Chương 285, Trương Vân VS Hắc Quỷ, chương 285, Trương Vân VS Hắc Quỷ. Nhìn cái kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt luyện thi, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, này luyện thi khi còn sống ham muốn rất tốt. Giết. Một tiếng thanh âm khàn khàn từ Hắc Quỷ trong miệng truyền ra, sau đó bộ kia luyện thi trong nháy mắt phát sinh một tiếng to lớn rít gào, trực tiếp liền hướng về Trương Vân vọt tới. Trong lúc nhất thời, bốn phía nhất thời bụi bặm tung bay, từng luồng mạnh mẽ màu đen thi khí từ luyện thi trên người dâng trào ra. Không biết đem luyện thi đánh hỏng rồi, có thể hay không để ta bồi a? Trương Vân không khỏi nhỏ giọng địa thầm nói, dù sao này luyện thi là quân đội bạn tới, đánh hỏng rồi cũng không được, nếu không sẽ theo liền tá tá. Vâng. Nhưng mà ngay ở Trương Vân cân nhắc đến tuột cùng muốn làm sao ra tay thời điểm, cái kia luyện thi đã đi đến trước mặt hắn, sau đó một quyền trực tiếp liền hướng về hắn oanh đến. Có điều cú đấm này đúng là tách ra chỗ yếu, bằng không một khi bị đánh trúng không chết cũng tàn phế, tiểu nha đầu này còn có chút lương tâm, thế nhưng không nhiều. Bởi vì uy lực của một quyền này, tuyệt đối có thể làm cho một người trực tiếp ở trong bệnh viện nằm trên 10 ngày nửa tháng đi. Chen ba. Nương theo một tiếng kim thiết va chạm âm thanh, cái kia luyện thi thể trực tiếp bị chấn động đến mức lùi về sau mười mấy bộ khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại. Mà giờ khắc này, chỉ thấy Trương Vân quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra lóa mắt kim quang làm cho cả hội trường mọi người con mắt đều có chút không mở ra được. Đây chính là Long Hổ Sơn kim quang chú sao? Thật cương liệt kim quang, này Trương Vân quả nhiên là lão thiên sư đệ tử thân truyền sao? Mạng truyền trên quả nhiên không phải không có lửa mà lại có khói, này Trương Vân cũng thật là Long Hổ Sơn đệ tử. Ta liền nói lão thiên sư làm sao sẽ thoái vị? Hóa ra là đã chọn lựa ứng viên, xem ra lão thiên sư đối với Trương Vân có rất lớn tự tin a. Có lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng lão thiên sư liền không sợ lật xe sao? Lật xe? Ngươi xem một chút này, Trương Vân trên người bộc phát ra kim quang trình độ, này rồi ạ tuyệt đối là kỳ lân tướng đỉnh cao. Ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong Trương Vân cùng Hiên Viên Tề Thiên quyết đấu. Chính là, không biết cuối cùng bọn họ ai có thể vượt đến thứ nhất. Bị Trương Vân trên người kim quang đâm nhói hai mắt, rất nhiều người đều là yên lặng mà lấy ra một cái kính dâm cho mang tới, sau đó tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Trương Vân. Ở kiến thức đến như vậy kim quang sau khi, mọi người đối với Trương Vân là lão thiên sư đệ tử thân truyền đã tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Kim quang chú, ta đây là bất diệt kim thân được không? Nghe được trong hội trường tiếng bàn luận, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường, có điều hắn cái này bất diệt kim thân đúng là cùng kim quang chú có rất giống nhau địa phương. Từ ở vẻ ngoài đến xem, vốn là giống như Luka. Kim quang chú. Nhìn thấy Trương Vân trên người kim quang, Hắc Quỷ đấu đồng dưới trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, dù sao kim quang chú nhưng là tất cả tai họa khắc tinh. Mà bọn họ tương tây luyện thi một mạch mặc dù là chính thống, thế nhưng kim quang chú nhưng như thế đối với bọn họ luyện thi có rất lớn tác dụng khắc chế. Hơn nữa nhìn Trương Vân trên người tản mát ra kim quang, đây tuyệt đối là đã đạt đến đại thành cảnh giới, Hắc Quỷ tự nhiên cần cẩn thận ứng đối. Không phải nói cuộc tỷ thí này người thắng chắc sao? Làm sao nhưng mà? Nhìn thấy Hắc Quỷ cùng nàng luyện thi cũng không có bước kế tiếp động tác, Trương Vân không khỏi quay về Hắc Quỷ ngoắc ngoắc ngón tay nói rằng, nếu như không công tới được nói, làm sao thắng ta? Thật sự cho rằng ngươi có kim quang chú, ta liền không làm gì được ngươi. Nhìn thấy Trương Vân như vậy khiêu khích, Hắc Quỷ như thế nào khả năng ngồi được? Chỉ thấy nàng trực tiếp liền từ càn khôn phù bên trong móc ra một tấm màu đen phù lục, mặt trên tỏa ra nồng nặc thi khí, thậm chí còn có từng tia huyết quang hiện lên. Thi khí phù. Tán. Trong giây lát, Hắc Quỷ trực tiếp đưa nàng trong tay phù lục đánh ra, sau đó nồng nặc màu đen khí tức trong nháy mắt từ cái kia phù lục bên trong vỡ ra được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên diễn võ trường đều đầy giấy nồng nặc thi khí, xem ra liền dường như một đoàn mây đen rơi vào sàn diễn võ trên như thế. Xì 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 ba. Nồng nặc thi khí đang tiếp xúc Trương Vân quanh thân kim quang sau, phát sinh một trận xì xì tiếng vang, nghe tới đặc biệt chói tai. Hững. Mà một bên khác, ở thi khí bên trong luyện thi tựa hồ cũng được bờ UFF bổ trợ như thế, hắn cái kia con mắt đỏ ngầu bên trong lập loè hung quang. Chỉ nghe luyện thi Dương Thiên Trường khiếu một tiếng, sau đó trực tiếp liền nhảy lên thật cao, dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường trực tiếp liền hướng về Trương Vân công lại đây. Ở thi khí bờ UFF ra chỉ dưới, luyện thi thực lực được to lớn tăng lên, trong không khí đều chuyển đến một trận âm bạo âm thanh. Vâng. Mang theo bờ giặt lũ cổ nằm đấm, một quyền liền đánh vào Trương Vân bất diệt kim thân trên, một đạo vô hình sóng âm trong nháy mắt chấn động ra đến. Điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi che lỗ tai của chính mình, mới vừa cái kia một hồi suýt chút nữa không đem bọn họ lỗ tai cho chấn động điếc. Tung tung tung. Nay vẫn không có xong, từng tiếng nổ vang chuyển đến, trực tiếp đem tâm tư của mọi người dơ đều suýt chút nữa chấn động phải nhảy ra. Vẹn vẹn chỉ là âm thanh liền có thể làm đến mức độ như thế, mọi người đã rất khó tưởng tượng, luyện thi cùng kim quang chú va chạm đến tột cùng có cỡ nào kịch liệt. Cũng thật là cái mai rùa. Nhìn thấy Trương Vân sử dụng kim quang chú lại ở luyện thi như vậy công kích mãnh liệt dưới không hề động một chút nào, Hắc Quỷ sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Phải biết, ở thi khí phù ảnh hưởng, nàng cái này luyện thi nhưng là có thể phát huy ra 5 lần sức mạnh, bình thường kỳ lân tướng tuyệt đối một quyền liền sẽ bị co đi. Mà Trương Vân kim quang chú lại chịu đựng được nhiều như vậy quyền, nhưng là liền vết rạn nứt đều chưa từng xuất hiện, có thể thấy được nó tu vi sự cao thâm. Liền này, nhìn luyện thi không ngừng hướng về chính mình vung quyền, Trương Vân khẽ miệng hơi dương lên, sau đó nói rằng, ngươi điều này cũng không được a. Có hay không càng căng hăng? Mẹ nó, như thế hung hăng sao? Hung hăng là hung hăng một điểm, thế nhưng người ta đúng là có bản lĩnh thật sự a. Nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể hung hăng a. Trình độ như thế này kim quang chú, e sợ Long Hổ Sơn trẻ tuổi bên trong đều rất khó tìm đi ra đi. Thật không hổ là lão thiên sư đệ tử thân truyền. Cũng khó trách lão thiên sư sẽ làm ra thiên sư vị trí, này Trương Vân đúng là có kế thừa thiên sư vị trí tư cách. Quả nhiên, hung hăng là cần bản lĩnh. Tuy rằng Trương Vân còn kém đem hung hăng hai chữ viết trên mặt, thế nhưng mọi người ở đây càng nhiều chính là thán phục với Trương Vân tu vi. Phải biết, kim quang chú tu hành có thể đều là tháng ngày tích lũy, có thể làm được Trương Vân trình độ như thế này, ở thiên sư phủ trong đám đệ tử e sợ cũng ít nhất phải có 30 năm trở lên công lực đi. Các ngươi nói, Trương Vân Kim Quang chú lợi hại như vậy, vậy hắn lôi pháp lại nên làm như thế nào đây?
Đúng đấy, còn có lôi pháp. Long Hổ Sơn Kim Quang chú cùng lôi pháp là nổi danh. Có thể đem Kim Quang chú tu đến trình độ như thế, ta cảm thấy cho hắn lôi pháp nên càng mạnh hơn mới đúng.
Này có thể không nhất định, một người tinh lực là có hạn, hắn Kim Quang chú cũng như này trình độ, lôi pháp nên không đến nỗi đi.
Ai biết được.
Chương 286, Huyết Ngọc Khống Hồn, chương 286, Huyết Ngọc Khống Hồn. Trương Vân Kim Quang chú mọi người đã từng trải qua. Thế nhưng Trương Vân lôi pháp mọi người nhưng không có thấy được, điều này làm cho tất cả mọi người dồn dập chờ mong lên.
Ta sẽ cái len sợi a.
Nghe được bốn phía tiếng bàn luận, Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, hơn nữa hắn điều này cũng không phải Kim Quang chú, các ngươi có thể hay không xem a?
Cùng ta giao thủ còn dám phân tâm, chết đi cho ta.
Nhìn thấy Trương Vân đối mặt chính mình lại như vậy thành thạo điêu luyện, hơn nữa còn có tâm tư đi nghe nghị luận của người khác, điều này làm cho Hắc Quỷ nhất thời khí liền không đánh một nơi đến. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của nàng hơi ngưng lại, sau đó lại từ càn khôn phủ bên trong móc ra một khối màu đen ngọc, mặt trên khắc họa lít nha lít nhít chú văn. Ngay lập tức, chỉ thấy Hắc Quỷ cắn phá ngón tay của chính mình, sau đó đem chính mình máu tươi nhỏ xuống ở khối này màu đen ngọc thạch mặt trên. Ở mọi người nhìn kỹ dưới ánh mắt, miếng ngọc đen kia lại bắt đầu trở nên trong suốt, sau đó bên trong càng là xuất hiện một đoàn màu máu.
Lấy huyết giữ ngọc, lấy ngọc không thi.
Còn nói chính mình không phải tương tây một mạch.
Cái này thủ pháp là
huyết ngọc khống hồn.
Cái gì là máu ngọc khống hồn?
Cái gọi là huyết ngọc khống hồn, đây là tương tây miêu cương một loại bí pháp, có thể mang hồn phách của chính mình ký túc với luyện thi bên trong, do đó triệt để khống chế luyện thi hành động.
Cái gì?
Hồn phách tiến vào luyện thi thân thể bên trong.
Mọi người nghe vậy, dồn dập một mặt kinh hãi dáng dấp nhìn Hắc Quỷ, không nghĩ tới miêu cương còn có như vậy bí pháp, có điều làm như vậy lời nói.
Ra âm thần.
Sau một khắc, chỉ thấy Hắc Quỷ trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó trong tay nàng huyết ngọc trực tiếp liền không trôi nổi ở trước mặt nàng.
Huyết ngọc bắt đầu tỏa ra yêu dị huyết quang, sau đó Trương Vân liền nhìn thấy một đạo bóng mờ từ Hắc Quỷ trên người nhẹ nhàng đi ra.
Âm thần.
Nhìn thấy Hắc Quỷ lại ra âm thần, Trương Vân sắc mặt không khỏi khẽ biến, lẽ nào bọn họ không biết ra âm thần có khả năng gặp tiến vào âm thần đần độn trạng thái sao?
Đừng nói, bọn họ vẫn đúng là không biết.
Dù sao từng ấy năm tới nay, dám âm thần xuất khiếu chính là thật không có mấy cái, cho nên đối với âm thần đần độn trạng thái bọn họ là thật sự không biết.
Lúc trước, cái kia Liễu Vương sở dĩ giao cho Trương Vân cái kia xuất dương thần bí tịch, cũng chính là căn cứ vào điểm này, vì lẽ đó cũng coi như là lòng tốt làm chuyện xấu.
Đừng ra âm thần, cẩn thận âm thần.
Nhìn thấy Hắc Quỷ ra âm thần, Trương Vân ngay lập tức sẽ muốn nhắc nhở nàng liên quan với âm thần đần độn vấn đề, kết quả một giây sau Trương Vân cả người đều cứng lại rồi.
Bởi vì hắn nhìn thấy Hắc Quỷ âm thần trực tiếp liền tiến vào bộ kia luyện thi ở trong, sau đó luyện thi thể trên khí tức cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn.
Khắc khắc.
Từng tiếng ho nhẹ từ luyện thi trong miệng phát sinh, sau đó thử một chút âm sau, luyện thi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Trương Vân hỏi, cẩn thận âm thần cái gì?
Xem như ta không nói.
Nhìn thấy Hắc Quỷ âm thần lại trực tiếp tiến vào luyện thi thân thể bên trong, Trương Vân khẽ miệng không khỏi hơi co giật, ngươi liền không cách đứng sao?
Có điều không thể không nói, cái phương pháp này đúng là có thể phòng ngừa âm thần tiến vào âm thần đần độn trạng thái.
Âm thần chỉ cần có ký thác thì sẽ không tiến vào âm thần đần độn trạng thái, cái này cũng là Trương Vân từ hệ thống nơi đó được tin tức.
Mà hiện tại luyện thi liền trở thành Hắc Quỷ âm thần ký thác, vì lẽ đó tại đây loại trạng thái, nàng cũng sẽ không tiến vào đần độn trạng thái.
Thật sao?
Trầm thấp mà thanh âm hùng hậu từ luyện thi trong miệng nói ra, sau đó liền thấy cái kia luyện thi không ngừng vặn vẹo thân thể, nhìn dáng dấp là Hắc Quỷ ở quen thuộc thân thể của chính mình.
Vẹn vẹn quá khứ 3 giây không tới, Hắc Quỷ đình chỉ thân thể động tác, sau đó ánh mắt trực tiếp khóa chặt Trương Vân, như vậy, hiệp 2 bắt đầu rồi.
Xèo 3.
Sau một khắc, luyện thi.
Không, phải nói là Hắc Quỷ.
Hắc Quỷ bóng người trực tiếp liền biến mất ở trước mặt mọi người, khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã đi đến Trương Vân phía bên phải.
Được.
Tốc độ thật nhanh.
Tốc độ này đã xuất hiện tàn ảnh, ta căn bản là không thấy rõ bóng người của hắn.
Quá nhanh.
Mọi người dồn dập thán phục với Hắc Quỷ biểu hiện ra tốc độ.
Tốc độ như thế này hầu như đã đạt đến kỳ lân tướng cực hạn, tiếp cận ngự long sử.
Vành ba.
Một giây sau, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, Hắc Quỷ trực tiếp một cái quỷ sĩ vợ đánh ở Trương Vân bất diệt kim thần mặt trên.
Xoạt xoạt ba.
Sau đó, mọi người liền nghe được một tiếng pha lê vỡ nát âm thanh. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Trương Vân bốn phía kim quang lại xuất hiện vết rạn nứt.
Đây là
phá vỡ.
Sức mạnh thật lớn, nhìn dáng dấp không chỉ là tốc độ, liền sức mạnh cũng là tăng lên mấy lần.
Lần này có trò hay nhìn.
Nhìn thấy Trương Vân kim quang lại xuất hiện vết rạn nứt, mọi người trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, chiến đấu càng kịch liệt, bọn họ càng hưng phấn a.
Thắng chắc.
Nhìn thấy sự công kích của chính mình đã nổi lên hiệu quả, Hắc Quỷ trong lòng vui vẻ, sau đó lại lần nữa bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, trực tiếp nhắm ngay Trương Vân quyền cước lẫn nhau.
Rầm 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 ba.
Nương theo từng trận tiếng nổ vang, Trương Vân quanh thân kim quang từ từ bắt đầu xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt, rất nhanh sẽ trải rộng toàn thân.
Ầm ba.
Rốt cục, ở một tiếng vang giòn bên trong, Trương Vân bất diệt kim thân rốt cục không chống đỡ nổi, sau đó hoàn toàn sụp đổ rồi một chỗ.
Ha 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 ba.
Thế này, Hắc Quỷ không khỏi cười lớn một tiếng, sau đó lại lần nữa hướng về Trương Vân kéo tới, cuộc tỷ thí này nàng liền không khách khí nắm.
Không bắt được a.
Vành ba.
Cũng là ở Hắc Quỷ chuẩn bị một chiêu chế địch thời điểm, bỗng nhiên một đạo so với trước tăng thêm sự kinh khủng kim quang trong nháy mắt vỡ ra được.
Nàng chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái màu vàng to lớn bóng mờ, tại đây cái màu vàng bóng mờ trước mặt, chính mình có vẻ cực kỳ nhỏ bé.
Đây là vật gì?
Tại đây cái màu vàng bóng mờ trước mặt, nàng cảm giác mình đặc biệt khó chịu, là cái này luyện thi vấn đề, cái này màu vàng bóng mờ đối với luyện thi khắc chế tương đối lớn.
A.
Nương theo một tiếng hét thảm, Hắc Quỷ âm thần trực tiếp liền bị nổ ra luyện thi bên ngoài cơ thể, sau đó nàng âm thần trực tiếp trở về đến thân thể chính mình ở trong.
Đến cùng tình huống thế nào?
Vẫn không có phản ứng lại Hắc Quỷ, không khỏi ngẩng đầu hướng về Trương Vân nhìn sang, sau một khắc nàng cả người đều trực tiếp choáng váng. Mẹ nó, Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Giời ạ. Này Trương Vân lại ngưng tụ pháp tướng kim thân. Huynh đệ, ngươi trọng điểm quan tâm sai rồi đi. Này giời ạ, Trương Vân không phải lão thiên sư đệ tử thân truyền sao? Làm sao sẽ ngưng tụ ra Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát pháp tướng? Hắn liền không sợ lão thiên sư quát hắn sao? Có thể hay không đã đánh quá? Khi mọi người nhìn thấy Trương Vân trên người ngưng tụ kim thân pháp tướng, tất cả mọi người đều là một mặt choáng váng, thậm chí Long Hổ Sơn mọi người khóe miệng cũng bắt đầu hơi co giật lên. Chương 287, cười đáp chịu thua, chương 287, cười đáp chịu thua. Chúng ta Long Hổ Sơn mặt xem như là mất hết. Vì sao là Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát? Này còn có thể lại vô nghĩa một điểm. Xong xuôi, chúng ta thiên sư phụ hình tượng a. Lần này không gánh nổi. Ta cảm giác thấy hơi nghẹt thở, không xong rồi, nhanh lên một chút tìm cho ta tìm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Lại thấy đến Trương Vân sử dụng tới pháp tướng kim thân sau, thiên sư phủ mọi người cũng đều là đều không bình tĩnh, tất cả đều là sạm mặt lại đến nhìn Trương Vân. Nếu không là bọn họ cân nhắc đến thiên sư phủ hình tượng, hiện tại sợ là sớm đã cùng nhau tiến lên, một người đánh Trương Vân một cái đại bước đầu. Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Giờ khắc này, đã âm thần về thể hắc quỷ một mặt choáng váng nhìn Trương Vân, đấu đồng dưới vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Trương Vân có thể sử dụng kim thân pháp tướng cũng đã rất nằm ngoài dự liệu của nàng, thế nhưng không nghĩ tới Trương Vân kim thân pháp tướng lại là Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát. Phốc ha 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 ba. Rốt cục, hắc quỷ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp liền cười vang. Nàng nhưng là được quá chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường đều sẽ không cười, trừ phi đúng là không nhịn được a. Có buồn cười như vậy sao? Nghe được hắc quỷ tiếng cười, Trương Vân không khỏi tức giận mà nhìn hắc quỷ nói rằng, ngươi không biết như vậy rất không có lễ phép sao? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Ha 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 bốn. Hắc quỷ cũng đã gần cười ý ue, có chút hồn hà hồn hển nói rằng, ngươi là muốn cười chết ta, sau đó kế thừa ta hoa thôi sao? Còn cười. Một giây sau, Trương Vân thao tác kim thân pháp tướng, giơ lên cái kia tỏa ra kim quang cực lớn gạt lỉnh nhắm ngay hắc quỷ, có tin hay không giết chết ngươi à? Tin. Ta tin. Hắc quỷ thật vất vả ngừng lại tiếng cười của chính mình, sau đó khoát tay nói rằng, cuộc tỷ thí này ta chịu thua, ta đi xuống trước lại cười một chút. Ta được miêu. Trương Vân vẫn muốn nghĩ nói cái gì? Kết quả hắc quỷ trực tiếp liền xuống sàn diễn võ, nàng là thật sợ mình cười chết đang diễn võ đài lên a. Buồn trang tỷ thí, người thắng Trương Vân. Tuy rằng trận tỷ thí này là chính mình thắng, thế nhưng Trương Vân nhưng cảm giác chỗ nào đều không dễ chịu nhỉ a. Không nghĩ đến hắc quỷ lại sẽ trực tiếp chịu thua. Ta còn tưởng rằng bọn họ chí ít gặp lại làm trên mấy hiệp đây. Cả nghĩ quá rồi, Trương Vân cái này kim thân pháp tướng đối với luyện thi có thể có rất lớn tác dụng khắc chế. Ta thế nào cảm giác hắc quỷ là cười đau sốc hông. Có điều không nghĩ tới hắc quỷ âm thanh không ra sao, cười lên lại là bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn là cái không quen nói cười người đâu. Tuy rằng Trương Vân cùng hắc quỷ tỷ thí kết thúc, thế nhưng đón lấy một hồi nên rất đặc sắc đi. Đúng đấy. Vậy cũng là Hiên Viên Tề Thiên. Đối thủ là Hiên Viên Tề Thiên, ngươi nói đối thủ của hắn có thể hay không trực tiếp chịu thua a? Ngươi nói như vậy, cũng không phải là không có khả năng này a. Rất nhanh, lực chú ý của mọi người liền từ Trương Vân trên người chuyển đến Hiên Viên Tề Thiên trên người, dù sao Hiên Viên Tề Thiên nhưng là ngôi sao mới tiềm lực bảng đầu bảng. Thành tựu ngôi sao mới tiềm lực bảng đầu bảng, Hiên Viên Tề Thiên nhưng là được gọi là dẫn dắt một đời mới lĩnh quân người, là một đời mới cái kia viên tối loe sáng tinh. Cho mời hai bên ra trận. Nương theo trọng tài âm thanh, ở mọi người nhìn kỹ, một người mặc áo trắng thanh niên chậm rãi địa đi tới sàn diễn võ. Hắn tóc dài phiêu giật, mặt mũi tuấn lãng thanh tú, giữa hai lông mày còn tỏa ra một loại khác ánh khí, đặt ở trong đám người cũng tuyệt đối là rồng phượng trong loài người tồn tại. Hắn liền dường như tiểu thuyết nhân vật chính như thế, khiến người ta thấy liền sẽ không nhịn được hướng hắn nhìn sang, một ánh mắt liền có thể nhớ kỹ sự tồn tại của hắn. Là Hiên Viên Tề Thiên. Đây chính là Hiên Viên Tề Thiên sao? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bạn tôn đây. Cùng thấy bắt ma diễn đàn áp trên bức ảnh lẫn nhau so sánh, hay là người thật càng thêm xoáy một điểm a. Trước hai trận, Hiên Viên Tề Thiên vẫn không có lên sân khấu, đối phương liền trực tiếp chịu thua. Cũng không biết trận tỷ thí này có thể hay không nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên ra tay. Dù cho vẹn vẹn chỉ là ra tay một lần, ta cũng là hài lòng. Nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên lên sân khấu, mọi người ở đây dồn dập cũng bắt đầu hưng phấn lên, ánh mắt của bọn họ đều thật chặt nhìn kỹ Hiên Viên Tề Thiên. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng phi thường chờ mong Hiên Viên Tề Thiên ra tay, thậm chí đều đang cầu khẩn đối thủ của hắn tuyệt đối không nên vào lúc này chịu thua a. Tung 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 ba. Cũng chính là vào lúc này, mọi người liền nghe được một trận bước chân nặng nề thành, sau đó đều không khỏi hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc áo đen thanh niên đầy mặt ý cười đi tới sàn diễn võ, hắn cầm trong tay một cái màu đen quạt giấy, trên mặt mang theo một tia nụ cười tà khí. Đây chính là Lữ Thanh Thụ. Không nghĩ đến hắn vẫn đúng là dám lên sàn diễn võ a. Các ngươi đừng nha coi khinh hắn, hắn nhưng là bị ẩn giấu đi thiên tài, thực lực nói không chắc mạnh đến nỗi một nhóm đây. Không sai, ngươi xem một chút phía trước mấy cái, bất kể là Nho Gia vẫn là Thượng Thanh Cung, bọn họ ẩn giấu thiên tài đều mạnh đến nỗi một nhóm. Nhìn dáng dấp, cuộc tỷ thí này vẫn là phi thường đáng để mong chờ. Nhìn trên diễn võ trường hai người, trên mặt của mọi người đều dồn dập trở nên chờ mong lên. Dù sao trước chiến đấu nhưng là không có để bọn họ thất vọng. Hiên Viên Linh mới vừa lên sàn diễn võ, Lữ Thanh Thụ liền quay về Hiên Viên Tề Thiên hành lễ nói, lại phối hợp thêm trên mặt hắn nụ cười tà khí, thấy thế nào đều không giống người tốt ta. Lữ Minh, xin mời. Mà Hiên Viên Tề Thiên nhưng là trực tiếp đối với Lữ Thanh Thụ làm một cái thủ hiệu mời, ý tứ đã rất rõ ràng. Hơn nữa giờ khắc này Hiên Viên Tề Thiên trên người đã tràn ngập chiến ý, thật cương liệt chiến ý. Hiên Viên Tề Thiên lại đối với Lữ Thanh Thụ có như thế mạnh mẽ chiến ý, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói ở Hiên Viên Tề Thiên trong mắt, này Lữ Thanh Thụ thực lực đã đạt đến cùng hắn ngang nhau độ cao sao? Lần này là thật sự có trò hay nhìn. Nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên lại đối với Lữ Thanh Thụ tỏa ra mãnh liệt như thế chiến ý, điều này làm cho mọi người ở đây lại lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết, chỉ có đang đối mặt thực lực tương đương đối thủ lúc, nhân tài gặp lộ ra mãnh liệt như thế chiến ý, bởi vì đây là đối đối thủ khát vọng. Hiên Viên huynh, hà tất như vậy đây? Nhưng mà Lữ Thanh Thụ nhưng là nhìn Hiên Viên Tề Thiên nói rằng, nếu thật sự muốn động thủ lên, ta thật không phải Hiên Viên huynh đối thủ, chúng ta vẫn là. Chen. Một giây sau, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu vàng nóng trực tiếp xẹt qua Lữ Thanh Thụ gò má, điều này làm cho Lữ Thanh Thụ khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền cứng ngắt lại. Lữ huynh, đến chiến. Hiên Viên Tề Thiên vẫn như cũ vẫn là đơn giản lời nói, ánh mắt của hắn vững vàng mà nhìn chằm chằm trước mắt Lữ Thanh Thụ, hắn có thể cảm giác được Lữ Thanh Thụ rất mạnh. Hai bên vào chỗ, tỉ thí bắt đầu. Chương 288, Diễm Quỷ, chương 288, Diễm Quỷ. Lữ huynh, đến chiến. Hiên Viên Tề Thiên trên người chiến y đã đạt đến cực hạn, hắn biết rõ trước mắt Lữ Thanh Thụ rất mạnh, cho tới mạnh đến mức nào, chính hắn cũng không biết, thế nhưng duy nhất có thể khẳng định một điểm là, đối phương so với hắn Di Vãng gặp phải đối thủ đều cường. Thậm chí, so với hắn lúc trước xông vào ba quỷ tướng xào huyệt, so với đối mặt ba con đỉnh cao quỷ tướng thời điểm còn muốn có áp lực. Cũng chính bởi vì vậy, hắn khát vọng cùng đối thủ trước mắt đến một hồi công bằng quyết đấu. Thành tựu Hiên Viên thị truyền nhân duy nhất, hắn vẫn có sứ mạng của chính mình, hắn nhất định phải không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Mà cùng đẳng cấp đối thủ tỷ thí, hắn mới có thể ở tỷ thí bên trong đột phá tự mình, do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kỳ thực, Hiên Viên Tề Thiên bản thân là một cái người rất tốt, chỉ có điều đang đối mặt đối thủ thời điểm, nhưng gặp trở nên vô cùng chăm chú. Liên dường như bây giờ, đang đối mặt đối thủ thời điểm, hắn sẽ không nói thêm cái gì nói, trong lòng chỉ có một cái niềm tin, vậy thì là chiến thắng đối thủ. Nếu Hiên Viên huynh như vậy không thể chờ đợi được nữa, vậy ta liền không khách khí. Ở trọng tài tuyên bố tỷ thí sau khi bắt đầu, Lữ Thanh Thụ ánh mắt cũng tương tự là hơi ngưng lại, một vệt vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện ở trên mặt của hắn. Dù sao đối thủ của hắn nhưng là thế hệ tuổi trẻ thủ giáp, cái tên này không phải là nói khoác đi ra, mà là bởi vì Hiên Viên Tề Thiên thật sự rất mạnh rất mạnh. Tuy rằng Lữ Thanh Thụ biết mình cũng khá tốt, thế nhưng cùng Hiên Viên Tề Thiên như thế, hắn đồng dạng không dám hứa chắc chính mình có thể chắc thắng đối thủ. Có điều tuy rằng như vậy, thế nhưng tỷ thí hay là muốn tiến hành, dù sao đây chính là một cái nghiệm chứng thực lực mình cơ hội. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lữ Thanh Thụ trong tay quạt giấy trong nháy mắt mở ra, sau đó một luồng nồng nặc màu đỏ nhạt khí tức từ hắn quạt giấy bên trong bộc phát ra. Ân ha ha ba, kha kha ha 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 ba. Sau đó, chính là nương theo từng trận vui cười âm thanh từ hắn quạt giấy bên trong truyền ra. Này tiếng vui cười cực kỳ quyến rũ, chỉ là nghe liền cho đủ người mơ màng không gian. Hơn nữa này tiếng vui cười còn cũng không phải là chỉ có một loại. Đến nha, đến nha. Sau đó, từng tiếng quyến rũ êm tai âm thanh lại lần nữa từ quạt giấy bên trong truyền đến. Ngay lập tức mọi người liền nhìn thấy hai cái vóc người xinh đẹp nữ tử lại trực tiếp từ Lữ Thanh Thụ quạt giấy bên trong đi ra. Hai cô gái này đều ăn mặc cực kỳ yêu diễm, biểu cảm trên gương mặt càng là quyến rũ cần phải, khiến người ta nhìn một chút liền không nhịn được chảy nước miếng. Một ít tu vi không đủ thầy bắt ma hầu như là rất nhanh sẽ lo bảo, lộ ra một bộ chư ca dáng dấp, ngụm nước đều lưu trên đất. Khắc khắc ba. Mà nương theo một trận ho nhẹ âm thanh, hàm sâu trong đó mọi người không khỏi đột nhiên đánh một cái giật mình, lúc này mới tỉnh lại. Tuy rằng này một tiếng ho nhẹ đem mọi người tỉnh lại, thế nhưng là đối với sàn diễn võ trên Hiên Viên Tề Thiên không có bất luận ảnh hưởng gì. Dù sao đây là Hiên Viên Tề Thiên cùng Lữ Thanh Thụ hai người tỷ thí, mà thành tựu ngoài sân nhân viên lão thiên sư cũng không thể đối với bọn họ tiến hành can thiệp, mà đem mọi người tỉnh lại, thế nhưng là không ảnh hưởng đến hai người quyết đấu, đây đối với lão thiên sư tới nói vẫn là có thể làm được. Rơi ạ, suýt chút nữa lại rơi vào đi tới. Ngươi đã rơi vào đi tới, nếu không là lão thiên sư, ngươi hiện tại vẫn là một bộ trừ ca dạng đây. Này đã là đệ bao nhiêu lần rơi vào đi tới? Ta cảm giác ta không phải ở rơi vào đi, chính là ở rơi vào đi trên đường. Đó là định lực của ngươi không đủ, trở lại hào hào cho ta luyện một chút định lực. Có điều, này hai con hẳn là diễm quỷ chứ? Thật là không có nghĩ đến, Lữ Thanh Thụ lại cũng là cái ngự quỷ sư, trước hai trận tỷ thí, hắn cũng không hề dùng thủ đoạn như vậy à. Phí lời, trước Lữ Thanh Thụ hai trận tỷ thí đều là thuần sát, căn bản không cần thủ đoạn như vậy. Có điều, nếu như Lữ Thanh Thụ là ngự quỷ sư lời nói, vậy này cuộc tỷ thí hẳn là không hồi hộp đi. Dù sao, nhìn thấy Lữ Thanh Thụ trong tay lại có hai con quỷ tướng cấp bậc diễm quỷ, mọi người trong mắt cũng là hơi né qua một tia vẻ kinh ngạc. Dù sao diễm quỷ món đồ này nhưng là rất khó thu phục, mặc dù là một ít mạnh mẽ ngự quỷ sư đối với diễm quỷ cũng là tránh không kịp. Bởi vì món đồ này thực sự là quá thử thách định lực, nếu là không có nhất định định lực, muốn thu phục diễm quỷ, cái kia thuần túy chính là đang tìm cái chết. Thậm chí có rất nhiều tà tu, ở thu phục diễm quỷ sau khi, cuối cùng đều trở thành diễm quỷ khẩu phần lương thực, tinh lực bị hút cạn sạch sành sanh mà chết. Mà hiện tại, nhìn thấy Lữ Thanh Thụ lại thu phục hai con diễm quỷ, tất cả mọi người không thể không khâm phục định lực của hắn cùng dũng khí a. Cũng chính bởi vì vậy, diễm quỷ cũng đã trở thành ngự quỷ sư cực không muốn thu phục quỷ bên trong xếp hạng thứ hai. Ngươi liền không thể chăm chú điểm sao? Nhìn thấy Lữ Thanh Thụ lại thả ra hai con diễm quỷ, Hiên Viên Tề Thiên không khỏi khẽ cau mày. Hắn cũng sẽ không chịu đến diễm quỷ mê hoặc. Ta rất chăm chú được không? Nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên lại không có chịu đến diễm quỷ mê hoặc, Lữ Thanh Thụ cũng không đứng lên, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc lắc trong tay quả giấy. Ngay lập tức, hai con diễm quỷ bóng người liền xuất hiện ở Hiên Viên Tề Thiên bên cạnh, sau đó trực tiếp dường như bạch tuộc như thế quấn ở Hiên Viên Tề Thiên trên người. Công tử, vì sao đối với nô gia tuyệt tình như thế đây? Đúng đấy. Công tử, lẽ nào nô gia không đẹp không? Công tử có thể hay không xem nô gia một ánh mắt đây? Hai con diễm quỷ ở quấn quanh ở Hiên Viên Tề Thiên trên người, các nàng một mặt quyến rũ thâm tình nhìn Hiên Viên Tề Thiên, ánh mắt càng là trừng trừng. Nếu là bình thường thầy bắt ma, sợ là sớm đã ham sâu trong đó, nhưng là Hiên Viên Tề Thiên nhưng không một chút nào vì là lay động. Cút. Một giây sau, chỉ nghe Hiên Viên Tề Thiên mẹn mẹn chỉ là gọi ra một cái tự, sau đó một luồng vô hình sóng âm trong nháy mắt nhộn nhạo lên. A. Nương theo hai tiếng rít gào, hai con diễm quỷ trực tiếp liền bị Hiên Viên Tề Thiên cho đánh bay đi ra ngoài, sau đó nằm ở trên mặt đất. Ô ô ô. công tử vì sao phải như thế đối với nô gia? Là nô gia nơi nào làm không đúng sao? Hai con diễm quỷ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định điệu tiếp tục mê hoặc Hiên Viên Tề Thiên, các nàng tựa hồ muốn từ Hiên Viên Tề Thiên trên mặt nhìn ra cái hở. Đáng tiếc, chung quy hay là muốn làm cho các nàng thất vọng rồi. Giờ khắc này, Hiên Viên Tề Thiên trên mặt cổ bà không sợ hãi, ngay cả xem đều không có xem hai con diễm quỷ một ánh mắt, sau đó quay về Lữ Thanh Thụ nói rằng, "Được rồi, đừng đùa. Chăm chú đứng lên đi. Ta vẫn rất chăm chú được không?" Nhưng mà Lữ Thanh Thụ nhưng là vây vây tay nói rằng, "Có điều không nghĩ đến Hiên Viên huynh lại miễn dịch sự công kích của ta, này ai có thể nghĩ tới? Có điều nếu công kích như vậy đối với Hiên Viên huynh vô dụng, vậy ta cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức." Vừa dứt lời, chỉ thấy Lữ Thanh Thụ ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại, sau đó hắn trực tiếp cầm trong tay quạt giấy lao tới. Vào lúc này, mọi người mới phát hiện, cái này quạt giấy mặt khác lại là yêu diễm màu đỏ. Chương 289, song sinh quỷ, chương 289, song sinh quỷ. Quạt giấy một mặt vì là hắc, một mặt vì là hồng. Đen một mặt như mực nước xâm thấu bình thường, hồng một mặt như máu tươi. Hiên Viên huynh, cẩn thận rồi. Làm Lữ Thanh Thụ đem quạt giấy màu đỏ một mặt lật lên thời điểm, chỉ thấy cái kia quạt giấy trong nháy mắt tỏa ra một loại quỷ dị hào quang màu đỏ. Kha kha ha 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 ba. Cũng là vào đúng lúc này, chỉ nghe cái kia hai con diễm quỷ phát sinh khó nghe mà tiếng cười chói tai, cái này tiếng cười đã không có trước quyến rũ. Ngay lập tức, trên người các nàng bắt đầu tỏa ra một loại quỷ dị huyết quang, sau đó từng đạo lít nha lít nhít chú văn bắt đầu xuất hiện ở trên người các nàng. Đây là song sinh quỷ. Lại là song sinh quỷ, hơn nữa còn là diễm quỷ cùng chú quỷ song sinh quỷ, này rơi ạ Lữ Thanh Thụ lá gan có chút lớn a. Ngự quỷ sư cực không muốn thu phục quỷ bảng xếp hạng đệ nhất chú quỷ cùng đệ nhị diễm quỷ, này rơi ạ trực tiếp chiếm toàn a. Ta chỉ có thể nói ngư bức, ngoài ra, ta không lời nào để nói. Này chú quỷ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là cũng cực kỳ dễ dàng ảnh hưởng đến ngự quỷ sư, thậm chí rất có thể sẽ nguyền rủa đến ngự quỷ sư chính mình. Ai nói không phải đây? Nhìn thấy hai con diễm quỷ lại chuyển hóa thành hai con chú quỷ, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc, nhìn về phía Lữ Thanh Thụ ánh mắt đều không giống nhau. Nói đến ngự quỷ sư cực không muốn thu phục quỷ bên trong, chú quỷ xếp số 1, diễm quỷ đệ nhị. Bất kể là chú quỷ vẫn là diễm quỷ, đối với ngự quỷ sư tới nói, đều có cực cường phản vệ khả năng, đặc biệt chú quỷ. Chú quỷ chính là am hiệu sử dụng nguyên rủa thuật quỷ, đương nhiên cũng không phải gặp sử dụng nguyên rủa quỷ chính là chú quỷ. Chú quỷ nguyên rủa cùng với những cái khác quỷ nguyên rủa có thể không giống nhau, chú quỷ nguyên rủa tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm khiến người ta sợ hãi cùng sợ sệt. Thậm chí chú quỷ bản thân tồn tại chính là một loại nguyên rủa, lời nguyên này để phạm là cùng chú quỷ dính dáng đến quan hệ người, cuối cùng hạ chẳng cũng không tốt lắm. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, thu phục chú quỷ ngự quỷ sư sẽ ở trong lúc vô tình chịu đến nguyên rủa phản vệ, đây mới là đáng sợ nhất. Cũng chính bởi vì vậy, chú quỷ trở thành ngự quỷ sư cực không muốn thu phục quỷ đứng hàng thứ nhất. Đương nhiên này vẹn vẹn là đối với ngự quỷ sư tới nói, mà đối với ta đã tu luyện nói, bọn họ đối với chú quỷ nhưng đổ số tới. Bởi vì chú quỷ thực sự là quá mạnh mẽ, thậm chí đã từng có một con quỷ tướng cấp chú quỷ chú giết qua một vị ngự long sử tồn tại. Vì lẽ đó chú quỷ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, những người tà tu vi tuyệt vời đến một con chú quỷ, thậm chí cam nguyện trả bất cứ giá nào. CCC3. Cũng là vào lúc này, Hiên Viên Tề Thiên nhất thời cảm giác được cánh tay của chính mình truyền đến một trận nóng rực cảm giác, loại này để hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên cánh tay của hắn lúc, chỉ thấy trên cánh tay của hắn không biết khi nào xuất hiện một cái màu máu ấn ký. Này màu máu ấn ký có vẻ vô cùng kỳ dị, liền dường như từ lúc sinh ra đã mang theo bất như thế, trực tiếp lún vào đến hắn dưới da. Khí tức quái dị từ màu máu ấn ký bên trong truyền đến, điều này làm cho Hiên Viên Tề Thiên có một loại buồn bực mất tập trung cảm giác. Thì ra là như vậy, là trước lưu lại sao? Vẹn vẹn chỉ là hơi trầm ngâm một giây đồng hồ thời gian, Hiên Viên Tề Thiên cũng đã nghĩ đến đầu đuôi câu chuyện, sau đó ánh mắt không khỏi hướng về cái kia hai con chú quỷ nhìn sang. Mà giờ khắc này chú quỷ cũng đã phát sinh biến hóa to lớn, cũng không tiếp tục là trước cái kia quyến rũ động lòng người dáng vẻ. Chỉ thấy từ diễm quỷ chuyển hóa thành chú quỷ sau khi, này hai con quỷ thân thể trở nên hơi vặn vẹo lên, tứ chi tựa hồ cực kỳ không phối hợp. Các nàng trên người cái kia lít nha lít nhít chú văn còn tỏa ra quỷ dị ánh sáng, tựa hồ với Hiên Viên Tề Thiên trong tay màu đỏ ấn ký có liên quan rất lớn. Rất hiển nhiên, Hiên Viên Tề Thiên trong tay sở dĩ sẽ xuất hiện màu đỏ ấn ký, nên chính là trước bị hai con diễm quỷ tiếp xúc thời điểm lưu lại. Không nghĩ tới chính mình lại cũng sẽ như vậy đạo. Hiên Viên Tề Thiên có chút cười khổ nói, hắn cho tới bây giờ không có ở phương diện này thất thủ quá, không nghĩ đến ngày hôm nay lại gặp bất cẩn như vậy. Có điều chỉ là nguyền rủa mà thôi, trên mặt của hắn cũng không có lộ ra hoang mang vẻ mặt, càng nhiều chính là đối với mình kiểm điểm. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Tề Thiên trực tiếp liền cắn phá ngón tay của chính mình, sau đó mọi người liền nhìn thấy một giọt dòng máu màu vàng nóng từ Hiên Viên Tề Thiên đầu ngón tay chảy ra. Không sai, chính là dòng máu màu vàng nóng, mặt trên mơ hồ còn tỏa ra một loại kỳ diệu vầng sáng. Không nghĩ đến truyền thuyết lại là thật sự. Dòng máu màu vàng nóng, quả nhiên là Hiên Viên thị huyết mạch. Truyền thuyết, vị kia tồn tại chỉ là dựa vào một giọt kim máu liền có thể trấn áp vạn ngàn ác quỷ. Nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên trên đầu ngón tay dòng máu vàng, sắc mặt của mọi người đều hơi có chút đỏ lên, đây là vẻ kích động. Liền Trương Vân trong ánh mắt đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn đều không nghĩ tới có người dòng máu lại sẽ là màu vàng. Này Hiên Viên Tề Thiên lẽ nào là vị kia hoàng đế hậu nhân sao? Trương Vân trong lòng không khỏi nghĩ đến, dù sao Hiên Viên cái họ này tìm hiểu quá khứ, cuối cùng chỉ về cũng chỉ có vị kia hoàng đế. Xèo. Chỉ thấy Hiên Viên Tề Thiên đem giọt kia máu tươi bay thẳng đến bắt tay trên cánh tay nhẹ nhàng một vệt, nhất thời một luồng khói đặc liền từ trên cánh tay của hắn bốc lên. Mà cái kia khắc ở cánh tay hắn trên màu đỏ ấn ký, liền phảng phất gặp phải thiên địch như thế, hầu như là trong nháy mắt cũng đã tiêu tan một không. Lữ Minh, thật không tiện. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Hiên Viên Tề Thiên không khỏi ngẩng đầu hướng về Lữ Thanh Thụ nói rằng, nguyên rủa thứ này đối với ta cũng không có tác dụng, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Quả nhiên, thật không hổ là cái kia một vị hậu nhân. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Lữ Thanh Thụ cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao truyền thuyết vị kia kim huyết nhưng là thiên hạ quỷ mị khắc tinh. Mà trước mắt Hiên Viên Tề Thiên lại kế thừa cái kia một vị dòng máu vàng, có thể nói đã có thể làm được vạn quỷ khó gần nó thân mức độ. Mặc dù mình này hai con song sinh quỷ có chút môn đạo, thế nhưng muốn đối phó Hiên Viên Tề Thiên kim huyết, đúng là có chút khó khăn. Thở phì phò ba. Sau một khắc, chỉ thấy Lữ Thanh Thụ trực tiếp liền đem hai con song sinh quỷ cho thu hồi chính mình quạt giấy ở trong, quạt giấy cũng bị hắn cho cất đi. Lữ Minh, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Lữ Thanh Thụ lại đem song sinh quỷ cùng pháp khí đều cất đi, Hiên Viên Tề Thiên không khỏi khẽ to mày. Hiên Viên Linh, đem quạt giấy thu hồi sau, Lữ Thanh Thụ ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc nói rằng, ngươi kim huyết đã ra, ta điểm ấy thủ đoạn e sợ không phải là đối thủ của ngươi. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể lấy ra ta bản lĩnh cuối cùng, chỉ có như vậy hay là ta có thể cùng ngươi đấu một trận. Rốt cục bắt đầu chăm chú rồi sao? Nghe được Lữ Thanh Thụ lời nói, Hiên Viên Tề Thiên sắc mặt tự nhiên cũng là trở nên nghiêm nghị lên, dù sao trước mắt Lữ Thanh Thụ nhưng là để hắn lộ ra mãnh liệt chiến ý đối thủ. Hiên Viên Linh, đón lấy ta có thể phải chăm chỉ. Một giây sau, Lữ Thanh Thụ hai mắt trong nháy mắt biến thành con người màu bạc. Chương 290, nửa yêu, chương 290, nửa yêu. Hiên Viên Linh, ta có thể phải chăm chỉ. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lữ Thanh Thụ hai mắt con người lại biến thành màu bạc, đồng thời biến thành màu bạc còn có tóc của hắn, mà hắn hai con lỗ thai cũng biến thành lông sủ thú thai. Một cái màu trắng bạc đuôi từ phía sau hắn giãn ra, một đôi sắc bén mà sắc bén răng nanh cũng từ trong miệng hắn bóc trần lộ ra. Tuy rằng đôi kia răng nanh có chút dữ tợn, thế nhưng phối hợp với bản thân hắn liền tà khí bên ngoài, lại làm cho người có một loại bổ sung lẫn nhau cảm giác. Ngay lập tức, trên trán của hắn càng là xuất hiện một cái hình bán nguyệt tấn ký, lập lòe từng kia một vòng ánh hào quang màu bạc. Ngươi, giờ khắc này, lại thấy đến Lữ Thanh Thụ lại trực tiếp sau khi biến thần, liền ngay cả Hiên Viên Tề Thiên một mặt choáng váng mà nhìn Lữ Thanh Thụ. Thế nào? Hiên Viên huynh rất kinh ngạc chứ? Lữ Thanh Thụ đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình mái tóc dài màu bạc, mà vào lúc này mọi người mới phát hiện liền hai tay của hắn cũng đã biến thành thú trảo. Tình huống thế nào? Đông Bắc Tiên gia phụ thể? Cái gì tiên gia phụ thể? Hắn cái này căn bản là không phải tiên gia phụ thể, bởi vì chính hắn chính là nửa cái tiên gia. Có ý gì? Là nửa yêu, chuẩn xác tới nói, Lữ Thanh Thụ hắn đã cũng không tính là nhân loại. Nửa yêu? Lẽ nào là? Không sai, không nghĩ tới Lữ Thanh Thụ lại là nửa yêu, hơn nữa tựa hồ là Ngân Nguyệt Yêu Vương dòng dõi kia. Ngân Nguyệt Yêu Vương? Hắn sẽ không là Ngân Nguyệt Yêu Vương con riêng chứ? Đối với nửa yêu, tên như ý nghĩa, tự nhiên là người cùng yêu kết hợp sau khi sinh hạ đời sau. Mà đối với nửa yêu, thế giới này nhưng tương đương quang dùng, dù sao những này yêu cũng bị xưng là tiên gia, những này tiên gia cũng đang bảo vệ nhân loại. Ngân Nguyệt Yêu Vương. Nghe được bốn phía truyền đến tiếng bàn luận, Trương Vân cũng là hơi sửng sở, hắn không nghĩ tới cái này Lữ Thanh Thụ lại cùng Ngân Nguyệt Yêu Vương có quan hệ. Hắn sẽ không đúng là Ngân Nguyệt Yêu Vương con riêng chứ? Có điều Ngân Nguyệt Yêu Vương họ Lữ sao? Này đừng nói mò a. Lữ Thanh Thụ thai lực là cỡ nào kinh người, nghe có người nói mình là Ngân Nguyệt Yêu Vương con riêng, nhất thời ánh mắt liền trực tiếp nhìn sang. Người kia bị Lữ Thanh Thụ như thế chừng, nhất thời liền ngậm miệng lại, quả nhiên vẫn không thể ở sau lưng nói người nói xấu a. Nói yêu nói xấu cũng không được. Nhìn thấy người kia câm miệng sau khi, Lữ Thanh Thụ lúc này mới lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Tề Thiên, sau đó con ngươi màu bạc bên trong lập lòe thâm thúy ánh sáng. Hiên Viên huynh, cẩn thận rồi. Một giây sau, Lữ Thanh Thụ điều chỉnh tốt tư thái sau, hầu như là trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, sau đó hai chảo của hắn trong lúc đó mơ hồ né qua từng tia một hào quang màu bạc. Xèo. Hầu như là trong nháy mắt, Lữ Thanh Thụ bóng người liền xuất hiện ở Hiên Viên Tề Thiên sau lưng. Sau đó lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thế hướng về Hiên Viên Tề Thiên tông tới. Ở biến thân trạng thái, Lữ Thanh Thụ thân thể tựa hồ trở nên tương đương dẻo dai, có thể làm được một ít nhân loại không làm được động tác. Liên tỷ như hiện tại, thân thể của hắn cực kỳ nhăn nhó, lấy một loại cực kỳ xảo quyệt tư thái đối với Hiên Viên Tề Thiên phát động công kích. Mà tại đây dạng tư thái dưới, Lữ Thanh Thụ có thể làm được tiến vào có thể công lui có thể thủ, mà hắn trên móng đuốt càng là một trận tích hư bá rồi văn vọng. Nhìn kỹ, mới phát hiện đó là dường như sợi tốc độ lớn giống như điện lưu, mặc dù coi như không ra sao, thế nhưng uy lực tuyệt đối là kinh người. Mẹ nó, lôi pháp còn có thể như thế dùng sao? Thật tê sấm sét, hắn là làm thế nào đến? Quả nhiên lại là thiên tài thế giới sao? Bình thường lôi pháp trên căn bản đều là dùng bùa chú điều động, hơn nữa triển khai ra sấm sét chí ít cũng có ngón nút độ lớn đi. Mà sấm sét độ lớn trên căn bản cũng quyết định lôi pháp uy lực, càng cường đại lôi pháp, phóng thích sấm sét cũng sẽ càng thô. Thế nhưng xem Lữ Thanh Thụ như vậy sợi tóc tê sấm sét, mọi người vẫn đúng là chính là lần đầu nhìn thấy. Hơn nữa tuy rằng này sấm sét trở nên như vậy chi tế, thế nhưng uy lực nhưng so với ngón cái thô sấm sét phải cường đại mấy lần. Càng quan trọng chính là, Lữ Thanh Thụ phóng thích cái này lôi pháp lại cũng không có mượn bùa chú đến phóng thích, mà càng như là từ trong thân thể hắn thả ra ngoài. Phải biết, Long Hổ Sơn nổi danh nhất chính là Kim Quang Chú cùng lôi pháp. Mà Long Hổ Sơn lôi pháp cùng với những cái khác môn phái lôi pháp nhưng có một cái bản chất khác nhau, vậy thì là Long Hổ Sơn lôi pháp chính là dựa vào tự thân đến phóng thích. Cheng. Một giây sau, giữa lúc Lữ Thanh Thụ sắp công kích được Hiên Viên Tề Thiên thời điểm, mọi người lại nghe thấy một thân len ken tiếng. Xèo ba. Ngay lập tức, chính là một đạo hàn quang sắc bén né qua, Lữ Thanh Thụ cũng là trong nháy mắt chợt lui mấy mét khoảng cách mới miễn cưỡng né tránh Hiên Viên Tề Thiên phản kích. Tí tách ba. Tuy rằng né tránh, thế nhưng là chưa hề hoàn toàn né tránh sao? Một giọt huyết dịch màu đỏ tươi từ Lữ Thanh Thụ trên gương mặt lướt xuống, mới vừa cái kia một đạo kiếm khí tuy rằng tách ra, thế nhưng là chưa hề hoàn toàn tách ra. Xì 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 oanh. Nhưng mà ngay ở một giây sau, Hiên Viên Tề Thiên trên người nhưng xuất hiện từng đạo như sợi tóc giống như sấm sét, những này bé nhỏ sấm sét hầu như trong nháy mắt liền chuyển khắp hắn toàn thân. Ngay lập tức, liền dường như gây nên phản ứng dây chuyền như thế, những này sấm sét hầu như là trong nháy mắt bành trướng, cuối cùng lại trực tiếp gợi ra nổ tung. Quần quần khói đặc nổi lên bốn phía, hầu như là trực tiếp đem nửa cái diễn võ trường đều cho bao phủ lại, tình cảnh này cũng làm cho mọi người dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Mẹ nó, Hiên Viên Tề Thiên lại bị công kích được. Này Lữ Thanh Thụ quả nhiên có chút đồ vật a. Đó là đương nhiên, đừng quên hắn nhưng là cùng Ngân Nguyệt bộ tộc có quan hệ, hơn nữa còn là bị ẩn giấu đi thiên tài. Mà khi cái kia nồng đậm bụi mù tản đi thời điểm, Hiên Viên Tề Thiên bóng người cũng rốt cục xuất hiện lần nữa ở mọi người trong mắt. Nhìn kỹ lại, Hiên Viên Tề Thiên tựa hồ cũng không có bị thương tổn, có điều hắn dáng vẻ lại có vẻ có chút chật vật, dù sao mới vừa cái kia một hồi là hắn không nghĩ tới. Hiên Viên Linh, ta cái này lôi pháp làm sao? Nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên dáng dấp chật vật, Lữ Thanh Thụ cười nói, cái này lôi pháp nhưng là chính ta nghiên cứu ra, tổng cộng có 3 chiêu, mới vừa là chiêu thứ nhất nha. Chính mình nghiên cứu sao? Nghe được Lữ Thanh Thụ lời nói, Hiên Viên Tề Thiên cũng không có cỡ nào kinh ngạc, trái lại rất hứng thú mà nói rằng, vậy thì Thanh Lữ huynh từng cái biểu diễn một chút đi. Ha 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 ba. Nghe vậy, Lữ Thanh Thụ không khỏi cười to nói, nếu Hiên Viên huynh cảm thấy hứng thú như vậy ta liền không khách khí. Sau một khắc, chỉ thấy Lữ Thanh Thụ hai chảo trên bắt đầu xuất hiện từng đạo hồ quang, vẫn như cũ vẫn là cái kia như sợi tóc tế sấm sét. Có điều những này trong sấm sét tựa hồ còn chen lẫn một chút những thứ đồ khác, mặt trên tựa hồ có một tia ngọn lửa màu bạc đang nhảy nhót như thế. Có chút ý nghĩa. Đến đây đi. Nhìn thấy Lữ Thanh Thụ hai chảo trên nhảy lên sấm sét cùng ngọn lửa màu bạc, Hiên Viên Tề Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một luồng mãnh liệt chiến ý. Chương 291, phát sinh cái gì? Chương 291, phát sinh cái gì? Xì 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 ba. Từng đạo sợi tốc độ lớn sấm sét ở Lữ Thanh Thụ trong tay vần quanh, mặt trên còn mơ hồ nhảy lên từng sợi ngọn lửa màu bạc. Bạc hỏa buôn lôi. Một giây sau, chỉ thấy Lữ Thanh Thụ bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới gần Hiên Viên Tề Thiên 2 mét không tới khoảng cách. Có điều hắn cũng không có ngay lập tức công kích, mà là trực tiếp lưu lại từng đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Hiên Viên Tề Thiên bốn phía. Mà ở tàn ảnh dưới, từng đạo lôi xả cùng ngọn lửa màu bạc đang bay múa, trực tiếp liền đem Hiên Viên Tề Thiên cho vây quanh lên. Nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn một giây bên trong thời gian không tới, cái kia mấy đạo tàn ảnh hầu như là đồng thời hướng về Hiên Viên Tề Thiên ra tay. Cái kia từng đạo chen lẫn ngọn lửa màu bạc xâm xét, ở thú trảo buôn tập bên trong, bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Len keng len keng. Cũng là vào đúng lúc này, Hiên Viên Tề Thiên hai mắt bỗng nhiên hơi vừa mở, sau đó hắn trong tay đã xuất hiện một cái trường kiếm màu vàng nóng. Trường kiếm màu vàng nóng ra khỏi vỏ một sát na, từng đạo ánh kiếm màu vàng nóng trực tiếp qua lại đến mọi người sắp không mở ra được hai mắt như thế. Ngay lập tức chính là từng trận lưỡi mác vang lên, ở mọi người trong mắt hầu như đã không nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng đạo bóng mờ lẻ qua. Thật nhanh, tốc độ này đã đuổi tới Ngự Long Sử đi. Giời ạ, ta thế nào cảm giác so với Ngự Long Sử đều nhanh, ngược lại ta đều không nhìn thấy. Các ngươi có thể nhìn thấy ai chiếm thượng phong sao? Thấy được cái giám a. Ở tốc độ như vậy bên dưới, mọi người căn bản là không thấy rõ động tác của hai người, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ, điều này làm cho bọn họ đều có chút bất ức. Vốn là đây là một hồi đặc sắc quyết đấu, kết quả bọn họ nhưng không nhìn thấy, còn có so với này càng khó chịu sao? Oeng. Trong giây lát, mọi người chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn thấy toàn bộ diễn võ trường đều che kín bụi mù, điều này làm cho mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mà khi cái kia bụi mù từ từ tản ra thời điểm, mọi người lúc này mới nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chỉ thấy hai người phân biệt đứng ở sàn diễn võ hai bên, có điều giờ khắc này hai người đều có vẻ hơi chật vật, khóe miệng của bọn họ nơi đều chảy ra một lách tách máu tươi. Đây là lưỡng bại câu thương. Không đúng, các ngươi nhìn kỹ. Câu nói này để tất cả mọi người không khỏi lại lần nữa cẩn thận hướng về trên diễn võ trường hai người nhìn kỹ quá khứ, sau đó bọn họ liền phát hiện không giống. Tuy rằng Hiên Viên Tề Thiên khóe miệng chảy xuống một giọt dòng máu màu vàng nóng, thế nhưng hắn nhưng đứng nghiêm, khác nào một vị pho tượng bình thường. Mà trái lại Lữ Thanh Thụ, thân thể của hắn nhưng có chút lỏng gọn, trong ánh mắt càng là mang theo từng tia một cười khổ. Phúc. Đồng nhiên, một ngụm máu tươi từ Lữ Thanh Thụ trong miệng phun ra ngoài, sau đó hơi thở của hắn nhất thời trở nên hề hoài lên. Sau đó, Lữ Thanh Thụ cả người càng là trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất, nhìn dáng dấp hắn đã chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Mới vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Đúng đấy, hoàn toàn không có nhìn rõ ràng. Xin hỏi có chiếu lại sao? Ta muốn xem rõ ràng mới vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Giờ khắc này mọi người đã hoàn toàn rơi vào choáng váng bên trong, bọn họ đều phi thường muốn biết mới vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Rất đáng tiếc, thực lực của bọn họ có hạn, có thể nhìn rõ ràng người ở đây cũng vẹn vẹn chỉ có một số người mà thôi. Mà những này có thể thấy rõ mặt người trên cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, mới vừa tình cảnh đó thực sự là đem cằm của bọn họ đều cho kinh rơi mất. Rơi ạ, không nghĩ đến lại là kiện pháp khí kia. Trời ơi, có món đồ kia ở, người thiên sư này vị trí đấu võ phòng trường trừ Hiên Viên Tề Thiên ra không còn có thể là ai khác. Thật không hổ là Hiên Viên thị hậu nhân, đây là được trời cao chăm sóc điều kiện a. Liền ngay cả Trương Vân trên mặt cũng đều là lộ ra một bộ giật mình dáng dấp, hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ là cái thứ kia. Hiên Viên huynh, cuộc tỷ thí này là ta thua. Tuy rằng trong lòng có một ít không cam lòng, thế nhưng thua chính là thua. Lữ Thanh Thụ hắn cũng thua được, hắn thừa nhận mình bây giờ còn chưa là Hiên Viên Tề Thiên đối thủ, cũng không chỉ là cái kia một cái pháp khí mà thôi. Vì lẽ đó Lữ Thanh Thụ hắn thua tâm phục khẩu phục, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là thua lần này, cũng không có nghĩa là hắn gặp vẫn thua xuống. Lữ huynh, ngươi chiêu thứ ba vẫn không có sử dụng đây. Hiên Viên huynh, đừng nói chiêu thứ ba, ta hiện tại cũng không có khí lực sẽ cùng ngươi tiếp tục đối quyết. Nghe vậy, Lữ Thanh Thụ không khỏi cười khổ nói, này một chiêu liền lưu khi đến một lần quyết đấu đi. Lần sau ta nhất định nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta chiêu thứ ba. Được, ta chờ ngươi. Hiên Viên Tề Thiên gật gật đầu, tuy rằng không có thấy được Lữ Thanh Thụ chiêu thứ ba có chút đáng tiếc, có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu Lữ Thanh Thụ nói Lưu Khi đến một lần, như vậy bọn họ liền còn có lần sau tỷ thí. Bổn chàng tỷ thí, người thắng Hiên Viên Tề Thiên. Làm trọng tài tuyên bố bổn chàng kết quả tỷ thí sau, ánh mắt của mọi người đều không khỏi rơi vào Hiên Viên Tề Thiên cùng với Trương Vân trên người. Sau đó, thiên sư vị trí cuối cùng đấu võ cuộc chiến sắp bắt đầu. Các ngươi nói, hai người bọn họ đến cùng ai sẽ thắng? Ai biết được? Chuyện như vậy chỉ có so qua mới biết. Ta cảm thấy đến hẳn là Hiên Viên Tề Thiên đi. Ta cũng cảm thấy là Hiên Viên Tề Thiên, dù sao hắn nhưng là có kiện pháp khí kia, muốn thua phòng trường đều rất khó đi. Này có thể không nhất định đi. Tuy rằng kiện pháp khí kia người tiên, thế nhưng là cũng không phải tuyệt đối, nếu không Hiên Viên Tề Thiên cái kia không phải vô địch rồi. Tuy rằng không phải vô địch, thế nhưng nếu như ngang nhau thực lực tình huống, kiện pháp khí kia tuyệt đối có thể trở thành mang tính then chốt tác dụng. Vậy vạn nhất Trương Vân thực lực muốn mạnh hơn Hiên Viên Tề Thiên đây. Ha ha, cái chuyện cười này không có chút nào lạnh. Hiên Viên Tề Thiên nhưng là ngôi sao mới tiềm lực bảng thủ giáp, ngươi lại còn nói Trương Vân so với hắn còn muốn cường. Mọi người ở đây đều đang bàn luận Trương Vân cùng Hiên Viên Tề Thiên hai người đến tụt cùng ai mạnh hơn thời điểm, Trương Vân cùng Hiên Viên Tề Thiên nhưng cũng đã rời đi hội trường. Hiên Viên Tề Thiên lần này tuy rằng bị thương không nghiêm trọng lắm, thế nhưng là vẫn như cũ vẫn là cần tĩnh dưỡng thật tốt một phen, nếu không thì ở sau đó cùng Trương Vân tỉ thí bên trong gặp chịu thiệt. Tuy rằng cùng Trương Vân vẹn vẹn chỉ là đánh qua vừa đối mặt, thế nhưng Hiên Viên Tề Thiên lại có một loại cảm giác, vậy thì là ngày mai sẽ là một cuộc các chiến. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo điều chỉnh chính mình, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái cao nhất mới được. Cho tới Trương Vân, nhưng là trực tiếp trở lại trong phòng ngủ say như chết lên, hắn cảm giác hai ngày nay ngủ đến đặc biệt chân thật, phản phất thần ngủ danh hiệu đã trở về. Trương Vân, đều vào lúc này ngươi còn ngủ đây. Vừa lúc đó, cửa phòng trực tiếp liền bị người đẩy ra, sau đó liền nhìn thấy Hoàng Cửu muội mấy người một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Ngủ cái len sợi. Lên này. Chương 292, Bách chiến cổ, chương 292, Bách chiến cổ. Lên này. Hoàng Cửu muội một cái liền đem Trương Vân chăn cho sốc lên, sau đó nói rằng, người trẻ tuổi phải có người trẻ tuổi dáng vẻ, sống về đêm đều còn chưa có bắt đầu đây. Thần đặc miêu sống về đêm a. Trương Vân một mặt không nói gì mà nhìn đứng ở chính mình bên giường mọi người, sau đó hỏi, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Này không phải vì giúp ngươi ngồi lên trời sư vị trí sao? Tháp Bạt Già Càn một mặt ý cười mà nhìn Trương Vân nói rằng, ngươi phải biết, vì ngươi chúng ta nhưng là thảo nát tâm a. Cho nên, vì lẽ đó ta chuẩn bị cho ngươi cái này. Nói, Tháp Bạt Già Càn một mặt thần bí từ trên người chính mình móc ra một bọc nhỏ đồ vật trực tiếp nhét vào Trương Vân trên tay. Thứ đồ gì nhi? Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa ngửi một cái, sau đó sắc mặt không khỏi hơi cứng đờ, này rơi ạ không phải thuốc sổ sao? Mẹ nó, ngươi lại đoán được. Thấy Trương Vân chỉ là ngửi một cái liền biết bên trong là cái gì đồ vật, Tháp Bạt Già Càn một bộ dáng rất khiếp sợ, ngươi nha là mũi chó đi. Vì lẽ đó, ngươi cho ta món đồ này làm gì? Ta cũng không muốn áng chừng rõ ràng gọi bị hồ đồ rồi. Tháp Bạt Già Càn một mặt na du mà nhìn Trương Vân nói rằng, ta chỉ biết ngươi đã nghĩ đến, cái này kêu là không đánh mà thắng binh lính. Ha ha. Nghe được Tháp Bạt Già Càn lời nói, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, ngươi nha là như thế lý giải không đánh mà thắng binh lính. Có điều làm cho người ta dưới thuốc sổ chuyện như vậy, ngẫm lại vẫn cảm thấy rất kích thích. Không được, không thể nghĩ như vậy, ta nhưng là chính nhân quân tử tới. Đem trong đầu cái kia tà ác ý nghĩ bỏ rơi sau khi, Trương Vân một mặt bất mãn mà nhìn Tháp Bạt Già Càn nói rằng, vì lẽ đó, ngươi là cảm thấy cho ta thất bại sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tháp Bạt Già Càn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nói rằng, tuy rằng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng đối thủ của ngươi nhưng là Hiên Viên Tề Thiên. Hiên Viên Tề Thiên mạnh mẽ không phải ngươi có thể ngẫm lại, tuy rằng ta là ngôi sao mới tiềm lực bảng thứ hai, thế nhưng ở Hiên Viên Tề Thiên trước mặt, hắn có thể đánh ta 10 cái. Tuy rằng Tháp Bạt Già Càn không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không nói Hiên Viên Tề Thiên sắc thực mạnh đến nỗi một nhóm. Dù hắn đã từng gặp qua Trương Vân thực lực sau khi, hắn vẫn như cũ vẫn là không cho là Trương Vân sẽ là Hiên Viên Tề Thiên đối thủ. Vì lẽ đó vì Trương Vân có thể ngồi chắc thiên sư vị trí, hắn mới gặp cho Trương Vân hiên kế. Đương nhiên, hắn làm như vậy đến cùng chính là Trương Vân vẫn là vì cái gì khác, cũng chỉ có hắn tự biết mình. Ngươi có tin ta hay không cũng có thể đánh ngươi 10 cái. Nghe được Tháp Bạt Già Càn lời nói, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường, hắn có thể so với Tháp Bạt Già Càn càng hiểu Hiên Viên Tề Thiên mạnh mẽ. Tuy rằng ngày hôm nay Hiên Viên Tề Thiên cùng Lữ Thanh Thụ quyết đấu nhanh đến mức cực hạn, thế nhưng ở Trương Vân hỏa nhãn kim tinh dưới, hắn vẫn như cũ vẫn là nhìn rõ ràng. Được rồi, nhanh đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Trương Vân cũng lời cùng Tháp Bạt Già Càn nói vậy, sau đó trực tiếp đem chăn lại lần nữa nắp lên, ngã đầu liền ngủ xuống. Lại không xuống thuốc sổ. Nhìn Trương Vân ngủ đi, Tháp Bạt Già Càn không khỏi thầm nói, rõ ràng có đường tắt, thế nhưng tại sao chính là không đi đây? Một đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai Trương Vân lại lần nữa bị cưỡng chế khởi động máy. Có điều lần này, bị lưu lại nhưng là Trương Vân Càn cùng Tháp Bạt Già Càn, Hoàng Cửu Mội đã sớm một cái ve sầu thoát xác đi rồi. Lúc rời đi thậm chí còn trực tiếp bị môn cho hàn chết rồi, điều này làm cho Trương Vân Càn cùng Tháp Bạt Già Càn miệng của hai người góc đều là không khỏi hơi co giật. Lần này các ngươi còn có cái gì tốt giải thích sao? Bình tĩnh a. Làm Trương Vân ba người đi đến hội trường thời điểm, hội trường cũng sớm đã người đông như mắc gửi, dù sao ngày hôm nay nhưng là cuối cùng quyết đấu. Có điều, khi mọi người nhìn thấy Trương Vân ba người tạo hình sau, khóe miệng đều là không khỏi hơi co giật, này tạo hình có chút rất khác biệt ta. Văn Càn sư minh, con mắt của ngươi làm sao? Nhìn thấy Trương Vân Càn câu thứ nhất, Tử Hiếu liền trực tiếp đến rồi một câu bạo kích, điều này làm cho Trương Vân Càn nhất thời khóe miệng hơi co giật. Không cái gì, ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, con mắt ngủ sưng lên. Gia Càn sư minh cũng ngủ không ngon. Tử Hiếu lời nói lại cho bên cạnh Thác Bạt Gia Càn một cái bạo kích, sau đó hai người đều là một mặt u oán mà nhìn Trương Vân. Mà Trương Vân nhưng phảng phất không nhìn thấy như thế, sau đó ở mọi người nhìn kỹ dưới ánh mắt, hắn trực tiếp nhảy một cái liền đi đến sàn diễn võ tiến lên, cho mời tỷ thí hai bên ra trận. Làm trọng tài âm thanh hạ xuống sau, tất cả mọi người là một mặt chờ mong nhìn trên diễn võ trường, cuối cùng này quyết đấu rốt cục muốn bắt đầu rồi. Hiên Viên Tề Thiên người đâu? Làm sao còn không có đến? Sẽ không là ngủ quên chứ? Nhưng mà mọi người đợi một lúc lâu nhưng không có nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên bóng người, điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, này lại là cái tình huống thế nào? Tung 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 ba. Cũng là ở mọi người không rõ vì sao thời điểm, đột nhiên từng tiếng chấn động âm thanh từ bên ngoài hội trường truyền tới, này đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy cái kia Hiên Viên Tề Thiên lại giơ một mặt to lớn chống trận từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Mỗi đi một bước, Hiên Viên Tề Thiên liền sẽ đánh một lần chống trận, do đó phát sinh một trận vang dội tiếng trống. Cái kia tiếng trống ở mọi người bên tai nổ vang, có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, khiến lòng người bên trong không khỏi sản sinh một loại mãnh liệt rung động. Đây là Bách Chiến Cổ. Giời ạ. Hiên Viên Tề Thiên lại đem Bách Chiến Cổ đều lấy ra. Lẽ nào Trương Vân thực lực đã uy hiếp đến Hiên Viên Tề Thiên sao? Thật không hổ là trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao, cuộc tỷ thí này tuyệt đối là tương đương đặc sắc. Bách Chiến Cổ, một tiếng trống trận đánh, Bách Quỷ Tận Tiêu Hồn. Hiên Viên Tề Thiên đây là muốn toàn lực đánh với Trương Vân một trận a. Nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên lại đem Bách Chiến Cổ đều lấy ra, mọi người ở đây đều là dồn dập lộ ra thần sắc kích động. Này Bách Chiến Cổ nhưng là Hiên Viên Tề Thiên thành danh pháp khí một trong. Thậm chí có một tiếng trống trận đánh, Bách Quỷ Tận Tiêu Hồn nghe đồn, cũng là Hiên Viên Tề Thiên pháp khí mạnh mẽ nhất một trong. Lúc trước, Hiên Viên Tề Thiên chính là dựa vào này Bách Chiến Cổ, trực tiếp đem mấy trăm ác quỷ lệ quỷ chấn động đến mức hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả mới vừa thăng cấp quỷ vương đô bị dọa đến đào tẩu. Có thể thấy được này Bách Chiến Cổ là cỡ nào lợi hại. Hôm nay, không nghĩ tới Hiên Viên Tề Thiên lại sẽ đem Bách Chiến Cổ lấy ra, này chính là đối với Trương Vân thực lực tán thành. Phải biết, trước liền ngay cả cùng Lữ Thanh Thụ chiến đấu, hắn đều không có lấy ra này Bách Chiến Cổ a. Vâng. Cũng là ở giây tiếp theo, Hiên Viên Tề Thiên đống nhiên cầm trong tay Bách Chiến Cổ ném đi, Bách Chiến Cổ trực tiếp liền rơi vào sàn diễn võ trên. Mà Hiên Viên Tề Thiên cũng là theo sát phía sau, cả người đứng thẳng ở Bách Chiến Cổ phía trên. Chương 293, thứ 36 thanh cổ hưởng, chương 293, thứ 36 thanh cổ hưởng. Này ra trận phương thức so với ta càng xoáy a. Nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên như vậy phong cách ra trận phương thức, Trương Vân không khỏi xẹp miệng móm, sớm biết chính mình cũng có thể dùng một cái càng phong cách phương thức ra trận. Trương Vinh. Hiên Viên Tề Thiên đứng trên Bách Chiến Cổ, ánh mắt của hắn rơi vào Trương Vân trên người, trong ánh mắt cái kia nồng nặc chiến ý tàng cũng không giấu được. Trang. Khắc khắc ba. Trương Vân vốn là muốn nói giả bộ một chút gần như có thể có điều vẫn không có nói ra khỏi miệng, mà là tiếng ho khan sau nói rằng, Hiên Viên huynh. Hai bên đã vào chỗ. Tỷ thí bắt đầu. Nhìn thấy sàn diễn võ trên hai người đã dương cung bạt kiếm dáng vẻ, trọng tài cũng không có nét mực, trực tiếp liền tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Trương Vân, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta dương cung bạt kiếm. Đông ba. Hầu như ở trọng tài mới vừa tuyên bố tỷ thí bắt đầu thời điểm, Hiên Viên Tề Thiên ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, sau đó từ Bách Chiến Cổ trên nhảy xuống. Chỉ thấy tay phải của hắn trong nháy mắt thành quyền, trực tiếp liền quay về Bách Chiến Cổ mặt trống đông nhiên một bữa, một tiếng to lớn tiếng trống trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Long Hồ Sơn. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai của chính mình dường như bị thả một cái ngoài nổ, sau đó bị người trực tiếp làm nổ như thế, thậm chí đối với tất cả mọi người tạo thành gián tiếp tính mất thông. Phong. Nhìn thấy tình huống như thế, Lão Thiên Sư hầu như là quyết định thật nhanh trực tiếp ra tay, chỉ thấy từng đạo kim quang từ mặt đất trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Sau đó, này từng đạo kim quang trực tiếp che kín toàn bộ sàn diễn võ, hình thành một cái to lớn lồng đem sàn diễn võ hoàn toàn cũng bao bọc lại. Lúc này mới để mọi người khỏi bị nó khó. Đông ba. Mà tại đây thanh to lớn tiếng trống bên trong, đứng ở đối diện Trương Vân có thể nói là đứng nuôi chịu xào, hắn chỉ cảm thấy một luồng sóng gợn vô hình trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Này vô hình sóng âm phi thường khủng bố, tuyệt đối có thể dễ dàng đem lệ quỷ hồn phách chấn động phải rời ra phá nát. Đây chính là Bách Chiến Cổ sao? Trương Vân sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, đối mặt kinh khủng như thế sóng âm xung kích, Trương Vân lập tức đóng kín chính mình hai lực. Sau đó Trương Vân bốn phía càng là kim quang lấp lóe, pháp tướng kim thân hầu như là trong nháy mắt mở ra, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy ta đều không nhịn được muốn thổ nát. Không thổ nát không phải mái sơ kỳ. Ha ha. Thổ nát quy thổ nát, thế nhưng cái kia pháp tướng là thật sự cường. Ngươi thổ nát tốt nhất chớ bị Trương Vân nghe được, nếu không cẩn thận bị hắn cho ngươi vật lý siêu độ. Giờ khắc này, cũng là Trương Vân đã đóng kín chính mình hai lực, nếu để cho hắn nghe đến mấy cái này ngôn luận, nói không chuẩn thật sự gặp cho bọn họ đến trên mấy phát. Vành ba. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, cái kia vô hình sóng âm trực tiếp liền đánh vào Trương Vân pháp tướng trên kim thân, mà Trương Vân pháp tướng kim thân cũng là không ngừng mà chấn động lên. Giời ạ, này vẫn là sóng siêu âm đây. Cảm giác được pháp tướng trên kim thân truyền đến chấn động tần suất, Trương Vân trong lòng không khỏi thổ nát đạo, lần này tiếng chống chấn động để hắn đều có chút can chiến. Hơn nữa này tiếng chống lực xung kích tương đương cường hãn, mới vừa ngưng tụ pháp tướng kim thân đều có một loại sắp bị đánh nát cảm giác. Chặn lại rồi. Nhìn thấy Trương Vân cách dùng tướng kim thân chặn lại rồi chính mình đệ nhất phùng lên, Hiên Viên Tề Thiên cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, dù sao này vẹn vẹn chỉ là chính mình đệ nhất phùng lên. Bách Chiến Cổ sở dĩ gọi Bách Chiến Cổ, cái kia chính là bởi vì này phồng lên có thể liên tục đánh trăm lần. Mỗi đánh một hồi, cần thiết pháp lực sẽ trở thành lần tăng cường, uy lực cũng tương tự là như vậy, này chính là Bách Chiến Cổ. Mà thôi Hiên Viên Tề Thiên hiện nay pháp lực, hắn có thể liên tục đánh Bách Chiến Cổ 36 lần, nhiều một hồi đều không làm được. Trống thứ hai. Đông ba. Sau một khắc, chỉ thấy Hiên Viên Tề Thiên tay phải lại lần nữa thành nắm đấm, sau đó bay thẳng đến Bách Chiến Cổ đông nhiên nện a xuống. Nương theo một tiếng càng thêm tiếng vang ầm ầm, Bách Chiến Cổ phát ra tiếng trống càng là khủng bố, khác nào kinh lôi nổ vang. Mà cái kia cố vô hình sóng âm lại lần nữa nhộn nhạo lên, trực tiếp liền hướng về Trương Vân pháp tướng kim thân xung kích lại đây, sức mạnh kinh khủng trực tiếp để Trương Vân cũng không nhịn được lùi nửa mét khoảng cách. Chống thứ ba, đông. Chống thứ tư, đông ba. Hiên Viên Tề Thiên tựa hồ căn bản cũng không có dự định cho Trương Vân bước đệm thời gian, hắn trực tiếp quay về Bách Chiến Cổ liên tục đánh. Mà nương theo từng tiếng nổ vang, Bách Chiến Cổ bùng nổ ra vô hình sóng âm, hướng về Trương Vân như cuồng phong mưa to bình thường bao phủ đến. Xoạt xoạt ba. Rốt cục, ở Hiên Viên Tề Thiên gõ ra thứ 29 dưới Bách Chiến Cổ thời điểm, Trương Vân pháp tướng kim thân rốt cục xuất hiện một vết nứt. Mẹ nó, xuất hiện vết rạn nứt. Này Bách Chiến Cổ có thể đánh 100 lần, Trương Vân pháp tướng kim thân ở thứ 29 dưới thời điểm cũng đã xuất hiện vết rạn nứt, đây là muốn thua tiết đấu. Ha ha, muốn thua. Không chắc đi. Nghe vậy, lập khắc liền có người phản bác, này Bách Chiến Cổ truyền thuyết đúng là có thể liên tục vang lên 100 lần, thế nhưng đến nay nhưng căn bản không người có thể vang lên 100 lần. Mặc dù là mấy vị tiêu ngự long sử cũng không làm được, ngươi cảm thấy đến Hiên Viên Tề Thiên có thể gõ đến lần thứ 100 sao? Không sai, các ngươi xem Hiên Viên Tề Thiên khí tức, pháp lực của hắn đã tiêu hao tương đương nhanh, nhiều nhất e sợ chỉ có thể lại vang lên 7, 8 lần cũng đã là cực hạn đi. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người cũng đều toàn bộ hướng về Hiên Viên Tề Thiên nhìn sang, chỉ thấy Hiên Viên Tề Thiên sắc mặt đã bắt đầu hơi có chút trở nên trắng. Hiển nhiên pháp lực của hắn đã tiêu hao có chút quá độ, này Bách Chiến Cổ thật không phải người bình thường có thể vang lên. Thậm chí, rất nhiều thầy bắt ma liền hô một tiếng đều gõ không vang, mà Hiên Viên Tề Thiên cũng đã liên tục vang lên mà là 9 lần. Đông. Lại là một tiếng kinh thiên tiếng trống vang lên, theo này thứ 30 thanh cổ hưởng, Trương Vân pháp tướng trên kim thân bắt đầu xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt. Tung 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 ba. Lại là liên tục 5 đạo tiếng trống truyền đến, thời khắc này có thể nói là trong nháy mắt nổ tung, khủng bố sóng âm xung kích dường như mưa to gió lớn. Xoạt xoạt ba. Làm thứ 35 thanh cổ tiếng vang lên sau khi Trương Vân pháp tướng kim thân rốt cục lại lần nữa không chịu nổi, lại trực tiếp hoàn toàn sụp đổ rồi. Thật là lợi hại, lại chịu đựng được 35 thanh cổ hưởng. Thật không hổ là lão thiên sư đệ tử thân truyền, đổi thành những người khác sợ là sớm đã bị đánh bại. 35 thanh, Hiên Viên Tề Thiên lại có thể vang lên 35 thanh cổ hưởng. Bất kể là Hiên Viên Tề Thiên liền gõ 35 thanh bách chiến cổ, vẫn là Trương Vân pháp tướng kim thân có thể kiên trì đến 35 thanh cổ hưởng, này đều đủ để mọi người ở đây ngoác mồm kinh ngạc. Cái gì? Hắn còn muốn vang lên bách chiến cổ? Thứ 36 dưới, Hiên Viên Tề Thiên muốn gõ xuống thứ 36 thanh bách chiến cổ sao? Cũng là ở mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, bọn họ lại nhìn thấy Hiên Viên Tề Thiên lại lần nữa nắm chặt nắm đấm hướng về Bách Chiến Cổ đện A đi đến. Đông ba. Thứ 36 thanh cổ hưởng trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Long Hồ Sơn. Chương 294, khủng bố quyết đấu, chương 294, khủng bố quyết đấu. Bách Chiến Cổ. Truyền thuyết có thể vang lên 100 lần, liền có thể vũ hóa mà đăng tiên. Từ Bách Chiến Cổ món pháp khí này truyền lưu đến nay, rơi vào đến không ít thầy bắt ma trong tay, bọn họ đông đảo cũng đều nhân Bách Chiến Cổ mà thành danh. Nhưng mà trăm ngàn năm qua, nhưng không người có thể đem Bách Chiến Cổ liên tục vang lên 100 lần. Lúc trước mạnh nhất vị Tiêu Ngự Long Sử cũng vẹn vẹn chỉ là đem Bách Chiến Cổ liên tục vang lên 72 lần, liền thứ 73 thứ đều không có vang lên. Phải biết, lúc trước vị Tiêu Ngự Long Sử nhưng là đã tiếp cận vũ hóa mà đăng tiên mức độ, vẫn như cũng không có vang lên thứ 73 thứ, có thể thấy được này Bách Chiến Cổ không phải tốt như vậy vang lên. Mà hiện tại Hiên Viên Tề Thiên nhưng phải vang lên lần thứ 36, này đã đủ để chấn động tất cả mọi người tại chỗ. Không nên xem thường này 36 lần cùng 72 lần sự chênh lệch rất lớn, thế nhưng vị kia vang lên 72 lần nhưng là tiếp cận võ hóa đăng tiên. Mà đã từng có một vị ngự long sử, cũng mẹn mẹn chỉ là vang lên bách chiến cổ 42 thứ. Mà tại kỳ lân tướng bên trong, có thể đem bách chiến cổ vang lên 30 lần nhưng cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại, càng không cần phải nói là hiện tại lần thứ 36. Phải biết, này bách chiến cổ mỗi vang lên một lần, lần sau cần thiết pháp lực nhưng là tăng lên mấy lần, vì lẽ đó mỗi nhiều vang lên một lần, chính là một cái cầu thang. Đông. Nương theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng trống, mọi người cảm giác mình trái tim cũng không nhịn được co rụt lại một hồi, có một loại khác khiếp đảm. Sau đó, cái kia cố khủng bố sóng âm xung kích, hầu như là trong nháy mắt liền hướng về Trương Vân vọt tới, điều này làm cho Trương Vân sắc mặt đều không khỏi hơi đổi. Mới vừa hắn kim thân pháp tướng lại đều bị đánh nát, có thể thấy được này bách chiến cổ uy lực là tương đương khủng bố. Cũng còn tốt tiểu gia ta có lưu lại hậu chiêu. Mắt thấy cái kia khủng bố sóng âm xung kích sắp tới gần, Trương Vân ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại, sau đó chỉ thấy Trương Vân trong tay xuất hiện một cái màu đỏ lông chim. Không sai, tên này màu đỏ lông chim chính là lúc trước Ngự Long Sử thầy tướng Viên Tiên Tề đưa cho hắn cái kia một cái. Công đức gia trì. Trương Vân trực tiếp đối với màu đỏ lông chim tiến hành rồi công đức gia trì, sau đó từng đạo khủng bố ngọn lửa trong nháy mắt từ lông chim bên trong tuôn ra. Chim chiếc ba. Nương theo một tiếng to rõ kêu to tiếng vang lên, vô số ngọn lửa từ lông chim bên trong tuôn ra sau, lại đang trong hư không hội tụ thành hình. Sau đó những ngọn lửa này lại trực tiếp hóa thành một con to lớn chim lửa, cái con này chim lửa phảng phất có sinh mệnh bình thường, ở trên bầu trời xoay quanh. Đây là cái gì? Ngọn lửa phép thuật sao? Không đúng, ngọn lửa này có điểm không đúng, đây là Phượng Hoàng ngọn lửa. Làm sao có khả năng? Phượng Hoàng ngọn lửa? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Phượng Hoàng ngọn lửa nhưng là trong truyền thuyết Phượng Hoàng mới có thể phóng thích ngọn lửa, nộ nước bất diệt. Trương Vân làm sao có khả năng gọi ra Phượng Hoàng ngọn lửa? Nhìn Trương Vân thả ra ngọn lửa, tất cả mọi người cảm giác được này cỗ ngọn lửa không đơn giản, thậm chí có người suy đoán đây là trong truyền thuyết Phượng Hoàng ngọn lửa. Thế nhưng rất nhanh liền bị người phủ quyết, dù sao vậy cũng là trong truyền thuyết ngọn lửa, tuyệt đối không phải Trương Vân có thể thả ra ngoài. Nhưng mà mặc kệ là cái gì ngọn lửa, tất cả mọi người là sốt sắng mà nhìn sàn diễn võ trên, bọn họ có linh cảm, đón lấy sẽ là thắng bại then chốt. Nếu là Trương Vân chống đối rơi xuống đòn đánh này, như vậy người thắng tất nhiên chính là Trương Vân, nhưng nếu là Trương Vân không ngăn được lời nói, cái kia người thắng chính là Hiên Viên Tề Thiên. Vẫn không có xong đây. Sau một khắc, chỉ thấy Trương Vân lại lần nữa đem chính mình pháp tướng kim thân cho kêu gọi ra, sau đó ở mọi người ánh mắt đờ đẫn dưới, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát trực tiếp liền đem trên người Gạt Lĩnh cho đỡ lên, sau đó cái kia xoay quanh ở trên bầu trời chim lửa lại trực tiếp bám vào ở Gạt Lĩnh mặt trên. Mẹ nó, đây là cái gì tạo hình? Rồi ạ, Trương Vân cái tên này não động còn có thể to lớn hơn nữa một chút sao? Pháp tướng kim thân còn có thể như thế chơi đùa? Không thể không nói, Trương Vân này một phen thao tác trực tiếp liền đem mọi người ở đây cho kinh ngạc đến ngây người, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tao thao tác. Ngọn lửa đạn bỏ thêm vào xong xuôi, chuẩn bị phóng ra. Một giây sau, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát trực tiếp Gạt Lĩnh trực tiếp liền nhắm ngay Hiên Viên Tề Thiên. Oanh ba! Ngay lập tức, nương theo từng tiếng khủng bố nổ vang, vô số ngọn lửa đạn từ Gạt Lĩnh nòng súng bên trong trong nháy mắt liền thổi ra ngoài. Rầm 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 ba! Nương theo từng tiếng khủng bố tiếng nổ mạnh, cái kia một phát phát hỏa diễm đạn cùng bách chiến cổ phóng thích vô hình sóng âm xung kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Mặc dù nói lên phát sinh rất nhiều chuyện, thế nhưng những này nhưng vẹn vẹn chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Xèo 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 ba! Nương theo từng trận khủng bố bao táp, toàn bộ diễn võ trường hầu như là trong nháy mắt liền bị gió hung bạo bao phủ, mọi người đã không thấy rõ tình huống bên trong. Nếu không là lão thiên sư trước ra tay dùng kim quang chú đem diễn võ trường cùng ngoại giới cách ly, khủng bố toàn bộ hội trường đều sẽ bao phủ tại cỗ này khủng bố bao táp bên dưới. Này rơi à, thực sự là kỳ lân tướng chiến đấu. Ta làm sao cảm giác như là hai cái ngự long sự ở ác chiến a? Ta cũng có loại này cảm giác, quả nhiên thiên tài thế giới chúng ta là tiếp xúc không tới. Thật không hổ là thiên sư vị trí cuối cùng đấu võ, thực lực của hai người bọn họ sẽ không thật sự đã đạt đến ngự long sự chứ? Không thể nào. Bọn họ mới bao lớn? Không tới 25 ngự long sử, này rời ạ nói ra ai sẽ tin a? Mà mặc kệ Trương Vân cùng Hiên Viên Tề Thiên hai người đến cùng có hay không trở thành ngự long sử, nhưng liền ngày hôm nay cảnh tượng như vậy cũng đủ để cho bọn họ trở thành đến tiếp sau đề tài tiêu điểm. Không nghi ngờ chút nào, bất luận bọn họ ai cuối cùng đạt được thắng lợi, người thắng đều sẽ trở thành trẻ tuổi dê đầu đàn. Rầm 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 ba. Nhưng mà còn không chờ diễn võ trường sương mù dày tản ra, mọi người lại nghe được trong diễn võ trường truyền đến một trận nổ tung âm thanh, điều này làm cho mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, con đang đánh, không nghĩ đến bọn họ còn có khí lực đánh. Này rơi ạ là muốn chơi bạt mạng sao? Ở vào tình thế như vậy, bọn họ đều vẫn có thể nhìn rõ ràng đối phương, sau đó độc thủ, quả nhiên không phải người thường a. Phải biết, giờ khắc này diễn võ trường cũng sớm đã bị nổ tung khói đặc bao phủ, tầm mắt nghiêm trọng bị nẹt. Muốn ở vào tình thế như vậy tìm tới đối thủ, tuyệt đối không phải một cái chuyện đơn giản, liền dường như nhắm mắt lại đánh nhau là một cái đạo lý. Nhưng mà từ truyền đến âm thanh có thể phán định, hai người tuyệt đối là đánh cho có đến có về, hiển nhiên bọn họ đều có thể nhìn thấy đối phương. Keng. Cũng là vào lúc này, mọi người nghe được một tiếng sắc bén kiếm reo tiếng. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu vàng nóng từ sàn diễn võ trên sông thẳng tới chân trời, khủng bố ánh kiếm để trong lòng mọi người đều không khỏi hơi có chút run. Là Hiên Viên kiếm. Quả nhiên lại xuất hiện. Trước cùng Lữ Thanh Thụ quyết đấu, Hiên Viên Tề Thiên chính là dùng Hiên Viên kiếm, lần này cũng đồng dạng muốn dùng Hiên Viên kiếm đến quyết thắng bại sao? Chương 295, ta phản đối, chương 295, ta phản đối. Hiên Viên kiếm ra. Bách quỷ đền tội. Ánh kiếm màu vàng nóng từ sàn diễn võ trên bắn mạnh mà ra, xông thẳng tới chân trời. Sau đó chỉ thấy đang diễn võ đài bầu trời xuất hiện một đạo to lớn kiếm ảnh, tỏa ra khủng bố kiếm khí cùng ánh sáng. Kiếm kia ảnh ở trong hư không không ngừng diễn biến, từng con chim muông trùng ngư từ từ hiện lên ở trong hư không, sau đó càng có núi non sông suối ở trong hư không không ngừng diễn biến. Này chính là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, một mặt vì là núi sông cây cỏ, một mặt vì là chim muông trùng ngư. Mà nương theo Hiên Viên kiếm ảnh không ngừng diễn biến, đột nhiên kiếm kia ảnh trực tiếp từ trên hư không vung góc mà xuống, trực tiếp liền hướng về trên diễn võ trường tầng tầng hạ xuống. Oanh ba! Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ diễn võ trường trực tiếp liền bị kiếm ảnh bổ ra, càng nhiều bụi mù hướng về bốn phía tản ra. Nếu không có Lao Thiên Sư Kim Quang Chú kết giới, e sợ này một kiếm liền đủ để đem toàn bộ hội trường hoàn toàn chặt đứt, thậm chí là trực tiếp lan đến gần Long Hồ Sơn. Thắng bại đã phân, đến cùng ai mới là người thắng cuối cùng? Thiên sư vị trí đến tột cùng gặp rơi vào trong tay ai? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, mọi người trong ánh mắt đều lộ ra kinh hãi ánh mắt, đồng thời còn chen lẫn căng thẳng, hưng phấn, chờ mong các loại vẻ phức tạp. Bọn họ đều rất rõ ràng, này một kiếm tuyệt đối là quyết thắng then chốt, cuối cùng liền muốn xem Trương Vân đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được. Có điều ở mọi người trong lòng, bọn họ ở mức độ rất lớn đều không cho là Trương Vân có thể đỡ lấy Hiên Viên Tề Thiên này một kiếm. Dù sao này một kiếm thực sự là quá mạnh mẽ, liền ngay cả Ngự Long Sử e sợ đều không nhất định có thể ung dung tiếp được đi. Mau nhìn, bụi mù tản ra. Một lúc lâu, cái kia tứ tán bụi mù rốt cục từ từ bắt đầu tản ra, trong lòng mọi người đều không khỏi hơi căng thẳng, sau đó một mặt chờ mong địa nhìn chằm chằm sàn diễn võ tiến lên. Khắc 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 ba. Cũng là vào lúc này, mọi người liền nghe được một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, nhất thời ánh mắt của mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một đạo thân ảnh chật vật quỳ một chân trên đất, nhìn kỹ chính là Hiên Viên Tề Thiên. Hắn giờ phút này y phục trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên khóe môi càng là chảy xuống từng tia máu tươi, hiển nhiên là chịu đến thương tổn to lớn. Mà trái lại một bên khác, mọi người nhưng nhìn thấy một đạo hào quang màu vàng nóng, sau đó mọi người liền nhìn thấy Trương Vân bóng người. Cùng Hiên Viên Tề Thiên chật vật không giống, giờ khắc này Trương Vân trên người cũng không có rõ ràng vết thương, thân thể của hắn thậm chí còn lập lòe hào quang màu vàng nóng. Mẹ nó, thật đỡ được. Hắn là làm thế nào đến? Liên Hiên Viên kiếm đều có thể chống lại, này Trương Vân có như thế cường sao? Không chỉ có là bách chiến cổ, liền Hiên Viên kiếm đều không làm gì được Trương Vân, này Trương Vân cũng quá mạnh mẽ đi. Ta đều hoài nghi hắn có phải hay không đã thành công lên cấp làm Ngự Long Sử. Ngự Long Sử không thể, có điều ta cảm thấy đến kỳ lân tướng bên trong số 1, hẳn là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vậy thì có chút khuyết lại đi. Không sai, đừng quên Kỳ Lân tướng bên trong còn có rất nhiều mạnh mẽ thầy bắt ma, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là trẻ tuổi mạnh nhất đi.
Ha ha. Vậy ngươi cảm thấy đến cái nào Kỳ Lân tướng có thể chống lại Hiên Viên kiếm?
Chuyện này, khi nhìn thấy trước mắt tình cảnh này lúc, mọi người trong ánh mắt dồn dập đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, người thắng sau cùng lại thật sự sẽ là Trương Vân, thành tựu ngôi sao mới tiềm lực đầu bảng giáp Hiên Viên Tề Thiên lại sẽ bị thua. Mà Trương Vân đem Hiên Viên Tề Thiên đánh bại, nói cách khác hiện tại Trương Vân cũng đã trở thành trẻ tuổi mạnh nhất thầy bắt ma. Thậm chí, Trương Vân rất khả năng cũng là toàn bộ đội quỷ giới Kỳ Lân tướng bên trong người mạnh nhất. Hô thật huyền a. Giờ khắc này, Trương Vân cũng là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mới vừa thật là chính là không bắt hắn cho dọa gần chết. Trước ở bụi mù bên trong, Trương Vân liền cảm giác được cái kia cố đáng sợ kiếm khí, Hiên Viên kiếm đáng sợ hắn cũng coi như là tràn đầy lĩnh hội. Nếu không phải mình còn có lá bài tẩy, mới vừa cái kia một kiếm chỉ sợ hắn chí ít cũng sẽ bị thương nặng đi.
Ngươi không sao chứ?
Mà khi Trương Vân nhìn thấy quỷ một chân trên đất thổ huyết Hiên Viên Tề Thiên, khóe miệng không khỏi hơi co giật, này rồi ạ sao bị thương nặng như vậy? Trời đất chứng giám, mới vừa hắn chỉ là chống lại rồi Hiên Viên Tề Thiên công kích, đều còn chưa kịp hoàn thủ đây. Này rồi ạ làm sao trả an vạ lên đây? Ta không có chuyện gì. Nghe được Trương Vân lời nói, Hiên Viên Tề Thiên lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt không khỏi hướng về Trương Vân nhìn sang, ánh mắt kia đem Trương Vân nhìn chăm chú đến không khỏi cả người tóc gáy dựng đứng. Lần này là ta thất bại. Một lúc lâu, Hiên Viên Tề Thiên lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, có điều ta cũng thua tâm phục khẩu phục, thực lực của ngươi xác thực vượt qua ta. Có điều lần sau, ta nhất định sẽ thắng quá ngươi. Ta liền không thể thay cái lời kịch sao? Nghe vậy, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, trong lòng không khỏi có chút thổ nát, này ra cỡ lời kịch liền không thể thay đổi. Buồn trang tỷ thí, người thắng là Trương Vân. Làm trọng tài tuyên bố cuối cùng thi đấu kết quả thời điểm, trên hội trường tất cả mọi người đều dồn dập ồ lên, ánh mắt của bọn họ đều hướng về Trương Vân hội tụ lại đây. Giờ khắc này Trương Vân, có thể nói là bị được chú ý, hắn nghiễm nhiên đã trở thành trận này là thiên đại tiếu chân chính nhân vật chính một nửa. Giời ạ, lại còn thật thắng. Mẹ nó. Hiên Viên Tề Thiên thật sự thua. Làm sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng Trương Vân không bằng Hiên Viên Tề Thiên chứ? Tất nhiên là không, thế nhưng đây cũng quá bất ngờ đi. Vậy cũng là Hiên Viên Tề Thiên a. Giờ khắc này, Thác Bạt Già Càn mấy người càng là mục trừng cầu ngốc mà nhìn trên diễn võ trường Trương Vân, bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Vân lại thật sự sẽ thắng. Tuy rằng không biết mới vừa ở cái kia bụi mù bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng kết quả là Trương Vân thắng. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới là then chốt. Chư vị đồng đạo, cũng là ở hội trường nghị luận sôi nổi thời điểm, lão thiên sư một mặt ý cười địa đứng lên, sau đó chậm rãi đi tới xem trận chiến đài chỗ cao nhất. Lão thiên sư, tuy rằng toàn bộ hội trường đã vô cùng ầm ĩ nha, thế nhưng lão thiên sư âm thanh nhưng là rõ ràng địa truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều không khỏi hướng về lão thiên sư nhìn sang. Chư vị đồng đạo, thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về chính mình, lão thiên sư lúc này mới chậm chậm địa mở miệng nói, bây giờ cuộc tỷ thí này cuối cùng người xuất sắc đã đi ra. Như vậy dựa theo bần đạo trước từng nói, ai là cuối cùng người xuất sắc, ai liền đem kế thừa bần đạo thiên sư vị trí. Mà hiện tại, Trương Vân ngăn cơn sóng dữ trở thành cuối cùng người xuất sắc, cái kia bần đạo người thiên sư này vị trí cũng tự nhiên cũng đem chuyển ngôi cho Trương Vân. Chư vị, nhưng còn có ý kiến hay không? Thiên sư vị trí truyền thừa việc này lớn, tuy rằng người thiên sư này vị trí ở chỗ Long Hồ Sơn, thế nhưng là cũng cần được rất nhiều đồng đạo chống đỡ mới được. Nếu không thì, coi như Trương Vân thật sự kế thừa người thiên sư này vị trí, nhưng không cách nào được cái khác đồng đạo chống đỡ, sẽ không có ý nghĩa gì. Ta phản đối. Chương 296, Tiêu Thiên Hà, chương 296, Tiêu Thiên Hà. Chư vị, nhưng còn có ý kiến hay không? Lão thiên sư ánh mắt thâm thúy địa nhìn về phía mọi người, hắn ngày hôm nay không chỉ có phải đem thiên sư vị trí truyền cho Trương Vân, càng nên vì nó lót đường. Lão thiên sư, Trương Vân thực lực chư vị cũng đều rõ như ban ngày, có hắn kế thừa thiên sư vị trí, tin tưởng thiên sư phủ cũng sẽ có càng tốt hơn tương lai. Không sai, có thể ở trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ thực lực như vậy, tương lai tất thành đại khí. Bây giờ đuổi quỷ giới đúng là cần mới mẻ dòng máu, lão thiên sư đồng ý cho trẻ tuổi cơ hội, là một cái rất tốt mới đầu. Gặp lại thức Trương Vân thực lực sau khi, mọi người ở đây tự nhiên đều không có ý kiến gì. Đã như vậy, cái kia bần đạo hôm nay, chờ đã, ta phản đối. Nhưng mà ngay ở lão thiên sư chuẩn bị đem thiên sư vị trí truyền cho Trương Vân thời điểm, đột nhiên một cái không đúng lúc âm thanh ở mọi người vang lên bên tai. Điều này làm cho mọi người ở đây nhất thời hơi kinh hãi, sau đó dồn dập hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Ai vậy? Đây là tới Long Hồ Sơn tìm cớ chứ? Không biết, có điều dám ở La Thiên Đại Tiếu trên quấy rối, ta nhìn hắn là sống chán ngắn đi. Chờ đã, các ngươi không cảm thấy người kia có chút quen mắt sao? Mẹ nó, ngươi vừa nói như thế, quả thật có chút nhìn quen mắt. Không thể, này không phải 20 năm trước liền mai danh nhận tích ngự long sử sao? Ban đầu, khi nghe đến có người nói ngược đối với thời điểm, tất cả mọi người cho rằng là có người ngày nữa sư phụ quấy rối, trong lòng không khỏi cười gằn. Dù sao nơi này nhưng là Long Hồ Sơn, dám đến Long Hồ Sơn quấy rối tuyệt đối là một loại tìm đường chết hành vi. Sau khi mọi người thấy rõ sở người đến thời điểm, nhưng là trực tiếp kinh rơi mất cảm, bởi vì người đến lại là 20 năm trước một vị ngự long sử. Tiêu Thiên Hà, 20 năm trước Ma Đông ngự long sử đã từng có chạm diệt quỷ vương chiến tích, càng là một mình đi đến quá ngũ sắc quỷ vực bên trong. Tại tuần dạ ti bên trong có thể nói là lập xuống công lao hán mã, đã từng cũng là rất nhiều tuổi trẻ thầy bắt ma thần tượng. Nhưng mà ngay ở 20 năm trước, không biết là bởi vì loại nguyên nhân nào, Tiêu Thiên Hà bỗng nhiên trong lúc đó liền từ đi tới tuần dạ ti chức vị, sau đó liền mai danh nhận tích. Nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy, lại sẽ là dưới tình huống như vậy, hơn nữa hắn chân. Giờ khắc này, Tiêu Thiên Hà ngồi ở một cái xe lăn, mặt mũi hắn có vẻ vô cùng tiểu tụy, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Cùng 20 năm trước lẫn nhau so sánh, hắn già nua đi rất nhiều, càng là có vài sợi tóc bạc như ẩn như hiện, thân thể cũng có chút lọn gọn. Bây giờ tính được, Tiêu Thiên Hà tuổi nên có 57. Mà cái tuổi này nguyên bản hẳn là thời bắt ma tốt nhất tuổi tác giai đoạn, nhưng mà hiện tại Tiêu Thiên Hà nhưng dường như nến tàn trong gió ông lão như thế. Ở trên người hắn thậm chí không cảm giác được chút nào thời bắt ma cái bóng, liền dường như một người bình thường đến gần đất xa trời thời điểm. Mà tại sau lưng Tiêu Thiên Hà, nhưng là theo vài cá nhân, bọn họ đẩy Tiêu Thiên Hà xe đẩy từ từ đi đến sàn diễn võ phía trước. Thiên Hà. Nhìn thấy Tiêu Thiên Hà, Lão Thiên Sư khỏe miệng không khỏi hơi run rẩy, hiển nhiên Tiêu Thiên Hà tình huống Lão Thiên Sư là biết đến. Lão Thiên Sư. Tuy rằng mới vừa Tiêu Thiên Hà phát sinh thanh âm phản đối, thế nhưng đang đối mặt Lão Thiên Sư thời điểm vẫn như cũ vẫn là hiện lộ ra cung kính vẻ mặt. Tiêu Ngự Long Sứ. Mà giờ khắc này, bởi vì Tiêu Thiên Hà xuất hiện, đã có mấy cái người từ chỗ ngồi của mình rời đi, sau đó đi đến Tiêu Thiên Hà trước mặt. Những người này đều là tuần dạ ti thành viên, bọn họ trong đó thậm chí còn có hai cái là đến từ chính Ma Đô, bọn họ một người trong đó còn đã từng là Tiêu Thiên Hà thuộc hạ. Tiêu Ngự Long Sứ, ngươi chân. Nhìn thấy ngồi ở xe lăn Tiêu Thiên Hà, hắn đã từng thuộc hạ nhất thời liền không tìm được, hai mắt hơi có chút thường hồng. Ở trong mắt hắn, đã từng Tiêu Thiên Hà là cỡ nào hăng hái, nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại chỉ có thể ngồi ở xe lăn vượt qua. Đến tột cùng là ai? Là ai đem ngài thương thành như vậy? Cái kia tuần dạ ti thành viên hai mắt không khỏi trở nên đỏ như máu, trong ánh mắt càng là mang theo vô cùng sắc ý, thậm chí hàm răng cũng đã cắn đến khanh khách vang vọng. Quên đi, đây là chính ta tạo thành, không oán được ai. Nhìn thấy chính mình đã từng thuộc hạ, Tiêu Thiên Hà cũng tương tự là cảm khái và phần, sau đó nói rằng, bây giờ ta đã không phải tuần dạ ti ngự long sử, vì lẽ đó các ngươi không cần như vậy. Không, ngài mãi mãi đều vậy tuần dạ ti ngự long sử. Tuần dạ ti mấy vị thành viên gần như cùng lúc đó mở miệng nói, vẻ mặt của bọn họ đều tương đương kiên định, đối với Tiêu Thiên Hà dành cho tuyệt đối tôn trọng. Quên đi, hôm nay ta tới nơi này chỉ có một kiện sự. Tiêu Thiên Hà nói, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Trương Vân trên người, trên mặt càng là mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm túc. Tình huống thế nào? Nhìn thấy Tiêu Thiên Hà ánh mắt lại rơi vào trên người chính mình, Trương Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn tổng cảm giác đối phương là hướng về phía chính mình đến. Đúng như dự đoán, một giây sau Tiêu Thiên Hà liền run run rẩy rẩy địa nâng lên tay phải của chính mình, sau đó chỉ về Trương Vân nói rằng, ai cũng có thể kế thừa người thiên sư này vị trí, nhưng chỉ có ngươi không được. Mẹ nó, tình huống thế nào? Tiêu Ngự Long Sứ nói lời này là cái gì ý tứ? Lẽ nào Tiêu Ngự Long Sứ cùng Trương Vân có quan hệ gì sao? Phí lời, coi như có quan hệ, Tiêu Ngự Long Sứ cũng sẽ không nói ra lời nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân gì. Tại sao Trương Vân không thể kế thừa thiên sư? Trương Vân không phải lão thiên sư đệ tử thân truyền sao? Kế thừa thiên sư vị trí không phải rất hợp tình hợp lý sao? Nghe được Tiêu Ngự Long Sứ lời nói sau, mọi người ở đây đều triệt để há hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Hà lại sẽ nói ra lời nói như vậy, này không phải đang đánh lão thiên sư mà sao? Lão thiên sư, Tiêu Mỗ vô ý mạo phạm. Sau đó, Tiêu Thiên Hà tiếp tục mở miệng nói, có điều thiên sư vị trí việc này lớn, Tiêu Mỗ tự nhiên không muốn lão thiên sư đem thiên sư vị trí chuyển cho. Ứng cử viên không phù hợp. Ứng cử viên không phù hợp. Tiêu Ngự Long Sứ, Trương Vân thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, làm sao liền không thích hợp? Đúng rồi. Dựa theo hiện nay tới nói, Trương Vân hẳn là thích hợp nhất kế thừa thiên sư vị trí ứng cử viên. Đối với Tiêu Thiên Hà lời nói, tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc, rõ ràng Trương Vân chính là hiện nay ứng cử viên phù hợp nhất, tại sao Tiêu Thiên Hà sẽ nói Trương Vân không thích hợp chứ? Lão thiên sư. Tiêu Thiên Hà trên mặt lộ ra một tia giãy giụa vẻ, hắn nhìn về phía Trương Vân trong ánh mắt cũng mang theo một tia không đành lòng. Thế nhưng cuối cùng suy tư một lát sau, hắn vẫn như cũ vẫn là mở miệng nói, bởi vì Trương Vân mẫu thân, này nhất định hắn không cách nào trở thành thiên sư. Mẹ của ta. Nghe vậy, Trương Vân không khỏi hơi sững sờ, có điều sau đó ánh mắt của hắn trở nên hơi không quen, dù sao dù là ai nghe được mẹ mình nói xấu, cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Chư vị có biết Trương Vân thân thế? Tiêu Thiên Hà nhìn Trương Vân chậm rãi mở miệng nói, cha của hắn chính là đã từng Long Hổ Sơn tiên sư phụ mạnh nhất kỳ lân tướng, Trương Huyền Chính. Cái gì? Là hắn? Vậy hắn mẫu thân không phải là chương 297, Trương Vân thân thế, chương 297, Trương Vân thân thế. Trương Huyền Chính. Lúc trước danh tự này ở toàn bộ đội quỷ giới có thể nói là không người không biết không người không hiểu, là 20 năm trước mạnh nhất kỳ lân tướng. Nhớ kỹ, là mạnh nhất, mà không phải một trong số đó. Vào lúc ấy Trương Huyền Chính vẫn là đuổi quỷ giới ngôi sao mới tiềm lực bảng thủ giáp, ngay lúc đó ngôi sao mới tiềm lực bảng chỉ có hai người đạt đến kỳ lân tướng. Mà Trương Huyền Chính nhưng đem một cái khác kỳ lân tướng ánh sáng triệt để che lấp, trở thành thời đó tối muôn người chú ý cái kia viên tinh. Thậm chí lúc trước, Trương Huyền Chính đã từng còn hướng về một vị ngự long sử khởi xướng khiêu chiến, trận đó quyết đấu không có ai biết kết quả cuối cùng. Thế nhưng ở trận đó quyết đấu sau khi, vị kia ngự long sử nhưng là thầm than một hơi nói rằng, cho giỏi hơn thầy, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Tuy rằng đây chỉ là một câu đơn giản đánh giá, thế nhưng cái kia nhưng là từ một vị ngự long sử trong miệng nói ra, hàm nghĩa tự nhiên cũng không giống nhau. Từ cái kia sau khi thì có tin đồn nói trận đó đấu cờ người thắng cuối cùng là Trương Huyền Chính, mà thành tựu lúc đó người hai người cũng chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Trong lúc nhất thời, cái này đồn đại liền từ từ trở thành chân thực, điều này cũng làm cho Trương Huyền Chính triệt để chứng thực mạnh nhất kỳ lân tướng danh hiệu. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng Trương Huyền Chính sẽ một đường hát vang trở thành trẻ trung nhất kỳ lân tướng, đồng thời trở thành tiên sư vị trí người thừa kế thời điểm, một chuyện lại làm cho Trương Huyền Chính rời đi Long Hồ Sơn, từ đây mai danh nhận tích. Đó là một cái sắc đẹp xuất chúng cô gái tuyệt sắc, sự xuất hiện của nàng đối với Trương Huyền Chính tới nói là một hồi tình duyên, cũng đồng dạng là một hồi kết nạ. Bởi vì thân phận của cô gái kia, để Trương Huyền Chính hầu như đi tới thầy bắt ma phía đối lập. Lúc trước, Trương Huyền Chính đem cô gái kia mang về Long Hồ Sơn, muốn ở Lao Thiên Sư chứng kiến dưới cử hành một hồi hôn lễ. Có điều, vào lúc ấy cô gái kia thân phận cũng không có người biết được, đáng tiếc trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Mà ở tân hôn cùng ngày, cô gái kia thân phận cũng bị tất cả mọi người biết được, âm phủ luân hồi ti người trông coi, đời trước mạnh bà Mạnh Như Nguyệt. Mà khi biết được Mạnh Như Nguyệt thân phận sau khi, tất cả mọi người đều dồn dập phản đối cuộc hôn lễ này, thậm chí còn có người muốn Trương Huyền Chính đem Mạnh Như Nguyệt giải quyết tại chỗ. Dù sao âm phủ mạnh bà thân phận quá mức mẫn cảm, mặc dù luân hồi ti thu nhận giúp đỡ đều là thiện quỷ, thế nhưng ở càng nhiều người trong mắt, âm phủ đại biểu chính là ác. Mà đối mặt tất cả mọi người bức bách cùng chỉ trích, Trương Huyền Chính làm ra sự lựa chọn của chính mình. Hắn quả đoán từ bỏ kế thừa thiên sư vị trí, nắm Mạnh Như Nguyệt tay nhỏ hướng về Long Hồ Sơn dưới đi đến, nhìn về phía Mạnh Như Nguyệt ánh mắt càng là tràn ngập yêu thương. Mà đối mặt Trương Huyền Chính lại làm ra chọn lựa như vậy, mọi người làm sao có khả năng gặp dễ dàng như thế bỏ mặc bọn họ rời đi. Vì lẽ đó Trương Huyền Chính là một đường đặt xuống Long Hồ Sơn, hắn năm đó nhưng là mạnh nhất ngự long sử. Hơn nữa còn có Mạnh Như Nguyệt, đừng xem Mạnh Như Nguyệt tuổi cùng Trương Huyền Chính sắp xỉ, thế nhưng Mạnh Như Nguyệt lúc đó nhưng là đã ngồi lên rồi mạnh bà vị trí. Có thể trở thành luân hồi ti người trông coi, thực lực đó tuyệt đối là ngự long sử đẳng cấp. Mà có thể ở 30 tuổi trước trở thành ngự long sử, có thể thấy được Mạnh Như Nguyệt thiên phú chi đáng sợ, hay là cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới để mọi người cảm giác được nguy cơ. Dù sao tuy rằng luân hồi ti thu nhận đều là thiện quỷ, thế nhưng cũng không ai dám bảo đảm cuối cùng luân hồi ti sẽ không quay giáo trở thành đại địa ngục nanh bớt. Nhưng mà, bọn họ đám người kia thì lại làm sao có thể ngăn cản được rồi Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt hai người rời đi đây. Một ngày kia, Long Hổ Sơn trên đường có thể nói là bắt đầy người ảnh, bọn họ toàn bộ đều chịu đến thương tổn không nhỏ, thế nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt hai người cũng bắt đầu từ ngày đó biến mất ở đuổi quỷ giới tầm mắt mọi người bên trong. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào, cũng không người nào biết bọn họ đi làm cái gì. Chỉ biết ở mười mấy năm sau, âm phủ luân hồi ti có tân mạnh bà, mà liên quan với đời trước mạnh bà Mạnh Như Nguyệt tin tức nhưng hoàn toàn biến mất rồi. Nhưng mà hiện tại, Tiêu Thiên Hà lại còn nói Trương Vân Chính là Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt hải tử, điều này làm cho mọi người trong ánh mắt nhất thời tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn là Mạnh Như Nguyệt nhi tử? Mẹ nó, này không phải thật sao? Hắn đúng là Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt nhi tử sao? Tiêu Ngự Long sứ có phải hay không lầm? Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt không phải đã mai danh nhận tích hơn 20 năm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trương Vân trên người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Trương Vân thì ra là như vậy thân thế. Như Trương Vân đúng là Mạnh Như Nguyệt nhi tử, vậy hắn liền không có tư cách kế thừa người thiên sư này vị trí. Lão thiên sư, chúng ta cần một hợp lý giải thích. Không sai, này Trương Vân đến cùng là ngài đệ tử thân truyền, vẫn là hắn thật sự Trương Huyền Chính hải tử. Hy vọng lão thiên sư có thể cho biết. Tuy rằng Trương Vân thân thế là từ Tiêu Thiên Hà trong miệng nói ra, thế nhưng bọn họ càng hy vọng có thể từ lão thiên sư trong miệng được một cái đáp án. Phải biết, lão thiên sư ở mọi người trong lòng đều có rất cao địa vị, bọn họ càng thêm đồng ý tin tưởng lão thiên sư lời nói. Hóa ra là chuyện như thế sao? Mà giờ khắc này, nghe được lời của mọi người, Trương Vân giờ mới hiểu được đến cùng là chuyện ra sao. Hắn không nghĩ tới cha mẹ chính mình lại còn có như vậy cố sự, mẹ của chính mình đã từng lại là âm phủ luân hồi ti mạnh bà. Vậy mình lần trước đi luân hồi ti, có tính hay không là về nhà mẹ để đây? Ai ba? Mà nghe được mọi người chất vấn, lão thiên sư cũng là không có thở dài một hơi, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Trương Vân. Chư vị đồng đạo. Lão thiên sư ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, sau đó chậm rãi mở miệng nói, hài tử không cách nào lựa chọn chính mình sinh ra, thế nhưng là có thể lựa chọn chính mình tương lai đường. Bần đạo cũng không cho là bởi vì một cái sinh ra liền muốn hạn chế lại tương lai của hắn, vì lẽ đó bất luận Trương Vân là ai hài tử, cái này cũng không trọng yếu. Mà Trương Vân thực lực chư vị cũng đều rõ như ban ngày, hắn cũng là thiên sư vị trí tốt nhất nhân viên, chư vị hà tất xoắn xuýt cho hắn thân thế đây. Tuy rằng lão thiên sư nói tới chuyện, thế nhưng là không nghi ngờ chút nào là ngồi vững Trương Vân thân phận, điều này làm cho mọi người ở đây nhất thời ồ lên. Nếu như muốn nói có lỗi, cái kia bần đạo thân là Huyền Chính sư phó, cái kia bần đạo cũng đồng dạng có quản giáo không nghiêm chi tội. Lão thiên sư vừa nói một bên làm ra vô cùng đau đớn vẻ mặt nói rằng, nếu đây là bần đạo sai, cái kia bần đạo hôm nay lợi dụng chết tiêu tội. Lão thiên sư, ngài nói gì vậy? Không, Trương Huyền Chính mặc dù là ngài đồ đệ không sai, thế nhưng đồ đệ sai nhưng cũng không thể hoàn toàn để sư phó đến nhận đi. Không sai, coi như là cho dù tốt sư phó, cũng không thể dạy dỗ hoàn mỹ đệ tử. Lão thiên sư làm sai chỗ nào? Nhìn thấy lão thiên sư lại muốn lấy chết tiêu tội, này nhưng làm mọi người ở đây đều làm cho giật mình, dồn dập lập tức khuyên giải nói. Nếu như lão thiên sư thật sự tự sát, vậy bọn họ đuổi quỷ giới nhưng là thiếu một vị thái sơn bắt đầu, đây là muốn ra đại sự. Chương 298, chuyện xưa, chương 298, chuyện xưa. Lão thiên sư, nhân vô hoàn nhân a. Không sai, đồ đệ sai ha có sư phó còn chi đạo lý a. Nhìn thấy lão thiên sư đã giơ tay chuẩn bị tự mình kết thúc, tâm tư của mọi người đều trực tiếp nhảy đến cuống họng, này rồi ạ sẽ ra đại sự nhi a. Ngươi mới vừa nói đồ đệ chi sai không có sư phó trả đạo lý. Nghe được mọi người khuyên bảo, lão thiên sư thả xuống tay phải của chính mình, sau đó quay đầu quay về mới vừa khuyên bảo người nói rằng, đã như vậy, cái kia phụ thân chi quá có thể cần vừa ra đời trẻ con đến chịu đựng. Này đương nhiên cũng không xong rồi. Người kia không chút suy nghĩ liền hồi đáp, vừa ra đời trẻ con cái gì cũng không biết, làm sao có thể đem sai lầm áp đặt ở trẻ con trên người đây. Chư vị đồng đạo cũng là như thế cho rằng. Lão thiên sư vẻ mặt thành thật dáng dấp nhìn mọi người hỏi, điều này làm cho mọi người dồn dập đều gật đầu liên tục biểu thị tán thành. Dù sao trong lòng mọi người vẫn là rất rõ ràng, một cái vừa ra đời trẻ con như thế nào khả năng có lỗi đây. Nếu chư vị đồng đạo đều như thế cho rằng, lão thiên sư trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia trong sáng nói rằng, như vậy lúc trước Huyền Chính rời đi Long Hồ Sơn thời điểm, Trương Vân còn chưa sinh ra, Huyền Chính chi sai thì lại làm sao có thể áp đặt ở Trương Vân trên người đây? Chuyện này, nghe được lão thiên sư câu nói này, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đúng đấy, lúc trước Trương Huyền Chính rời đi Long Hồ Sơn thời điểm, Trương Vân cũng không có sinh ra, làm sao có thể đem ngay lúc đó sai áp đặt ở một cái chưa sinh ra hải tử trên người đây? Có điều lời nói mặc dù như vậy, thế nhưng Trương Vân dù sao cũng là mạnh như Nguyệt Nhi tử, người thiên sư này vị trí thật sự có thể giao cho trong tay hắn sao? Chư vị, các ngươi tựa hồ đã quên một chuyện. Nhưng mà vừa lúc đó, một cái mang theo có chút thanh âm khàn khàn ở mọi người vang lên bên tai, điều này làm cho ánh mắt của mọi người đều không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy Tiêu Thiên Hà phía sau đi ra một bóng người, hắn mang theo đấu đồng mặc áo bào đen, thân thể hơi hơi lọn gọn. Ngươi là? Nhìn thấy người đến, trên mặt của mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút vẻ, có điều dù sao cũng là theo Tiêu Thiên Hà đồng thời đến, mọi người thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Ta là ai? Ha 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 bốn. Tựa hồ nghe đến một cái rất buồn cười chuyện cười như thế, thanh âm khàn khàn để tất cả mọi người cảm giác thấy hơi chói tai, trong lòng không khỏi bay lên một loại bất mãn vẻ. Xem ra các ngươi đã quên. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền đến, sau đó chỉ nghe hắn thở dài một cái sau nói rằng, cũng được, liền để các ngươi nhìn năm đó Trương Huyền Chính làm việc chuyện tốt. Sau một khắc, chỉ thấy hắn trực tiếp đem chính mình đấu đồng xốc lên, sau đó ánh mắt của mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là nguyên rủa. Thật là lợi hại nguyên rủa, lột ra tứ thịt, này chí ít cũng là quỷ vương nguyên rủa. Nguyên rủa cũng đã thành như vậy, theo lý thuyết ngươi nên đã chết đi mới đúng, vì sao lại như vậy? Khi này cá nhân đem đấu đồng xốc lên sau, đập vào mắt có thể thấy được chính là một cái đã lột bỏ lượng lớn máu thịt mặt, xem ra tương đương dữ tợn khủng bố. Chỉ thấy hắn cả khuôn mặt da đều rất giống bị bới hạ xuống, trở nên máu thịt bé bé, thậm chí có một phần trực tiếp sẽ không có máu thịt, có thể nhìn thấy cái kia bạch cốt âm u. Mà ở cổ của hắn nơi, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một cái màu đen ấn ký, này chính là quỷ vương ấn ký, cũng là quỷ vương nguyên rủa. Nhìn thấy không? Đây chính là lúc trước Trương Huyền Chính làm việc chuyện tốt. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa truyền đến, bây giờ các ngươi lại còn muốn để hắn nhi tử trở thành thiên sư, hắn Trương Vân đến tột cùng có tư cách gì? Phớ ba. Câu nói này hầu như là dùng hống, sau đó người kia hống xong trực tiếp liền phun ra một ngụm lớn máu đen. Xì xì xì. Dòng máu màu đen rơi ra trên đất, nhất thời liền phát sinh một trận dường như axit sủ phiểu dị âm thanh, từng luồng hắc khí từ trên mặt đất bắt đầu bay lên. Không được, này huyết có độc. Nhìn thấy tình cảnh này, đứng ở chung quanh hắn người dồn dập tránh ra đến, e sợ cho dính lên này sương mù màu đen. Xèo. Cũng là vào đúng lúc này, chỉ thấy một vệt kim quang từ trên mặt đất trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, sau đó trực tiếp liền đem cái kia sương mù màu đen trong nháy mắt mất đi. Ngươi nói đây là Huyền Chính làm việc? Lão tiên sư lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Trương Huyền Chính sẽ làm ra chuyện như vậy. Mặc dù lúc trước Trương Huyền Chính vì mạnh như nguyệt rời đi Long Hồ Sơn, thế nhưng Trương Huyền Chính trong lòng chính nghĩa tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm ra chuyện như thế đến. Đương nhiên, mà người kia cũng là khẳng định nói, lúc trước Trương Huyền Chính cùng cái kia yêu nữ rời đi Long Hồ Sơn sau khi, là ta lòng tốt để bọn họ tạm cư đến nhà ta. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính là bởi vì ta lòng tốt, lại để ta rơi vào cái cửa nát nhà tan mức độ. Nói tới chỗ này, mặt của người kia trên tuy rằng không có một khối hoàn chỉnh huyết đủ, thế nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn giờ khắc này chính đang lộ ra phẫn hận vẻ mặt. Ngươi là? Cao Trình. Vừa lúc đó, tựa hồ có người đã nhận ra người này, nhất thời không khỏi kinh hô, ngươi không phải đã? Không nghĩ đến ta đều biến thành bộ dáng này, lại còn có người nhận thức ta a. Cao Trình ngẩng đầu Dương Thiên nói rằng, năm đó ta Cao gia cũng coi như là đuổi quỷ giới danh môn vọng tộc, nhưng chưa từng nghĩ. Cao gia? Cái nào Cao gia? Ngươi còn trẻ, đương nhiên không biết. 20 năm trước, Cao gia xác thực được cho là đuổi quỷ giới danh môn vọng tộc, gần trăm từ năm đó Cao gia nhưng là ra quá hai vị ngự long sử. Đáng tiếc, 20 năm Cao gia trong một đêm bị diệt. Chớ đã, 20 năm trước, lẽ nào là? Rất nhanh, mọi người liền đem 20 năm trước Trương Huyền Chính rời đi Long Hồ Sơn thời gian cùng Cao gia bị diệt thời gian tiến hành rồi so sánh. Bọn họ phát hiện, Cao gia bị diệt chính là Trương Huyền Chính rời đi Long Hồ Sơn sau 7 ngày, lẽ nào trong này thật sự có cái gì liên quan sao? Cao Trình, đến tột cùng là chuyện ra sao? Năm đó Cao gia đến tột cùng phát sinh cái gì? Tại sao ngươi nói là Trương Huyền Chính làm hại ngươi? Không sai, chỉ cần ngươi nói ra đến, tin tưởng lão thiên sư nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Đối với năm đó Cao gia chuyện đã xảy ra, mọi người rất muốn biết chân tướng của chuyện, hơn nữa này còn liên lụy đến Trương Huyền Chính. Mà bây giờ, lão thiên sư tựa hồ cực lực muốn đem Trương Vân đẩy tới thiên sư vị trí, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải biết năm đó chân tướng. Các ngươi rất muốn biết năm đó chân tướng sao? Nhìn thấy mọi người một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, Cao Trình uy nghiêm đáng sợ trên mặt tựa hồ lộ ra một bộ nụ cười tự giễu, sau đó nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền đem chuyện năm đó nói cho các ngươi, cũng làm cho các ngươi nhìn, lúc trước các ngươi trong mắt cái kia mạnh nhất kỳ lân tướng đến tuột cùng là cái người thế nào. Lão thiên sư, hy vọng ngài sau khi nghe xong có thể giúp ta đem Trương Huyền Chính tìm ra, hắn né lâu như vậy cũng có thể đi ra vẫn là năm ghi nợ trái. Một lúc lâu, Cao Trình mới chậm rãi bắt đầu kể ra nói, năm đó, Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt rời đi Long Hồ Sơn sau khi chương 299, 20 năm trước, chương 299, 20 năm trước. 20 năm trước, Cao gia còn thuộc về là đuổi quỷ giới vọng tộc, trong tộc càng là có 3 vị kỳ lân tướng tồn tại. Ba vị này kỳ lân tướng bên trong hai vị phân biệt ở hai nơi đảm nhiệm tuần sát sứ cùng giám sát sứ chức vụ trách, mà vị cuối cùng kỳ lân chính là Cao Trình. Có điều Cao Trình càng nhiều chính là đóng tại trong gia tộc, dù sao thành tựu Cao gia gia chủ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lúc đó Cao Trình đã có hơn 40 tuổi, dưới gối càng là có hai đứa con trai, hắn hai đứa con trai cũng là không chịu thua kém, không tới 20 tuổi cũng đã là hỏa lang vệ bên trong người tài ba. Nếu như có thể trong vòng mấy năm sau đó thăng cấp thành hổ khiếu kỵ, tương lai nhất định cũng có thể ở ngôi sao mới tiềm lực bảng trên viết xuống tên của bọn họ. Vì lẽ đó những năm này, Cao Trình đem chính mình sở hữu tinh lực đều tiêu tốn ở chính mình hai đứa con trai lên. Mà Cao Trình hai đứa con trai đều cực kỳ ước mơ Long Hồ Sơn vị kia mạnh nhất kỳ lân tướng Trương Huyền Chính, lấy Trương Huyền Chính thành tựu chính mình thần tượng. Không chỉ là Cao Trình hai đứa con trai, đội quỷ giới rất nhiều trẻ tuổi đều vô cùng ước mơ Trương Huyền Chính. Bởi vì Trương Huyền Chính thực sự quá lợi hại, bởi vì hắn làm được bất kỳ người nào khác tại đây cái tuổi tác đều không thể làm được sự tình. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ở Trương Huyền Chính đem Mạnh Như Nguyệt mang về Long Hồ Sơn sau khi, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Làm Trương Huyền Chính dứt khoát kiên quyết mang theo Mạnh Như Nguyệt sau khi xuống núi, toàn bộ đội quỷ giới có thể nói là chấn động một thời, tất cả mọi người quan tâm điểm tất cả đều rơi vào Long Hồ Sơn tiến lên. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Huyền Chính lại sẽ làm ra lựa chọn như vậy, trong lúc nhất thời Long Hồ Sơn hầu như đều bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Mà Cao Trình khi biết tin tức này sau, tự nhiên cũng đồng dạng là đầy mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết, không chỉ hắn hai đứa con trai coi Trương Huyền Chính làm thần tượng, liền ngay cả chính hắn cũng giống như thế. Tuy rằng hắn tuổi tác muốn so với Trương Huyền Chính lớn một chút, thế nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng, dù sao vậy cũng là đuổi quỷ giới mạnh nhất kỳ lân tướng. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó ở biết rồi Trương Huyền Chính đã rời đi Long Hồ Sơn sau khi, hắn liền nhiều mặt hỏi thăm muốn biết Trương Huyền Chính hành tung. Mà ở trong mắt hắn, tự nhiên cũng là làm rõ sai trái, vì lẽ đó coi như Mạnh Như Nguyệt là âm phủ mạnh bà, thế nhưng làm ác âm phủ đại địa ngục, không thể đem cái nổi này suy cho luân hồi thi a. Nhưng mà dù hắn từ nhiều mặt hỏi thăm Trương Huyền Chính hành tung, nhưng không có được bất kỳ tặng lại, mãi đến tận ở Trương Huyền Chính sau khi xuống núi ngày thứ ba. Tựa hồ là bởi vì gặp may đúng dịp, Cao Trình ở một lần đối với quỷ vực tiêu diệt hành động bên trong gặp phải nguy hiểm. Lần này nguy cơ tựa hồ là chuyên môn nhằm vào bọn họ những này kỳ lân tướng cả bấy, bởi vì bọn họ gặp phải Huyền Âm Quỷ Vương. Nguyên bản bọn họ lần này tổng cộng có 3 cái kỳ lân tướng tham dự lần hành động này, còn có 7 cái hổ khiếu kỵ ở trong đó. Nhưng mà không nghĩ tới, lần này bởi vì Huyền Linh Quỷ Vương xuất hiện, để bọn họ gần như toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ còn giữ lại Cao Trình trốn thoát. Thế nhưng cái kia Huyền Âm Quỷ Vương tựa hồ cũng không có dự định buông tha hắn, càng là ở phía sau truy đuổi gắt gao, hoàn toàn đem Cao Trình cho rằng bất cứ lúc nào có thể bóp chết đồ chơi. Trốn đi, trốn đi. Huyền Âm Quỷ Vương thân thể to lớn ở phía sau truy đuổi gắt gao, hắn vô cùng hưởng thụ truy đuổi con mồi quá trình này để hắn như mê như say. Hắn cố ý chậm lại bước chân của chính mình, chính là muốn xem con mồi đang bị nắm đến trước hoàng sợ, bằng không ở một cái quỷ vương trước mặt, Cao Trình làm sao có khả năng chạy trốn. Đáng ghét, tại sao quỷ vương sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Mà giờ khắc này, Cao Trình trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hắn không cho là chính mình có thể từ một vị quỷ vương trong tay đào tẩu. Thế nhưng hắn chân rồi lại không khống chế được, đây là gặp phải nguy hiểm sau khi bản năng, vì lẽ đó hắn nhất định phải chạy, dù cho là tình huống tuyệt vọng. Huyền Âm Quỷ Vương. Nhưng mà ngay ở Cao Trình chạy trốn không biết bao lâu thời điểm, bên tai của hắn truyền đến một thanh âm thanh này để hắn lập tức sững sờ. Bởi vì âm thanh này thực sự là quá quen thuộc để hắn trên mặt đều lộ ra một bộ bất khả tư vẻ mặt. Trương Huyền Chính. Nhưng mà hắn mới vừa hô lên danh tự này thời điểm, đầu óc của hắn liền cảm giác một trận mê muội, sau đó trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nhưng nhìn thấy mình đã nằm ở một cái khách sạn trên giường, còn bên cạnh ngồi chính là Trương Huyền Chính. Tỉnh rồi. Trương Huyền Chính nhìn Cao Trình tỉnh lại sau khi, không khỏi khẽ mỉm cười sau đó nói rằng, yên tâm, ngươi hiện tại rất an toàn. Trước nghe được ngươi gọi ta tên, ngươi biết ta. Cong. Đương nhiên. Cao Trình nhìn trước mắt cái này một mặt chính khí nam tử, trên mặt còn mang theo một tia vẻ kích động, lần này hắn không chỉ có không có chết, hơn nữa còn tìm tới chính mình thần tượng. Trương. Trương Huyền Chính đại danh. Ở đuổi quỷ giới e sợ không người không biết không người không hiểu đi. Cao Trình nhìn Trương Huyền Chính cười nói, ta hai đứa con trai nhưng là lao thẳng đến ngươi làm thành thần tượng, không. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp lấy phương thức như thế gặp mặt. Duyên phận tuyệt không thể tả. Nghe được Cao Trình lời nói, Trương Huyền Chính cũng là khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, ngươi mà hảo hảo dưỡng thương, ta cũng đã thông báo tuần dạ ti người. Có điều hiện tại ta cũng không thích hợp xuất hiện tại trước mặt tuần dạ ti, vì lẽ đó ta trước tiên cần phải rời đi. Nói xong, Trương Huyền Chính liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này. Các loại, chờ một chút. Nhìn thấy Trương Huyền Chính phải đi, Cao Trình không khỏi đưa tay mở miệng nói, trước tiên đừng đi. Còn có chuyện gì sao? Trương Huyền Chính khẽ cau mày, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Cao Trình, hắn nhưng là còn có chuyện của chính mình muốn làm đây. Ta nghĩ xin mời ngươi đến nhà ta đi. Một lúc lâu, Cao Trình lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cứu tính mạng của ta, nếu là liền như vậy nhường ngươi rời đi, cái kia chẳng phải là có vẻ ta không thông thế tục sao? Vì lẽ đó kính xin ngươi không muốn từ chối, huống chi ngươi mới xuống núi, e sợ cũng cần nơi ở, ta nơi đó vừa vặn có thể cho các ngươi mượn ở tạm. Chúng ta. Nghe được Cao Trình lời nói, Trương Huyền Chính một mặt kinh ngạc nhìn nằm ở trên giường người này, hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ nói ra lời nói như vậy. Phải biết, từ khi Mạnh Như Nguyệt thân phận bị biết được sau khi, hầu như tất cả mọi người hy vọng hắn đem Mạnh Như Nguyệt giết chết. Mà hiện tại trước mắt người này lại gặp muốn đem hắn cùng Mạnh Như Nguyệt đều mời đến trong nhà mình làm khách, điều này thực để hắn cảm thấy có chút kinh dị. Người sự tình, ta cũng biết. Nhìn thấy Trương Huyền Chính sắc mặt, Cao Trình tự nhiên biết đối phương suy nghĩ trong lòng, sau đó nói rằng, có điều ở trong mắt của ta, Luân Hồi Ti cùng Đại Địa Ngục không nên nói là một. Huống chi hiện tại Mạnh Như Nguyệt cô nương đã rời đi Luân Hồi Ti, vì lẽ đó ở trong mắt của ta, nàng cũng không phải là âm phủ người. Ha 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 ba. Nghe vậy, Trương Huyền Chính không khỏi bắt đầu cười lớn, nhìn rằng, dấp, hôm nay ta cũng không có cứu là người, như Nguyệt ngươi nghe được. Tự nhiên là nghe được. Sau đó, béo phệ một cái mang theo màu đỏ khăn che mặt thiếu nữ chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Chương 300, lột da ác quỷ, chương 300, lột da ác quỷ. Trương lão đệ, mấy ngày gần đây trụ đến còn quen thuộc. Cao gia trong biệt thự, Cao Trình nhìn Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt hai người, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Từ khi 4 ngày trước, Cao Trình đem Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt mời được trong nhà biệt thự sau khi, mấy người trong lúc đó cũng là quen thuộc lên. Mà vui vẻ nhất chỉ sợ cũng không gì bằng Cao Trình hai đứa con trai, dù sao bọn họ nhưng là đem Trương Huyền Chính cho rằng chính mình thần tượng. Ban đầu mới vừa nhìn thấy chính mình thần tượng thời điểm, Cao Trình hai đứa con trai có thể nói là hưng phấn hỏng rồi, thế nhưng là lại có chút ngại ngùng. Mà đang dần dần ở chung bên trong, hắn hai đứa con trai có thể nói là mỗi ngày hướng về Trương Huyền Chính trụ phòng khách chạy, còn kém không trực tiếp ở phòng khách ở ngoài trực tiếp an cái giường đi ngủ. Trương Huyền Chính cũng không nghĩ tới chính mình lại như thế được hoan nghênh, kinh ngạc đồng thời cũng đang vì Cao Trình hai đứa con trai truyền thụ kinh nghiệm. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là 4 ngày thời gian, thế nhưng Cao Trình phát hiện mình hai đứa con trai tu hành tốc độ lại tăng lên không ít. Điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định chính mình đem Trương Huyền Chính mời đến trong nhà là lựa chọn chính xác nhất. Cái gì? Bắc Thành bên kia cần trợ giúp? Được, ta biết rồi. Ở truyền được một cái điện thoại sau khi, Cao Trình cũng đã vô cùng lo lắng địa lao ra biệt thự, có điều trước khi đi hắn vẫn như cũ vẫn là nhà đối diện người bên trong dặn dò một phen. Trương lão đệ, kính xin giúp ta chăm sóc tốt người nhà của ta. Cao Trình quay về Trương Huyền Chính ôm quyền hành lễ, sau đó rồi hướng chính mình hai đứa con trai nói rằng, các ngươi ở nhà nhất định phải nghe các ngươi Trương thúc lời nói. Biết rồi. Phụ thân. Hai cái thiếu niên đều là nghiêm túc gật gật đầu, lúc này mới để Cao Trình yên lòng rời đi, dù sao Bắc Thành chuyện bên đó không thể trì hoãn. Rất nhanh, Bắc Thành bên kia xuất hiện quỷ vực liền bị giết đi, mà Cao Trình ở trong trận chiến đấu này cũng là không thể không kể công. Cao Tuần sát sứ, không tốt. Ngay ở Cao Trình cho rằng hết thảy đều bụi bặm lắng xuống thời điểm, chỉ thấy hắn một cái thuộc hạ mặt hốt hoảng địa từ bên ngoài lảo đảo vào. Chuyện gì? Làm sao hốt hoảng như vậy? Nhìn thấy chính mình bộ hạ lại hốt hoảng như vậy, Cao Trình trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghiêm nghị, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Cao Tuần sát sứ, là nhà ngươi vị trí. Bên kia phát hiện có mạnh mẽ quỷ khí. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Cao Trình sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó cả người liền lao ra Tuần Dạ Ti phân bộ, sau đó không ngừng không nghỉ địa hướng về trong nhà mình chạy đi. Sẽ không sao, có Trương lão đệ ở, nhất định sẽ không có việc. Nghĩ đến Trương Huyền Chính nhưng là được gọi là mạnh nhất kỳ lân tướng, hơn nữa vị kia mạnh như nguyệt nhưng là ngự long sử, hắn tâm liền bình phục một chút. Nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ mơ hồ truyền đến một tia bất an, có điều hắn đều khi này chút là chính mình cảm giác sai thôi. Phải biết, lúc trước mình bị Huyền Âm Quỷ Vương truy sát, đều dựa vào Trương Huyền Chính cứu mình, vì lẽ đó hắn nên tin tưởng Trương Huyền Chính cùng mạnh như nguyệt thực lực mới là. Hỏa, nhanh cứu hỏa. Ngay ở Cao Trình mới vừa tới đến nhà mình biệt thự lúc, liền nghe có người hô to cứu hỏa, sau đó hắn liền nhìn thấy khu biệt thự bên trong giấy lên hùng hùng đại hỏa. Không chỉ có như vậy, tại đây hùng hùng đại hỏa bên trong, Cao Trình rõ ràng địa cảm giác được cái kia cô mãnh liệt quỷ khí. Nhi tử. Một giây sau, Cao Trình trực tiếp liền nhằm phía biệt thự của chính mình, khi hắn tiến vào khu biệt thự sau khi, liền nhìn thấy nhà của chính mình đã bị đại hỏa nuốt mất. Không. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, Cao Trình con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, sau đó không khỏi hét lớn, "Bàng Nhi, Trình Nhi, các ngươi ở nơi nào? Mau trả lời ta a." Cao Trình hầu như khàn cả giọng, hai mắt của hắn đã trở nên đỏ chót, hắn vọt thẳng vào trong biển lửa, muốn tìm con của chính mình. Hê 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 ba. Nhưng mà vừa lúc đó, từng tiếng cười chói tai truyền vào lỗ tai của hắn, điều này làm cho hắn trong nháy mắt liền cảnh giác lên. "Ngươi là đang tìm hắn sao?" Làm Cao Trình xoay người nhìn sang thời điểm, con ngươi trong nháy mắt phóng to, hai mắt của hắn bên trong nháy mắt chảy ra một lách tách màu máu nước mắt. "Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám?" Nhìn thấy con của chính mình lại bị đối phương lấy xuống đầu lâu, thậm chí bị nó dùng một cái trường đâm cắm ở mặt trên, Cao Trình gần như đã tan vỡ. Càng làm cho hắn bi phẫn chính là, đối phương lại còn đem chính mình nhi tử ra cho lột hạ xuống, sau đó cầm trong tay hướng về hắn khoe khoang lên. "Lột ra ác ủy, ta nhất định phải giết ngươi." Sau một khắc, Cao Trình trực tiếp liền hướng về đối phương vào tới, khí tức trên người cũng là trong nháy mắt bạo phát, bốn phía ngọn lửa đều bị hắn cho đánh văng ra. Không sai, đứng ở Cao Trình trước mắt chính là đến âm phủ 18 ác quỷ một trong, lột ra ác quỷ. Chỉ thấy lột da ác quỷ cả người đẫm máu, trên người da càng là dường như lão nhân trên người nhăn nheo như thế, kéo dài đi xuống. Mà hai mắt của hắn đột xuất, hầu như đều sắp muốn rơi ra đến rồi, hắn ngoài miệng có một bộ sắc bén răng nanh, xem ra tương đương khủng bố. Hữu Dũng Bông Nhu. Nhìn thấy Cao Trình lại trực tiếp liền hướng về chính mình vào tới, lột da ác quỷ khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen đồ đao, mặt trên còn lưu lại gắt gao huyết dịch. Sau đó lột da ác quỷ trực tiếp liền đem màu đen đồ đao hướng về Cao Trình bổ tới, trong nháy mắt một luồng gió tanh phả vào mặt, tùy theo mà đến còn có một đạo khủng bố huyết quang. Xì xì ba. Hầu như là trong nháy mắt, Cao Trình trên mặt đều nhiều hơn ra một vết thương, đỏ sẫm máu tươi trong nháy mắt liền dâng trào lên. Nếu không là mới vừa hắn lẩn đi đúng lúc, chỉ sợ hắn nửa cái đầu đều sẽ bị lột da ác quỷ cho trực tiếp tức mất đi. Lại né tránh. Nhìn thấy Cao Trình lại né tránh máu của chính mình quang, lột da ác quỷ trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó trong mắt của hắn không khỏi hơi xoay một cái. Sau đó ở Cao Trình không thể tin tưởng dưới ánh mắt, lột da ác quỷ lại trực tiếp bắt con trai của hắn ra mặc ở trên người chính mình. Ngay lập tức, thậm chí còn đem hắn nhi tử đầu lâu cho còn đầu trên người chính mình, một trận chơi đùa sau khi hắn lại thật sự biến thành cao bằng dáng vẻ. Thế nào? Có phải là cảm giác được rất đặc sắc a? Biến thành cao bằng sau khi, lột da ác quỷ trên mặt mang theo trêu tức dáng vẻ nói rằng, con trai của ngươi này thân gia thật đúng là tốt. Chính là không biết này tế bị nổ đục, nếu như bị cào sức sẽ là hình dáng gì đây? Nói, lột da ác quỷ trực tiếp ngay ở trên cánh tay của chính mình tìm một đạo. Trong nháy mắt liền máu tươi như cột, điều này làm cho Cao Trình nhất thời nổ đom đóm mắt. Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Cao Trình đã sắp muốn điên, con trai của chính mình cho dù chết cũng còn muốn gặp chuyện như vậy sao? Địa ngục. Nghe nói như thế, lột da ác quỷ phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, sau đó nói rằng, ta vốn là đến từ chính địa ngục, âm phủ đại địa ngục. Địa ngục nguyên bản chính là ta nơi hội tụ, ta liền thân ở trong địa ngục này. Âm, tào, chương 301, phản bội, chương 301, phản bội. Âm, tào. Cao Trình hầu như là đem chính mình hàm răng đều cho cắn nát mới hô lên hai chữ này, đang chảy máu lệ hai mắt giống như là ác quỷ. Vậy thì không chịu được sao? Nhìn thấy Cao Trình thê thảm dáng vẻ, biến thành Cao Bằng lột ra ác quỷ trên mặt càng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đây mới là nhất làm cho Cao Trình không thể tiếp thu. Chính mình hai đứa con trai xưa nay ngoan ngoãn, nhưng mà lột ra ác quỷ lại dùng con trai của chính mình mặt tới làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, hắn làm sao có thể nhịn được? Thực sự là đáng tiếc, đào tẩu một cái đây. Lột ra ác quỷ bĩu môi nói, nếu không, ngươi e sợ gặp càng thêm tuyệt vọng đi. Hê 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 bốn. Trình Nhi đào tẩu. Đây đối với Cao Trình tới nói, tựa hồ được cho là một tin tức tốt, chỉ cần không có rơi vào âm phủ trong tay, vậy mình Trình Nhi hẳn là an toàn. Đúng đấy. Đào tẩu. Lột ra ác quỷ trên mặt không khỏi lộ ra một tia trêu tức nụ cười, có điều ngươi cảm thấy cho hắn thật sự có thể tại trong tay chúng ta đào tẩu sao? Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Nghe vậy, Cao Trình trong ánh mắt nhất thời liền lộ ra một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt, sau đó một cái đáng sợ suy đoán từ trong lòng hắn bay lên. Đúng đấy. Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt đi nơi nào? Phải biết, lấy Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt thực lực của hai người, mặc dù là quỷ vương đến rồi đều không chiếm được lợi ích đi. Nhưng mà hiện tại, toàn bộ khu biệt thự đã trở thành một cái to lớn quỷ vực, vô số lệ quỷ ác quỷ ở đây tàn phá. Mà Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt hai người nhưng không thấy hình bóng. Dưới tình huống như vậy, Cao Trình trong lòng chỉ xuất hiện một ý nghĩ, vậy thì là Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt có vấn đề. Đúng rồi. Cái kia Mạnh Như Nguyệt bản thân liền là âm phủ luân hồi ti người trông coi, mà trước mắt lột ra ác quỷ càng là âm phủ đại địa ngục 18 ác quỷ một trong. Như vậy liên hệ tới lời nói, đáp án tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Trương Huyền Chính, cuồng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Giờ khắc này, Trương Huyền Chính cái kia chính nghĩa hình tượng ở Cao Trình trong lòng ầm ầm đổ nát, Cao Trình đối với Trương Huyền Chính trong lòng càng là hận thấu xương. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là âm thầm hối hận, tại sao chính mình phải đem Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt mang về nhà của chính mình bên trong? Nếu như lúc trước chính mình không có đem bọn họ mang về, có hay không ngày hôm nay thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hắn biết rõ ràng cái kia Mạnh Như Nguyệt là âm phủ luân hồi ti người trông coi, tại sao chính mình còn muốn dẫn sói vào nhà tin tưởng Trương Huyền Chính? Tất cả những thứ này đều là chính mình sai a. A ba. Nghĩ đến bên trong, Cao Trình không khỏi ngửa mặt lên trời một thân thét dài, thân thể của hắn tựa hồ đã mất cảm giác, ý chí của hắn thậm chí đã kể bên tan vỡ. Vậy thì không chịu nổi sao? Nhìn thấy Cao Trình ý chí đều cơ hồ tan vỡ, lột ra ác quỷ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, hắn còn tưởng rằng Cao Trình có thể lại kiên trì một hồi như đây. Vẫn không có được không? Vừa lúc đó, Cao Trình chợt nghe một cái để hắn tuyệt đối không muốn nghe đến âm thanh, điều này làm cho hắn tan vỡ ý thức lại khôi phục lại. Trương Huyền Chính. Cao Trình âm thanh khàn giọng vô cùng, như cùng đi tự trong địa ngục lệ quỷ bình thường, trong ánh mắt của hắn tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Tuy rằng trong lòng hắn đã có cái này suy đoán, thế nhưng khi này cái suy đoán trở thành hiện thực thời điểm, hắn vẫn như cũ vẫn là không chịu nhận. Trương Huyền Chính, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhìn trước mắt người đàn ông này, Cao Trình cái kia ánh mắt cừu hận phảng phất phải đem hắn cho ăn đi như thế. Tại sao? Ngươi nói xem. Nhưng mà đối mặt Cao Trình chất vấn, Trương Huyền Chính trên mặt lộ ra một bộ băng lạnh ý cười, sau đó nói rằng, yên tâm, người nhà của ngươi ta sẽ rất nhanh đưa bọn họ cùng ngươi đoàn tụ. Nói, chỉ thấy Trương Huyền Chính trong tay mơ hồ lộ ra một tia màu đen ánh chớp, sau đó trực tiếp liền hướng về Cao Trình bộ tới. Dừng tay. Cũng là vào đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng quát lớn truyền đến, sau đó Cao Trình trong nháy mắt liền bị một luồng khí tức quảng bay ra ngoài, ngay lập tức mãnh liệt buồn ngủ kéo tới. Hắn biết, đây là tử vong đến dấu hiệu, có điều tử vong đối với hắn mà nói tựa hồ đã trở thành một loại giải thoát. Huyền Âm Quỷ Vương, ngươi lại dám xuất hiện ở đây, muốn chết? Ha ha ha. Một tiếng càn rỡ ý cười truyền đến, sau đó Huyền Âm Quỷ Vương âm thanh truyền đến, các ngươi ngăn cản không được ta, này lần này ta ngược lại muốn xem các ngươi ứng phó như thế nào bản vương nguyền rủa. Tử vong cũng không phải trọng điểm, sống sót mới là thống khổ căn nguyên, mang theo bản vương nguyền rủa sống tiếp đi. Làm Cao Trình tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn liền biến thành bây giờ bộ dáng này, mà hắn Cao gia cũng tại đây một đêm bị triệt để lật úp. Cái gì? Lúc trước chuyện kia cùng Trương Huyền Chính có quan hệ? Sao có thể có chuyện đó? Trương Huyền Chính hắn vì sao phải làm như thế? Vậy ngươi là nói Cao Trình đang nói dối sao? Không đúng, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó đi. Trương Huyền Chính hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cái gì sẽ không? Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết Trương Huyền Chính ở bề ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng nói không chắc đã sớm gia nhập âm phủ đây. Màu đen sấm sét. Ta xem Trương Huyền Chính đã sớm trở thành tà tu. Khi mọi người nghe xong Cao Trình giảng giải sau khi, mọi người ở đây đều đứng thành hai phái. Trong đó một phái tự nhiên là tin tưởng Cao Trình, thêm vào năm đó Trương Huyền Chính xác thực cưới vợ âm phủ luân hồi ti người nắm quyền. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, hay là Trương Huyền Chính cũng sớm đã gia nhập âm phủ, tự nhiên cũng bắt đầu rồi đối với Trương Huyền Chính dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà một phái khác nhưng là cũng không tin tưởng Cao Trình lời nói, tuy rằng Trương Huyền Chính lúc trước đúng là làm chuyện sai lầm. Thế nhưng lúc trước Trương Huyền Chính xuống núi thời điểm, tuy rằng nhiều người như vậy ngăn cản hắn, thế nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là đem mọi người đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, nhưng căn bản không có hạ tử thủ. Thậm chí khi hắn rời đi Long Hồ Sơn thời điểm, hắn còn để lại không ít trị liệu thương thế thuốc. Từ hướng này tới nói, Trương Huyền Chính hầu như là không thể trở thành tà tu, bằng không hắn cũng sẽ không nhiều như vậy này một lần. Mà nương theo mọi người kịch liệt tranh luận, thành tựu ngay lúc đó Trương Vân nhưng là lén lút không khỏi siết chặt nắm đấm. Nếu như không phải vì cha của chính mình, chỉ sợ hắn hiện tại liền muốn xông lên chất vấn, dù sao Cao Trình nói vẫn có rất nhiều lỗ thủng. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không có xông lên chất vấn, bởi vì hắn biết mình bây giờ nhất định phải bình tĩnh, nếu không thì e sợ gặp chữa lợn lành thành lợn què. Lao thiên sư, kính xin ngài vì chúng ta Cao gia giữ gìn lẽ phải. Cao Trình trong ánh mắt tràn ngập ánh mắt cừu hận, đã thối giữa trên mặt xem ra trở nên càng thêm dữ tợn, hắn hiện tại chỉ muốn phải tìm được Trương Huyền Chính. Những năm này tới nay, hắn có thể nói là ở thống khổ cực độ bên trong sống sót, nếu như không phải là muốn báo thù niềm tin, chỉ sợ hắn đều kiên trì không tới hiện tại. Mà khi hắn nhìn thấy thầy bắt ma diễn đàn áp trên Trương Vân bức ảnh sau, hắn cũng hầu như là ngay lập tức liền nhận ra Trương Vân. Bởi vì Trương Vân cùng Trương Huyền Chính hầu như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra, vì lẽ đó hắn giờ khắc này mới sẽ đến Long Hồ Sơn, chương 302, năm đó chân tướng, chương 302, năm đó chân tướng. Lão thiên sư, kính xin ngài vì chúng ta Cao gia giữ gìn lẽ phải. Cao Trình nói xong câu đó sau khi, ánh mắt của mọi người đều không khỏi hướng về Lão thiên sư nhìn sang, bọn họ đều đang suy nghĩ Lão thiên sư sẽ làm ra làm sao quyết đoán. Cao Trình, đối với Cao gia sự tình, bần đạo cũng thâm biểu thiết với. Lão thiên sư nhìn Cao Trình không khỏi thở dài một hơi, sau đó nói rằng, chính là không biết ngươi là có hay không đối với chuyện này từng có hoài nghi. Lão thiên sư đây là ý gì? Nghe được Lão thiên sư lời nói, Cao Trình con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, sau đó nói rằng, lẽ nào Lão thiên sư muốn bao che Trương Huyền Chính sao? Cũng không phải. Lão thiên sư lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, ngươi mà trước tiên yên tĩnh một chút, liên quan với Cao gia sự tình, Huyền Chính cũng sớm đã cùng bần đạo đã nói.
Cái gì?
Lão thiên sư biết chuyện này? Làm sao có khả năng? Lẽ nào Lão thiên sư cùng Trương Huyền Chính cho tới nay đều có liên hệ sao? Cũng không phải là không có loại khả năng này đi. Lẽ nào lúc trước Cao gia sự tình có nguyên nhân khác? Nghe được Lão thiên sư lời nói, trên mặt của mọi người dồn dập đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt, bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Huyền Chính lại cùng Lão thiên sư còn có vắng lai. Mà Cao Trình khi nghe đến lời này sau khi, hầu như là trong nháy mắt liền lên cơn giận dữ. Lão thiên sư, ngươi lẽ nào?
Phụ thân.
Ngay ở Cao Trình sắp chất vấn Lão thiên sư thời điểm, đột nhiên một cái run run rẩy rẩy âm thanh đánh gãy Cao Trình lời nói, điều này làm cho Cao Trình trên mặt nhất thời lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Âm thanh này thực sự là quá quen thuộc đến hắn hầu như mỗi cái buổi tối đều phảng phất có thể nghe được âm thanh này như thế. Tuy rằng âm thanh trở nên càng thêm thành thục, thế nhưng âm thanh này hắn nhưng vẫn đều nhớ, bởi vì đây là hắn Trình Nhi âm thanh.
Phụ thân.
Chỉ thấy một người mặc đạo phục thanh niên từ Long Hồ Sơn trong đám đệ tử chậm rãi đi lên, hắn xem ra vô cùng thanh tú, vóc người trung đẳng. Có điều giờ khắc này hai mắt của hắn bên trong đã trong mắt chứa nước mắt, nếu không là hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế, sợ là sớm đã nước mắt rơi như mưa.
Trình Nhi, ngươi là Trình Nhi.
Cao Trình nhìn trước mắt vị đạo sĩ này, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt, đây thật sự là con trai của hắn sao?
Phụ thân.
Rốt cục, Độ Cao cũng lại khống chế không ngừng, vọt thẳng tới liền quỳ gối Cao Trình trước mặt, sau đó liền dập đầu ba cái.
Hài nhi bất hiếu.
Vẹn vẹn chỉ là ba cái dập đầu, Độ Cao ra đầu cũng đã lệ vỡ, có thể thấy được này ba cái dập đầu hắn có cỡ nào dùng sức.
Không, chính là phụ không được.
Cao Trình nhìn thấy con trai của chính mình đem đầu đều lệ vỡ, hai mắt của hắn bên trong nhất thời lộ ra vẻ đau lòng, sau đó liền vội vàng đem nó giúp đỡ lên. Chính là phụ năm đó không nên đem cái kia Trương Huyền Chính mời đến trong nhà đến, nếu không là.
Không, phụ thân.
Còn không chờ Cao Trình nói hết lời, liền bị con trai của chính mình cắt đứt, lúc trước cứu ta chính là Huyền Chính thúc, nếu không là Huyền Chính thúc, ta e sợ đã.
Cái gì?
Là Trương Huyền Chính cứu ngươi? Nghe được con trai của chính mình lời nói, Cao Trình trên mặt nhất thời lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, lúc trước rõ ràng là năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Đối với con trai của chính mình lời nói, Cao Trình tự nhiên cũng là đồng ý đi tin tưởng, thế nhưng lúc trước hắn nhưng là tận mắt thấy lột ra ác quỷ cùng Trương Huyền Chính a.
Phụ thân, chuyện năm đó là như vậy.
Sau đó, Độ Cao liền đem chính mình bản thân biết nói ra, mà hắn lời nói cũng làm cho người ở chỗ này càng thêm kinh ngạc.
Nguyên lai, lúc trước Cao Trình ở nhận được cái kia cú điện thoại sau khi đi ra ngoài, Cao Bằng Độ Cao hai huynh đệ liền chịu đến bằng hữu xin mời. Ở cái kia tuổi tác, hai huynh đệ vốn là ham chơi hiếu động, cho nên muốn cũng không nghĩ liền trực tiếp đi ra ngoài. Mà trùng hợp lúc này, Trương Huyền Chính mạnh như nguyệt phát hiện ở phía tây nam hướng về có một đạo như có như không quỷ khí tới gần, điều này làm cho hai người nhất thời tiếng lòng cảnh giác. Sau đó Mạnh Như Nguyệt liền lén lút đi qua tra xét một phen, kết quả nhưng không có phát hiện cái gì. Điều này làm cho Mạnh Như Nguyệt trong lòng càng thêm bất an, dù sao không có phát hiện cái gì mới là vấn đề lớn nhất, nhìn dáng dấp đối phương tới không quen. Đúng như dự đoán, là Mạnh Như Nguyệt phản ứng lại thời điểm, nàng cũng đã đi không được.
Mạnh bà, không nghĩ đến lại ở chỗ này cùng người gặp lại a.
Một đạo như có như không âm thanh vang lên, điều này làm cho Mạnh Như Nguyệt nhất thời sắc mặt thay đổi, bởi vì âm thanh này nàng phi thường rõ ràng đến quỷ là ai.
U Viễn Quỷ Vương.
Mạnh Như Nguyệt không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải U Viễn Quỷ Vương, đây chính là một cái phi thường khó chơi chủ nhân.
Ngươi không ở ngươi U Viễn thành ngợi, chạy đến nơi đây đến muốn làm gì?
Mạnh Như Nguyệt vừa nói vừa bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi, dù sao nàng cũng không muốn cũng bị U Viễn Quỷ Vương cho cô lấy, dù sao nàng không có lý do gì cùng đối phương dây dưa.
Thực sự là tuyệt tình a.
U Viễn Quỷ Vương âm thanh lại lần nữa truyền đến, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, liền như thế không muốn nhìn thấy ta sao?
Quen biết đã lâu.
Nghe vậy, Mạnh Như Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nói rằng, chúng ta có thể không tính là quen biết đã lâu, có thể coi là cũng chỉ có thể coi là kẻ địch.
Vành ba.
Hầu như là trong nháy mắt, Mạnh Như Nguyệt trên người liền bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng, sau đó hai mắt của nàng trở nên đỏ chót, bốn phía hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành một biển.
Thực sự là đáng sợ.
Nhìn thấy Mạnh Như Nguyệt trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh, U Viễn Quỷ Vương cũng không dám có chút bất cẩn, sau đó Mạnh Như Nguyệt liền nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh phát sinh ra biến hóa.
U Viễn mê cảnh.
Cái tên này muốn đem ta nhốt ở hắn quỷ vực bên trong.
Hầu như là trong nháy mắt, Mạnh Như Nguyệt liền phát hiện mục đích của đối phương, sau đó sắc mặt không khỏi hơi đổi, không được, là Cao gia.
Mạnh bà, hiện tại còn muốn chạy thật có chút chậm.
Một bên khác, chính đang bên trong biệt thự Trương Huyền Chính bỗng nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, sau đó sắc mặt nhất thời hơi đổi.
Không được.
Nói thầm một tiếng sau, Trương Huyền Chính hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở dưới lầu, sau đó con ngươi của hắn không khỏi hơi co rụt lại. Chỉ thấy từng con lệ quỷ ác quỷ hầu như là không có dấu hiệu giống như địa xuất hiện ở Cao gia biệt thự trong.
Chỉ là lệ quỷ, cũng dám lô mãng,
Hầu như là trong nháy mắt, chỉ thấy Trương Huyền Chính trên người bùng nổ ra từng đạo kim quang, những kim quang này dường như từng trôi lợi kiếm bình thường. Xèo 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 ba. Hầu như là trong nháy mắt, trước mắt cái đám này lệ quỷ ác quỷ toàn bộ đều bị kim quang chém thành từng khối mảnh vỡ, sau đó hóa thành một đôi đối với cho bụi. Đùng đùng đùng. Vừa lúc đó, từng trận vỗ tay âm thanh ở Trương Huyền Chính vang lên bên tai, điều này làm cho Trương Huyền Chính trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Thật không hổ là Long Hổ Sơn mạnh nhất kỳ lân tướng. Thanh âm kia bên trong tràn ngập trêu tức, chính là không biết ngươi có thể một hơi đối phó bao nhiêu cái quỷ tướng đây. Vừa dứt lời, Trương Huyền Chính trước mặt cũng đã xuất hiện dòng dã 10 con quỷ tướng, liền dường như mới vừa những người lệ quỷ ác quỷ xuất hiện thời điểm như thế. Một điểm quỷ khí đều không có, quỷ tướng liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Chương 303, Bách Oan Quỷ Vương, chương 303, Bách Oan Quỷ Vương. Xèo 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 ba. Đối mặt trước mắt 10 con quỷ tướng, Trương Huyền Chính trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ kinh hoàng, chỉ có dư quang của khỏe mắt đang không ngừng hướng về bốn phía nhìn lại. Trước mắt 10 con quỷ tướng đối với hắn mà nói không đáng sợ, then chốt là lén lút đem 10 con quỷ tướng bông dưng đưa tới mới là vướng víu nhất tồn tại. Đối phương có thể lặng yên không tức đem những này lệ quỷ ác quỷ thậm chí quỷ tướng làm ra, có thể thấy được đối phương thực lực là cỡ nào mạnh mẽ. Vì lẽ đó Trương Huyền Chính không dám có chút bất cẩn, chỉ thấy quanh người hắn kim quang trong nháy mắt tăng vọt, hầu như là trong nháy mắt vô số kim quang dường như từng cây lưỡi dao sắc bình thường bắn mạnh mà ra. Hớ ba. Mà cái kia 10 con quỷ tướng đang nhìn đến kim quang bắn mạnh mà đến trong phút chốc, cũng đều là dồn dập phát sinh gào thét, mạnh mẽ quỷ khí cũng là ở trong khoảnh khắc bạo phát. Nhưng mà đối mặt Trương Huyền Chính kim quang, những quỷ này đem hầu như là không có bất kỳ năng lực chống cự bình thường, trực tiếp liền bị vô số kim quang lưỡi dao sắc cho xuyên thủng. Phải biết, Trương Huyền Chính nhưng là được gọi là mạnh nhất kỳ lân tướng, cái này mạnh nhất mắc đi cầu vị tại kỳ lân tướng bên trong hắn chính là sự tồn tại vô địch. Mặc dù là đối mặt nhiều cái kỳ lân tướng, hắn cũng tương tự là vô địch. Được, thật không hổ là mạnh nhất kỳ lân tướng, liền 10 cái quỷ tướng liên thủ ở trước mặt ngươi cũng không còn sức đánh trả. Chỗ tối tồn tại nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi than thở mà nói rằng, có điều đáng tiếc, hôm nay ngươi cái này mạnh nhất liền muốn vĩnh viễn biến mất rồi. Vành ba. Sau một khắc, một luồng khủng bố quỷ khí dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường trực tiếp liền hướng về Trương Huyền Chính để ép lại đây, này cỗ khủng bố quỷ khí khiến người ta cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng. Quỷ Vương, cảm giác được này cỗ khủng bố quỷ khí, Trương Huyền Chính sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tuy rằng hắn đã biết lén lút tồn tại khẳng định là một con quỷ vương, thế nhưng là không nghĩ tới này quỷ vương quỷ khí lại kinh khủng như thế. Oanh. Ngay ở một giây sau, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, Trương Huyền Chính quanh thân kim quang hình thành một cái to lớn lồng, khác nào một cái chuông lớn đem hắn bảo vệ lên. Mà ở hắn bốn phía, nhưng là xuất hiện từng con màu đen quỷ trảo. Những quỷ này chảo có khô cạn như xương khô, có cuốn quanh màu trắng băng vải, có tỏa ra màu máu quỷ khí. Có điều duy nhất điểm giống nhau chính là, những quỷ này chảo mặt trên có một luồng vô cùng quỷ dị khí tức, khi đó sức mạnh của người rùa. Không sai, lại có thể chống lại bản vương một đòn, ngươi đã đủ để tự tiêu. Nhìn thấy sự công kích của chính mình lại bị đối phương cho chặn lại rồi, lén lút tồn tại cũng đều lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng mới vừa hắn cũng không có sử dụng toàn lực, thế nhưng hắn nhưng là quỷ vương a. Chỉ cần vẫn không có trở thành ngự long sử, cái kia ở quỷ vương trước mặt hầu như chính là dường như run rế như thế, quỷ vương chỉ có ngự long sử có thể đối phó. Mà hiện tại, một cái kỳ lân tướng lại chặn lại rồi quỷ vương công kích, này tự nhiên để vị này quỷ vương cảm thấy khiếp sợ. Bách quỷ phệ hồn. Ô ô ô ba. Một giây sau, chỉ nghe bốn phía trong nháy mắt vang lên các loại gào khóc thảm thiết âm thanh ầm ĩ vô cùng, phản phất đến một cái vô gian luyện ngục. Mà nương theo này ầm ĩ vô cùng âm thanh, chỉ thấy từng đạo màu đen quỷ ảnh hiện lên xuất hiện, những quỷ này ảnh tỏa ra mãnh liệt quỷ khí. Dầm 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 ba. Sau một khắc, những này màu đen quỷ ảnh trực tiếp liền hướng về Trương Huyền Chính vọt tới, vô số quỷ ảnh không ngừng hiện lên, phản phất vô cùng vô tận. Mà nương theo vô số quỷ ảnh xung kích, dù là Trương Huyền Chính chuông vàng cũng có chút vất vả, mặt trên đã bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt. Một lời chiêu bách quỷ, chú lệnh quỷ phù đồ. Ngươi là Bách Oan Quỷ Vương. Nhìn thấy đối phương một lời liền để vô số lệ quỷ ác quỷ lên, Trương Huyền Chính rốt cục ký ức nổi lên thân phận của đối phương, sắc mặt khẽ thay đổi. Này Bách Oan Quỷ Vương không phải là một cái dễ trêu chủ nhân, ở khắp nơi quỷ vương bên trong cũng tuyệt đối thuộc về tương đương khó chơi tồn tại. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì này Bách Oan Quỷ Vương có thể triệu hoán vô số lệ quỷ. Đương nhiên, cái này triệu hoán không chỉ có riêng chỉ là phổ thông hiệu lệnh chúng quỷ. Dù sao mỗi cái quỷ vương thủ dưới đáy lệ quỷ ác quỷ đều có rất nhiều, hiệu lệnh bách quỷ là mỗi cái quỷ vương đâu có thể làm được. Thế nhưng này Bách Oan Quỷ Vương nhưng không giống nhau, hắn cũng không phải là hiệu lệnh chúng quỷ, mà là trực tiếp chế tạo chúng quỷ. Không sai, chính là chế tạo chúng quỷ, hắn dưới tay quỷ có ít nhất 50% trở lên đều là do chính hắn chế tạo ra. Những này bị hắn chế tạo ra quỷ có thể là vô ý thức, cũng có thể là có ý thức. Đối với này Bách Oan Quỷ Vương vì sao có thể chế tạo lệ quỷ, từ phát hiện hắn đến hiện tại căn bản không người hiểu rõ, cái này cũng là Bách Oan Quỷ Vương bí mật lớn nhất. Cũng chính bởi vì Bách Oan Quỷ Vương có loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực, hắn có thể nói là tuần dạ thi số một tử địch. Có điều từng ấy năm tới nay, Bách Oan Quỷ Vương rất ít xuất hiện ở đại hạ cảnh nội, hơn nữa bởi vì hắn dưới tay tiểu quỷ đông đảo, vì lẽ đó tuần dạ thi vẫn bắt hắn bó tay toàn tập. Nhưng không có nghĩ đến, hắn lại ở chỗ này xuất hiện, điều này làm cho Trương Huyền Chính trong nháy mắt liền có thêm một cái tâm nhãn. Có thể làm cho Bách Oan Quỷ Vương ra tay, cái này cao ra đến tột cùng có cái gì đáng giá hắn ra tay địa phương? Bọn họ đến tột cùng có mục đích gì? Xoạt xoạt ba. Ngay ở Trương Huyền Chính trong lòng tâm tư vạn ngàn thời điểm, một tiếng lanh lảnh tiếng vang để hắn hơi thay đổi sắc mặt, hắn chuông vàng rốt cục không chịu được nữa. Ở vô số lệ quỷ ác quỷ xung kích bên dưới, mạnh mẽ quỷ khí để hắn chuông vàng cũng là trực tiếp phá nát ra, sau đó vô số oan hồn lệ quỷ hướng về hắn cắn xé mà đến. Ha 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 ba. Nhìn thấy tình cảnh này, chỗ tối Bách Oan Quỷ Vương không khỏi lộ ra tàn phá tiếng cười, mạnh nhất kỳ lân tướng cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành bản vương dưới tay vong hồn. Ô ô ô ba. Vô số lệ quỷ ác quỷ giống như là thủy triều đem Trương Huyền Chính nuốt mất, bọn họ điên cuồng hướng về Trương Huyền Chính khàn giọng, phản phất phải đem Trương Huyền Chính gặm nhấm hầu như không còn. Xì 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 ba. Nhưng mà ngay ở một giây sau, một trận xì 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 tiếng vang truyền đến, điều này làm cho còn đang tàn phá cười lớn Bách Toan Quỷ Vương không khỏi hơi sững sờ. Xì 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 ba ầm ầm ba. Cũng là ở giây tiếp theo thời gian, chỉ thấy từng đạo sấm sét dường như mưa to gió lớn bình thường ở bốn phía không ngừng lấp lóe. Cái kia từng đạo khủng bố sấm sét hóa thành từng cái bờ giòn và xua rút bình thường, ở trong hư không xẹt qua, phát sinh dường như thần long bình thường gào thét. Ầm 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 ba. Mà ở kinh khủng như thế bờ giòn tuột xua rút bên dưới, những người hướng về Trương Huyền Chính cắn xé mà đến ác quỷ lệ quỷ, hầu như là trong nháy mắt liền bị mất đi, hóa thành cho bụi. Ở Bách Oan Quỷ Vương ánh mắt kinh ngạc dưới, Trương Huyền Chính chậm chậm từ thấp sơn đứng lên, mà giờ khắc này Trương Huyền Chính cũng đã đại biến dáng dấp. Chỉ thấy hai mắt của hắn đã biến thành màu bạc, trong con ngươi giống như có sấm sét đang lóe lên, hắn quanh thân càng là ánh chớp vần quanh, khác nào thần sấm giáng lâm. Ở trong chớp mắt, Trương Huyền Chính nắm vào trong hư không một cái, nhất thời một tia chớp liền bị hắn nắm ở trong tay, trực tiếp liền hóa thành một cái sấm sét cây giáo. Xèo. Sấm sét cây giáo hầu như là trong nháy mắt liền bị Trương Huyền Chính ném ra ngoài. Chương 304, đại nguy cơ, chương 304, đại nguy cơ. Xèo. Khủng bố lôi đỉnh cây giáo trong nháy mắt cắt ra hư không, tốc độ đã đạt đến cực hạn, thậm chí ngay cả Bách Toan Quỷ Vương đô chưa kịp phản ứng. Xì xì ba. Hầu như là trong nháy mắt, Bách Toan Quỷ Vương thân thể cũng đã bị lôi đỉnh cây giáo xuyên thủng, mạnh mẽ sức mạnh sấm sét chính đang không ngừng phá hoại Bách Toan Quỷ Vương trên người quỷ khí. Sấm sét bản thân liền là quỷ vật khắc tinh, đối với quỷ vật tới nói, sấm sét công kích liền như cùng là bỏ thêm tăng thương bờ UFF như thế. Chúng rồi sao? Trương Huyền Chính con mắt không khỏi hơi híp lại, mới vừa hắn cố ý lộ ra kẽ hở chính là muốn đối phương thư giãn, sau đó tìm đúng thời cơ. Tất cả tựa hồ cũng rất thuận lợi, hắn kẽ hở để Bách Toan Quỷ Vương thư giãn một hồi, cũng vẹn vẹn chỉ là lần này liền để Trương Huyền Chính tìm tới vị trí của đối phương. Sau đó càng là lấy thế lôi đình sử dụng lôi pháp, này vừa mới một đòn trúng mục tiêu. Đòn đánh này e sợ không cách nào giết chết Bách Toan Quỷ Vương. Đối với thực lực của chính mình, Trương Huyền Chính vẫn có tự mình biết mình, dù sao hắn hiện tại còn không phải Ngự Long Sử. Mặc dù hắn được gọi là mạnh nhất kỳ lân tướng, nhưng là cùng Ngự Long Sử so ra, vẫn có chênh lệch nhất định. Mà kỳ lân tướng muốn giết chết một vị quỷ vương, này không khác nào nói chuyện viển vông, vì lẽ đó đòn đánh này nhiều nhất chính là làm cho đối phương chịu đến một điểm trọng thương. Mà hiện tại, ở trước mặt của hắn có hai con đường, một cái là tiến lên bù đao, chỉ cần thừa dịp đối phương trọng thương trống rỗng, dùng bí pháp đem đối phương khống chế lại, vẫn có khả năng làm được. Thế nhưng làm như vậy gặp có rất nhiều nguy hiểm, dù sao hắn hiện tại vẫn không có trở thành Ngự Long Sử, sử dụng bí pháp cũng không nhất định thật sự có thể đem đối phương triệt để khống chế lại. Mà một con đường khác tự nhiên chính là thừa cơ hội này trực tiếp đào tẩu, đợi được sau đó trở thành Ngự Long Sử sau khi lại đi tìm về ngày hôm nay mãi. Cái này cũng là hiện nay ổn thỏa nhất một cái biện pháp, dù sao lấy Trương Huyền Chính thiên phú, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành Ngự Long Sử. Cũng may là ở nửa giờ trước, Cao gia hai huynh đệ đều ra ngoài tìm bằng hữu đi tới, mà Cao Trình thê tử ở 2 giờ trước cũng ra ngoài. Nếu không thì, nếu như người nhà họ Cao đều còn ở đây, Trương Huyền Chính tự nhiên cũng tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Không nghĩ đến mạnh nhất kỳ lân tướng lại cũng sẽ có đào tẩu thời điểm a. Ngay ở Trương Huyền Chính mới vừa xoay người chuẩn bị đào tẩu thời điểm, một cái trêu tức âm thanh truyền đến, điều này làm cho Trương Huyền Chính nhất thời hoàn toàn biến sắc. Huyền Âm Quỷ Vương. Âm thanh này hắn không thể chưa quen thuộc, dù sao mấy ngày trước mới đánh cái đối mặt, hắn cùng Mạnh Như Nguyệt hai người nhưng là ở trong tay của hắn đem Cao Trình cấp cứu hạ xuống. Xem ra ngươi còn biết là ta. Sau một khắc, Huyền Âm Quỷ Vương bóng người xuất hiện ở Trương Huyền Chính trước mặt, hắn nói một cách lạnh lùng, bản vương còn nhớ trước cái kia một vệt kim quang, thực sự là đánh cho bản vương thật đau à. Nói tới chỗ này, Huyền Âm Quỷ Vương quỷ trảo không được dấu vết xẹt qua trên mặt của chính mình, hắn đến hiện tại còn cảm giác được có một tia đau đây. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên một ngày kia, nguyên bản đã là con ngồi Cao Trình bị Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt hai người cứu lại. Cái kia Mạnh Như Nguyệt cũng coi như, dù sao Mạnh Như Nguyệt tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là âm phủ luân hồi ti mạnh bà, thực lực càng là đã đạt đến Ngự Long Sử. Mà Trương Huyền Chính nhưng có điều vẹn vẹn chỉ là một cái kỳ lân tướng, coi như hắn là mạnh nhất kỳ lân tướng, nhưng cũng là kỳ lân tướng. Nhưng mà một ngày kia, Trương Huyền Chính lại dùng kim quang hóa thành roi dài, trực tiếp đánh ở trên mặt của hắn, điều này làm cho Huyền Âm Quỷ Vương tràn ngập quất đủ. Muốn hắn đường đường quỷ vương, lại bị Trương Huyền Chính dùng roi dài cho giận, này nếu như truyền đi, hắn cái này quỷ vương làm sao ở quỷ vòng đặt chân a? Có điều để hắn không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay hắn lại ở Cao gia gặp phải Trương Huyền Chính. Điều này làm cho tâm tình của hắn nhất thời là tốt rồi lên, hắn nhất định phải làm cho Trương Huyền Chính trả giá thật lớn. Ha ha ha. Cũng là vào lúc này, nguyên bản đã bị lôi đỉnh cây giáo xuyên thủng Bách Oan Quỷ Vương sắc thực bắt đầu cười lớn, sau đó liền thấy hắn trực tiếp đứng lên. Mà cái kia nguyên bản xuyên thủng hắn lôi đỉnh cây giáo lại bị hắn trực tiếp nắm ở trong tay, sau đó dùng sức kéo một cái, lôi đỉnh cây giáo cũng đã bị hắn kéo ra ngoài. Liền trọng thương đều không làm được sao? Nhìn lôi đỉnh cây giáo bị rút ra, Trương Huyền Chính trên mặt lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, không nghĩ đến đòn đánh này lại chỉ là làm cho đối phương chịu đến vết thương nhẹ. Bách Toan Quỷ Vương quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế. Hơn nữa càng quan trọng chính là, hiện tại hắn đối mặt nhưng là hai vị quỷ vương, đây đối với hắn tới nói thật đúng là đại nguy cơ a. Huyền Âm Quỷ Vương, không nghĩ đến ngươi lại bị tiểu tử này giật. Bách Toan Quỷ Vương một mặt trêu tức mà nhìn Huyền Âm Quỷ Vương nói rằng, thực sự là làm mất đi quỷ vương mà ta. Ngươi. Nghe được Bách Toan Quỷ Vương trêu chọc, Huyền Âm Quỷ Vương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mới vừa chính mình nhìn thấy Trương Huyền Chính quá kích động, nói lưu miệng. Được rồi, vẫn là mau mau làm chính sự đi. Tại đây cái mặt trên, Huyền Âm Quỷ Vương cũng không muốn cùng Bách Toan Quỷ Vương rông dài xuống. Ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào Trương Huyền Chính trên người, có điều làm chính sự trước vẫn là trước tiên dọn dẹp một chút rác rời đi. Không nghi ngờ chút nào, ở Huyền Âm Quỷ Vương trong mắt, Trương Huyền Chính hầu như là rác rưởi như thế đồ vật. Trước nếu không phải là bởi vì mạnh bà, Trương Huyền Chính cái kia một roi căn bản không thể đánh vào chính mình, ngày hôm nay hắn liền báo thù rửa hận. Nếu ngươi đối với hắn có hứng thú, vậy hãy để cho ngươi. Nghe vậy, Bạch Oan Quỷ Vương không khỏi lùi về sau hai bước, tựa hồ đang cho Huyền Âm Quỷ Vương thoái vị trí, hắn cũng muốn nhìn Huyền Âm Quỷ Vương gặp làm sao đối phó trước mắt cái này mạnh nhất kỳ lân tướng. Các ngươi đều tốt hay chưa? Ngay ở Huyền Âm Quỷ Vương sắp Trương Huyền Chính động thủ thời điểm, bỗng nhiên lại là một thanh âm truyền đến, điều này làm cho hai vị quỷ vương đô không khỏi nhìn sang. Sau đó, chỉ thấy lột ra ác quỷ chậm rãi từ bên ngoài đi vào, mà ở sau người hắn còn theo mặt khác hai con ác quỷ. Trong đó một con ác quỷ chỉ còn giữ lại một cái đầu lâu tung bay ở giữa không trung, có điều này viên đầu lâu xác thực người bình thường gấp ba. Chỉ thấy này viên đầu lâu tóc thai bù xù, hai viên to lớn răng nanh như ngà voi, mặt trên còn lưu lại một ít máu thịt. Mà một con khác ác quỷ nhưng là mặt xanh nanh vàng, trên người tựa hồ có một chút điểm màu đen ánh chớp đang nhấp nháy. Này hai con ác quỷ với lột da ác quỷ, cũng đồng dạng là âm phủ 18 ác quỷ một trong, đầu bay ác quỷ cùng ánh chớp ác quỷ. Nhìn thấy ba con ác quỷ đến, Bạch Oan Quỷ Vương trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn răng rắc, các ngươi đã đem bọn họ cho chụp tới. Các ngươi cái đám này quỷ vật, đều chết đi cho ta a. Các ngươi hết thảy đều không chết tử tế được, ta một ngày nào đó nhất định phải giết chết các ngươi. Thanh âm vẫn nộ truyền đến, chỉ thấy ánh chớp ác quỷ vai còn gánh một người thiếu niên, hắn không ngừng mà đa nhờ nhau ánh chớp ác quỷ. Có điều hắn giờ phút này cả người cũng sớm đã máu me đầm địa, cả người càng bị một cái sợi xích màu đen cho vững vàng mà khóa lại. Coi như hắn như thế nào đi nữa dùng sức, đối với ánh chớp ác quỷ tới nói, hãy cùng gãi ngứa như thế. Làm sao chỉ có một cái? Nhìn thấy ánh chớp ác quỷ trên bả vai thiếu niên, Bạch Oan Quỷ Vương lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn nhưng là nhớ tới Cao gia có hai đứa con trai. Hết cách rồi, một cái khác đã chết rồi. Lột ra ác quỷ lấy ra một tấm mới vừa lột ra đến ra người cùng với cái kia viên thuộc về cao bằng đầu người. Chương 305, Tịnh Tiên Địa Thần Chú, chương 305, Tịnh Tiên Địa Thần Chú. Làm lột ra ác quỷ đem cao bằng đầu người cùng ra người lấy ra thời điểm, Trương Huyền Chính con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là mấy ngày ở chung, thế nhưng đối với Cao gia này hai huynh đệ, Trương Huyền Chính cũng là yêu thích vô cùng. Hai người này thiếu niên không chỉ có chăm chỉ ham học, trong lòng càng là có một viên nóng trong chính nghĩa tâm, này cũng đã từng hắn vô cùng giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó mấy ngày nay Trương Huyền Chính có thể nói là dốc túi dạy dỗ, chính là hy vọng hai cái thiếu niên có thể trong tương lai đi được càng xa hơn. Chỉ là không có nghĩ đến, Cao Bằng vẫn không có triển vọng tương lai, lại cũng đã. Nghĩ đến đây, Trương Huyền Chính ánh mắt không khỏi rơi vào độ cao trên người, cái kia đã máu thịt bè bè thiếu niên còn đang ra sức địa dãy rủa. Thực sự là ồn ào. Nhìn thấy trên bả vai thiếu niên không ngừng mà dãy rủa, ánh chớp ác quỷ cũng là lộ ra vẻ mong mỏi, nếu như không phải là bởi vì hắn giữ lại còn có tác dụng, sợ là sớm đã đem để hắn vĩnh viễn câm miệng. Được rồi, chúng ta cuối cùng nhưng là chỉ còn giữ lại này một cái. Bên cạnh đầu bay ác quỷ miệng bên trong không biết ở nhai ký cái gì, lúc nói chuyện đã thấy đến một con đứt tay từ trong miệng hắn rơi xuống hạ xuống. Cái kia đứt tay trên ngón áp út còn mang một viên nhẫn kim cương, cái này nhẫn kim cương Trương Huyền Chính nhớ tới rất rõ ràng, đó là Cao Trình thê tử nhẫn kim cương. Không nghĩ đến, liền Cao Trình thê tử cũng đã bị bọn họ tìm tới. Điều này làm cho Trương Huyền Chính con ngươi lại lần nữa hơi co rụt lại. Kéo kẹt ba. Cái kia đầu bay ác quỷ đem rơi xuống đứt tay lại lần nữa ăn vào trong miệng, sau đó mới mở miệng nói, cũng không nên bắt hắn cho giết chết nhưng là không có tác dụng. Yên tâm, chết không được. Ánh chớp ác quỷ liếc đầu bay ác quỷ một ánh mắt nói rằng, ta ra tay có chừng mực, ta cũng không muốn lột ra như thế, lập tức liền đem người giết chết. Ai biết tiểu tử này như thế không chịu đánh được, ta chỉ là hơi hơi dùng một chút lực mà thôi. Lột ra ác quỷ không để ý chút nào mà nói rằng, ngược lại cuối cùng chỉ cần lưu lại một cái người sống là được, ai lưu lại cũng không đáng kể. Có điều, lúc này, ba con ác quỷ ánh mắt cũng rốt cục rơi vào Trương Huyền Chính trên người, bọn họ cũng không nghĩ tới biệt thự bên trong lại còn có người sống. Thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên. Bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Án hành ngũ nhạc, bát hải chi văn, ma vương thúc thủ, thị vệ ngạ hiên. Nhưng mà, giữa lúc ba con ác quỷ ánh mắt rơi vào Trương Huyền Chính trên người thời điểm, Trương Huyền Chính hai mắt nhất thời bỗng nhiên vừa mở. Sau đó, Bạch Oan Quỷ Vương cùng Huyền Âm Quỷ Vương cùng với Tam Đại Ác Quỷ nhất thời liền cảm giác bốn phía hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Bốn phía thiên địa tựa hồ bắt đầu điên đảo, bốn phía tất cả sự vật tựa hồ cũng bắt đầu trở nên hư huyễn, mà chính bọn hắn trên người quỷ khí tựa hồ cũng bắt đầu tan rã. Loại này cảm giác để bọn họ có một loại đang bị thiên địa tinh chế cảm giác sai, phản phất bọn họ đang bị vùng thế giới này bài xích như thế. Đây là Tịnh Thiên Địa Thần Chú. Thế này, Bạch Oan Quỷ Vương sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi, hắn không nghĩ tới Trương Huyền Chính lại học được Tịnh Thiên Địa Thần Chú. Nay thần chú có thể tinh chế thiên địa tất cả tai họa, là đạo môn tám đại thần chú bên trong khó nhất học thần chú. Thông thường mà nói, coi như là đạo môn Ngự Long Sử đều không thể dễ dàng triển khai ra, thậm chí cần hai cái thậm chí ba cái Ngự Long Sử kết thành trận pháp mới có thể triển khai. Mà một khi triển khai, sức mạnh đất trời liền sẽ tinh chế thần chú trong phạm vi tất cả tai họa, liền Quỷ Vương đô không cách nào may mắn thoát khỏi. Lúc trước, Bạch Oan Quỷ Vương nhưng là tận mắt đến mặt khác một vị Quỷ Vương bị này Tịnh Thiên Địa Thần Chú cho miễn cưỡng hóa đi, chuyện này với hắn đều sản sinh không nhỏ bóng ma trong lòng. Hung uế tiêu tan, đạo khí trường tồn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trương Huyền Chính trên người xuất hiện từng đạo thần bí bùa chú, những này bùa chú lập lòe mãnh liệt kim quang. Kim quang nơi đi qua nơi, quỷ khí trong nháy mắt trừ khử. Giờ khắc này Trương Huyền Chính gần giống như một vị chân thần, uy nghiêm vô cùng, phía sau hắn càng là hiện ra một đạo to lớn bóng mờ vị trí địa phương, tất cả tà mị tất cả đều tiêu vong. Đáng ghét. Đối mặt Trương Huyền Chính Tịnh Thiên Địa Thần Chú, bất kể là Bạch Oan Quỷ Vương vẫn là Huyền Âm Quỷ Vương, đều không thể không tạm tránh mũi nhọn mang. Tuy rằng bọn họ không tin tưởng Trương Huyền Chính có thể đem Tịnh Thiên Địa Thần Chú hoàn chỉnh địa triển khai ra, dù sao Trương Huyền Chính có điều chỉ là kỳ lân tướng, mặc dù hắn là mạnh nhất. Thế nhưng mặc dù không phải hoàn chỉnh Tịnh Thiên Địa Thần Chú, đối với bọn hắn cũng rất có thể sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Nguyên bản Trương Huyền Chính cũng đã là cua trong giỏ, hiện tại lại mạnh mẽ sử dụng Tịnh Thiên Địa Thần Chú, hắn thân thể khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Bọn họ chỉ cần tạm tránh mũi nhọn mang, chờ Trương Huyền Chính pháp lực không chống đỡ nổi thời điểm, này Tịnh Thiên Địa Thần Chú tự nhiên sẽ biến mất, đến thời điểm mới là bọn họ xuất thủ thời điểm. Nếu có thể ung dung bắt bí, bọn họ cần gì phải liều lĩnh bị trọng thương nguy hiểm đi cùng Trương Huyền Chính cứng rắn đây. Xèo ba. Nhưng mà ngay ở Bách Toán Quỷ Vương cùng Huyền Âm Quỷ Vương hậu lùi thời điểm, Trương Huyền Chính quanh thân trong nháy mắt sấm sét nổ vang, sau đó thân thể của hắn trực tiếp liền hóa thành một tia sét. Xì xì ba. Hầu như là trong nháy mắt, cái kia ánh chớp Quỷ Vương vẫn không có phản ứng lại thời khắc, cũng đã bị Trương Huyền Chính sấm sét trực tiếp đeo đầu. Mà độ cao cũng là thuận lợi rơi vào Trương Huyền Chính trong tay, mà hắn giờ phút này tự nhiên cũng không dám lại chút nào thất lễ. Chỉ thấy thân thể của hắn lại lần nữa hóa thành một tia sét liền hướng về biệt thự ở ngoài đi vội vã, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Mà ở Trương Huyền Chính sau khi rời đi, Bách Toán Quỷ Vương cùng Huyền Âm Quỷ Vương đôn là không khỏi hơi sững sờ, sau đó bọn họ liền cảm giác bốn phía tất cả lại dần dần khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Bị lừa. Nhìn thấy Trương Huyền Chính đi vội vã, Huyền Âm Quỷ Vương sắc mặt trở nên cực kỳ không dễ nhìn, hầu như đã âm trầm tới cực điểm. Này cái gọi là Tịnh Thiên Địa Thần Chú vốn là cái dáng vẻ hàng, bọn họ đều bị Trương Huyền Chính cho lừa. Mà Bách Toán Quỷ Vương nhưng là rất hứng thú mà hướng về Trương Huyền Chính phương hướng ly khai nhìn sang, hắn cũng không nghĩ tới Trương Huyền Chính Tịnh Thiên Địa Thần Chú chỉ là đồ có hư biểu mà thôi. Có điều ngẫm lại cũng là, nay Tịnh Thiên Địa Thần Chú muốn triển khai cần thiết pháp lực nhưng là lượng lớn, coi như là mạnh nhất kỳ lần tướng nên cũng không có như vậy lượng lớn pháp lực mới đúng. Không được, Cao gia tiểu tử kia bị hắn cứu đi. Giờ khắc này, Lột Da Ác Quỷ cũng là rốt cục phản ứng lại, mới vừa tình cảnh đó nhưng là suýt chút nữa đem Lột Da Ác Quỷ ra đều cho dọa rơi mất. Không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ánh chớp Ác Quỷ liền trực tiếp bị đeo đầu, xem như là lĩnh hộ cơm. May là mới vừa nắm lấy độ cao người không phải là mình, nếu không thì mới vừa bị đeo đầu chỉ sợ cũng là chính mình. Cái gì? Bị cứu đi? Nghe được Lột Da Ác Quỷ lời nói, Bách Toán Quỷ Vương cùng Huyền Âm Quỷ Vương cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó cũng là trong nháy mắt liền hướng về Trương Huyền Chính phương hướng ly khai đuổi theo. Chương 306, hung hăng cứu trận, chương 306, hung hăng cứu trận. Không sao rồi, ta sẽ đai an toàn ngươi rời đi nơi này. Trương Huyền Chính một bên triển khai cấp tốc thân pháp đào tẩu, một bên không ngừng mà động viên bị hắn vác lên vai độ cao. Mới vừa cái kia một hồi là thật sự mạo hiểm, nếu không là dùng Tịnh Thiên Địa Thần Chú để ép đối phương, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có cơ hội mang theo độ cao đào tẩu. Cũng may là trước hắn đi học tập quá Tịnh Thiên Địa Thần Chú, tuy rằng chỉ là học cái dáng vẻ hàng, thế nhưng thời khắc mấu chốt dùng để dọa quỷ vẫn là rất tiện dụng. Lần này cũng là hắn lần thứ nhất dùng, không nghĩ đến hiệu quả còn rất tốt, trực tiếp dọa giẫm hai cái quỷ vương, đã là tương đối khá. Có điều này một chiêu cũng chỉ có thể dọa giẫm một lần, lần sau nhưng là không có tác dụng. Dù sao mọi người đều ở một cái quỷ vòng, e sợ rất nhanh cái nào quỷ vương thì sẽ biết Trương Huyền Chính Tịnh Thiên Địa Thần Chú là cái dáng vẻ hàng. Huyền Chính thúc, ta muốn báo thủ. Giờ khắc này, Cao Trình nằm nhòi Trương Huyền Chính trên bả vai, trong mắt nước mắt cũng sớm đã sớm ướt Trương Huyền Chính quần áo, thế nhưng hắn nhưng cố nén không có khóc lên. Ở trải qua nhân sinh đại bi sau khi, độ cao tâm cảnh tựa hồ cũng được trưởng thành, thế nhưng loại này trưởng thành đánh đổi là to lớn. Yên tâm, gặp có báo thủ một ngày. Trương Huyền Chính cũng không lo lắng cửu hận hội mông tế độ cao hai mắt, dưới cái nhìn của hắn cửu hận sẽ trở thành độ cao không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực. Hơn nữa đối với quỷ vật cửu hận, cũng có thể để độ cao trong lòng vẫn duy trì chính nghĩa chi tâm, vì lẽ đó hắn càng thêm hy vọng Cao Trình có thể trực diện tất cả những thứ này. Cũng chính là mới vừa vì mang đi độ cao, nếu không thì hắn không ngại trực tiếp liền đem cái kia đầu bay ác quỷ cùng Lột Da Ác Quỷ cho trực tiếp giải quyết đi. Có điều rất hiển nhiên, mới vừa như hắn thật sự lại đối với cái kia hai con ác quỷ ra tay, chỉ sợ hắn cùng độ cao hiện tại cũng không cách nào trốn ra được. Trương Huyền Chính, ngươi cảm thấy cho ngươi có thể chạy thoát sao? Mà ngay ở Trương Huyền Chính mới vừa lấy tốc độ cực nhanh đi đến khu biệt thự biên giới lúc, mặt sau nhưng chuyển đến Huyền Âm Quỷ Vương âm thanh. Đáng ghét, làm sao sẽ như vậy nhanh? Nghe đến phía sau chuyển đến âm thanh, Trương Huyền Chính sắc mặt không khỏi hơi đổi, hắn không nghĩ tới Huyền Âm Quỷ Vương lại nhanh như vậy liền đuổi theo. Có điều hắn cũng không dám quay đầu lại, bởi vì chính mình một khi quay đầu lại, tốc độ liền sẽ chậm lại, đến thời điểm chỉ sợ cũng thật sự chạy không thoát. Trương Huyền Chính, đem hải tử kia cho bản vương lưu lại. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo khói đen trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó từng con quỷ dị quỷ trảo từ khói đen bên trong tuôn ra, trực tiếp liền hướng về Trương Huyền Chính chụp tới. Xì 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 ba. Hầu như là trong nháy mắt, Trương Huyền Chính trên người liền thêm ra vài đạo lỗ hổng, có thể nói là máu me đồng địa. Có điều Trương Huyền Chính phảng phất không có cảm giác như thế, vẫn như cũ gánh độ cao một đường hướng về xa xa đi vội vã, hắn tuyệt đối không thể dừng lại. Cho bản vương thả hắn xuống, ngươi không có nghe sao? Sau một khắc, Huyền Âm Quỷ Vương cũng là đồng dạng ra tay, chỉ thấy hắn quanh thân trong nháy mắt tuôn ra lượng lớn màu đen khí tức, sau đó bốn phía trong nháy mắt trở nên tối tăm vô cùng. Từng đạo màu đen quỷ khí trong nháy mắt liền hướng về Trương Huyền Chính bắn tới, những quỷ này khí bên trong càng là chen lẫn các loại âm hàn năng lượng, thậm chí còn có nguyên rủa. Phốc ba. Trong phút chốc, Trương Huyền Chính liền bị mấy đạo quỷ khí đánh trúng, một ngụm máu tươi nhất thời liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Có điều Trương Huyền Chính vẫn như cũng là ánh mắt kiên định, hắn trực tiếp dùng tay áo lau lau rồi một hồi khóe miệng sau, lại một lần nữa mang theo độ cao rời đi. Liên như vậy, ở hai con quỷ vương dưới sự truy kích, Trương Huyền Chính một đường lao nhanh, có thể nói là đoạt mệnh đại truy sát. Chỉ cần Trương Huyền Chính chậm rơi xuống một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi theo, sau đó trở thành hai con quỷ vương thủ dưới đáy vong hồn. Thật không hổ là mạnh nhất kỳ lân tướng, lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Mặt sau truy đuổi gắt gao hai vị quỷ vương, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Huyền Chính lại có thể kiên trì đến hiện tại. Phải biết, ở hai vị quỷ vương dưới sự đuổi giết, coi như là Ngự Long Sử cũng sẽ phi thường vất vả, hơi bất cẩn một chút thì sẽ rơi vào bỏ mình hạ trạng. Nhưng mà Trương Huyền Chính có điều là một cái kỳ lân tướng, lại có thể ở hai vị quỷ vương dưới sự đuổi giết kiên trì lâu như vậy. Mà đi càng quan trọng chính là Trương Huyền Chính tốc độ của hắn hầu như đã sắp muốn vượt qua một phần Ngự Long Sử, đây mới là kinh khủng nhất. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, nếu như Trương Huyền Chính đột phá trở thành Ngự Long Sử, thực lực của hắn lại nên làm như thế nào. Nghĩ đến bên trong, hai cái quỷ vương trong ánh mắt trong nháy mắt né qua một tia mãnh liệt sát ý, sau đó trực tiếp liền Trương Huyền Chính phát động công kích. Bách quỷ lời nguyền, huyền âm cực giết. Hầu như là trong nháy mắt, bốn phía hết thảy đều trở nên quỷ dị vô cùng, vô số oan hồn lệ quỷ bị bách oan quỷ vương kêu gọi ra. Những này lệ quỷ như cùng đi tự địa ngục bình thường kêu rên, điên cuồng hướng về Trương Huyền Chính cắn xé lại đây, khủng bố quỷ khí che ngập bầu trời. Mà ở cái kia huyền âm quỷ vương phía sau, càng là ngưng tụ thành một đạo to lớn âm khí sông dài, mặt trên tỏa ra khủng bố đến mức tận cùng sát khí. Tán. Nhưng mà vừa lúc đó, đông nhiên một đạo lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn truyền đến, trong lúc nhất thời cái kia vô số oan hồn lệ quỷ ở trong khoảnh khắc cũng đã biến thành tro bụi. Liền ngay cả huyền âm quỷ vương sau lưng cái kia âm khí sông dài cũng ở thời khắc này mai danh nhận tích, điều này làm cho hai vị quỷ vương nhất thời hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng? Hai vị quỷ vương trừng lớn hai mắt nhìn người đến, trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt, liền Úy Huyền quỷ vương đô giữ không nổi ngươi sao? Các ngươi đối với ta người yêu làm cái gì? Hầu như là mang theo cực hạn thanh âm phẫn nộ truyền đến, sau đó chỉ thấy một người mặc hồng y nữ tử chậm rãi từ đằng xa phía chân trời đạp không mà đến. Nàng quanh thân có nóng rực như lửa cháy bừng bừng bình thường màu đỏ khí tức ở bốc lên, hai mắt của nàng càng là như máu tươi một ánh mắt đỏ đến mức dị thường diễm lệ. Tại sau lưng nàng càng có 18 đóa màu máu hoa sen đang tỏa ra, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, điều này làm cho chu vi mấy chục dặm mặt đất cũng bắt đầu chấn động không ngớt. Làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Nàng thật sự chỉ có 26 tuổi sao? Cảm nhận được mạnh như nguyệt trên người tỏa ra đáng sợ khí tức, hai vị quỷ vương sắc mặt cũng là biến đổi liên tục. Bọn họ từ mạnh như nguyệt trên người thậm chí cảm giác được một loại nguy cơ tử vong, loại này nguy cơ để bọn họ có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Cũng khó trách Lưu Miễn Quỷ Vương giữ không nổi nàng, này nếu có thể nhốt lại mới thực sự là kỳ quái. Không được, trốn. Nhưng là cao gia cái kia đồ vật cần. Đừng quên, cao gia còn có cái kia cao trình, hắn mệnh như thế hữu dụng. Bạch Oan Quỷ Vương cùng Huyền Âm Quỷ Vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người hầu như là trong nháy mắt liền hóa thành một đạo quỷ khí cấp tốc lùi về sau. Vào lúc này muốn đi, có phải là chậm? Mạnh Như Nguyệt con mắt đỏ ngầu thật chặt nhìn chằm chằm bỏ chạy mà đi hai con quỷ vương, trong ánh mắt sát ý căn bản là không giấu được. Nguyệt Nhi, đừng kích động. Nhưng mà một giây sau, Mạnh Như Nguyệt nhưng là bị thương Trương Huyền Chính ôm chặt lấy, sau đó một lách tách dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống ở Mạnh Như Nguyệt trên người. Sau đó, Mạnh Như Nguyệt hai mắt cũng dần dần khôi phục bình thường. Chương 307, Tiêu Thiên Hà là bị âm phủ phế bỏ, chương 307, Tiêu Thiên Hà là bị âm phủ phế bỏ. Sự tình chính là như vậy. Độ Cao nhìn mình phụ thân nói rằng, lúc đó Huyền Chính thúc thúc đã người bị thương nặng, vì lẽ đó bị Như Nguyệt A Di mang đi tu dưỡng nửa tháng mới khôi phục lại. Sau đó, Huyền Chính thúc thúc sợ sệt cái kia quỷ vương lại lần nữa tìm tới ta, vì lẽ đó liền lén lút đem ta mang về Long Hồ Sơn, để ta tại trên Long Hồ Sơn tiếp tục tu hành. Chân tướng hóa ra là như vậy phải không? Nghe được con trai của chính mình lời nói sau, Cao Trình trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, hắn không nghĩ tới chân tướng thì ra là như vậy. Cái kia lúc đó ta gặp được Trương Huyền Chính là, ngươi nhìn thấy Trương Huyền Chính hẳn là Ú Huyễn Quỷ Vương. Đang lúc này, Lão Thiên Sư cũng rốt cục mở miệng nói, cái kia Ú Huyễn Quỷ Vương có thể mê người tâm trí, nhưng ngươi nhìn thấy hắn muốn ngươi thấy đồ vật, vì lẽ đó ngươi thấy cũng không phải là Huyền Chính. Ú Huyễn Quỷ Vương. Nghe vậy, Cao Trình trên mặt nhất thời lộ ra một bộ bừng tỉnh vẻ mặt, hắn liền dường như bị điểm tỉnh rồi như thế. 20 năm trước chuyện xảy ra ở trong đầu của hắn một lần một khắp nơi né qua. Tại sao lại như vậy? Là ta oan uổng hắn. Khi rõ ràng tất cả sau khi, Cao Trình trực tiếp liền nằm rạp ở trên mặt đất, trong ánh mắt của hắn tựa hồ tràn ngập hối hận. Này 20 năm tới nay, hắn vẫn luôn đem Trương Huyền Chính coi là làm hại nhà mình phá người vong kẻ thù, đối với Trương Huyền Chính hắn có thể nói là hận thấu xương. Nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình 20 năm qua lại vẫn trách oan người tốt, điều này làm cho hắn làm sao tự xử a? Nếu như không phải là mình nhi tử đứng ra giải thích tất cả những thứ này, hắn thậm chí gặp vẫn như vậy sai xuống, thậm chí đem sở hữu sự thù hận đều được chuyển tới Trương Huyền Chính trên người con trai. Thậm chí trước khi hắn tới đều bắt đầu sinh một cái đáng sợ ý nghĩ, vậy thì là muốn cho Trương Huyền Chính cũng nếm trải mất đi người nhà thống khổ. Vừa nghĩ tới chính mình rất khả năng vì vậy mà đúc thành sai lầm lớn, trong lòng hắn hối hận càng sâu, thậm chí hắn càng là muốn lấy chết tạ tội. Huyền Chính, là ta sai rồi, ta còn mặt mũi nào tích chữ ở thế gian a? Chỉ thấy Cao Trình Dương Thiên Trường khiếu một tiếng, sau đó trên người hắn pháp lực trong nháy mắt liền bắt đầu nổi khủng, hắn đây là muốn tự tìm ngắn thôi a. Phụ thân, nhìn thấy cha của chính mình lại muốn coi thường mạng sống bản thân, Độ Cao trong ánh mắt nhất thời liền lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn muốn ngăn cản nhưng căn bản ngăn cản không được. Tuy rằng hắn ở lại Long Hồ Sơn trên đã hơn 20 năm, thế nhưng hắn bây giờ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mới vừa trở thành kỳ lân tướng không lâu. Mà phụ thân hắn thực lực so với hắn mạnh hơn quá nhiều rồi, vì lẽ đó dù hắn có lòng muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách ngăn cản phụ thân trong cơ thể đã nổi khủng pháp lực. Thái thượng đại tinh, ứng biến không dừng lại, trừ tà chói bộ mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, ba hồn vĩnh cửu, phách không tăng khuynh. Cũng là vào lúc này, Lão Thiên Sư bóng người đã đi đến Cao Trình trước mặt, sau đó chỉ thấy Lão Thiên Sư ngón trỏ trực tiếp liền điểm ở Cao Trình giữa chân mày. Hầu như là trong nháy mắt, Cao Trình trong cơ thể cái kia đã nổi khủng pháp lực trực tiếp liền yên tĩnh lại, mà vẻ mặt hắn cũng biến thành bình tĩnh lại. Lão Thiên Sư lại tự mình ra tay rồi. Là Tịnh Tâm Thần Chú. Nếu không là lão thiên sư Tịnh Tâm Thần Chú, e sợ Cao Trình hiện tại đã bị chính hắn pháp lực cho giết chết đi. Cần gì phải tự sát đây? Có điều không nghĩ tới chuyện năm đó lại sẽ là như vậy, cái kia Trương Huyền Chính mặc dù rời khỏi Long Hồ Sơn, thế nhưng hắn nhưng không có quên chính mình là Long Hồ Sơn người. Thực sự là đáng tiếc, nếu là lúc trước Trương Huyền Chính còn ở lại Long Hồ Sơn lời nói không chắc hiện tại chính là Tân Thiên Sư. Ai nói không phải đây? Cũng không biết khi đó chúng ta đến tột cùng làm được là đúng hay sai. Nhìn thấy Lao Thiên Sư ra tay, mọi người cũng đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm, dù sao nơi này nhưng là Long Hồ Sơn sân môn. Nếu là Cao Trình thật sự tự sát ở đây, đối với Long Hồ Sơn danh dự vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Lao Thiên Sư. Giờ khắc này, hai hàng thanh lệ từ Cao Trình trên mặt chảy xuống, hắn một mặt hổ thẹn mà nói rằng, Lao Thiên Sư vì sao phải cứu ta? Ta rõ ràng oan uổng Huyền Chính, thậm chí còn đối với hắn nhi tử nổi lên sát tâm, như vậy ta đến tột cùng còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Giết ta. Ngươi Đặc Miêu có thể hay không đánh thắng được ta lại nói câu nói này đi. Nghe được Cao Trình lời nói, vẫn không nói gì Trương Vân không có trận mắt khinh thường, hắn không nghĩ tới đối phương lại muốn làm đi chính mình. Ai? Mà Lao Thiên Sư nhìn Cao Trình, nhưng cũng là khẽ thở một hơi nói rằng, người không phải thánh hiền ai có thể không mắc lỗi, nếu hiện tại hiểu lầm đã giải trừ, cần gì phải chấp nhất với quá khứ đây? Lao Thiên Sư, ta. Cao Trình tựa hồ còn có nói cái gì muốn nói, thế nhưng là bị Lao Thiên Sư giơ tay ngăn cản, ngươi không cần nhiều lời, phụ tử các ngươi mới vừa gặp mặt, nên còn có rất nhiều lời muốn nói đi. Phụ thân. Giờ khắc này, Độ Cao nhìn mình phụ thân, trong ánh mắt còn mang theo từng tia một hoang mang, mới vừa nếu không là Lao Thiên Sư ra tay, chính mình chỉ sợ cũng muốn mất đi hắn thân nhân duy nhất. Đà tạ sư gia. Độ Cao quay về Lão Thiên Sư thi lễ một cái sau khi, liền dẫn cha của chính mình hướng về Long Hồ Sơn nghỉ ngơi địa phương đi đến, hắn hiện tại nhưng là có rất nhiều lời nói muốn nói. Chư vị, chờ Cao gia phụ tử sau khi rời đi, Lão Thiên Sư ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mọi người nói, nếu đã chứng minh chuyện này cùng Huyền Chính cũng không có quan hệ, như vậy. Lão Thiên Sư, xin chờ một chút. Nhưng mà Lão Thiên Sư lời nói vẫn chưa nói hết, cái kia nguyên bản vắng lặng hồi lâu Tiêu Thiên Hà lại mở miệng nói, tuy rằng chuyện này cùng Huyền Chính cũng không có quan hệ, thế nhưng Trương Vân vẫn như cũ không thể trở thành Tân Thiên Sư. Ta Đặc Miêu. Nghe được Tiêu Thiên Hà lời nói, Trương Vân có một loại muốn đánh người kích động, cái tên này thật chính là đến cho ta tìm không thoải mái chính là chứ. Không biết Thiên Hà đạo hữu lại có gì chỉ giáo. Lão Thiên Sư con mắt cũng là hơi híp lại, tuy rằng hắn là đức cao vọng trọng Lão Thiên Sư, thế nhưng là không có nghĩa là hắn không có tính khí. Lão Thiên Sư. Đối mặt Lão Thiên Sư, Tiêu Thiên Hà vẫn như cũ không chút nào yếu thế, sau đó chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng Trương Huyền Chính không có sai, thế nhưng là không có nghĩa là hắn thê tử không sai. Hắn thê tử bản thân liền là âm phủ luân hồi ti mạch bà, chỉ là điểm này liền tuyệt đối không thể để cho con của nàng kế thừa người thiên sư này vị trí. Tiêu Thiên Hà. Vừa lúc đó, gầm lên một tiếng từ phía chân trời truyền đến, ngươi nói ta không phải cũng là tôi, tại sao còn muốn mang tới con của ta? Con của ta có cái gì sai? Lẽ nào liền bởi vì ngươi năm đó bị âm phủ đại địa ngục phế bỏ, vì lẽ đó ngươi liền muốn thiên nộ cho ta hải tử sao? Cái gì? Tiêu Ngự Long Sứ là bị âm phủ phế? Làm sao có khả năng? Tiêu Ngự Long Sứ làm sao có khả năng sẽ bị âm phủ phế bỏ? Có thể phế bỏ Tiêu Ngự Long Sứ e sợ cũng chỉ có âm phủ đại địa ngục. Nói tới chỗ này, người kia nhất thời phảng phất bị xương cá kẹt lại yết hầu như thế, sau đó trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Chương 308, mẹ phong cách ra trận phương thức, chương 308, mẹ phong cách ra trận phương thức. Có thể phế bỏ Tiêu Thiên Hà e sợ cũng chỉ có âm phủ vị kia Diêm La. Nghĩ đến bên trong, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi, đều dồn dập nhìn về phía Tiêu Thiên Hà. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Hà lại còn cùng âm phủ Diêm La từng giao thủ, điều này làm cho mọi người ở đây đều khiếp sợ vô cùng. Dù sao âm phủ Diêm La vẫn đúng là chính là một cái không dễ trêu chủ, từng ấy năm tới nay âm phủ Diêm La có thể đều là tuần dạ ti tâm phúc đại họa. Nhưng mà từng ấy năm tới nay, nhưng không có người có thể từ âm phủ Diêm La trong tay chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, gặp phải Diêm La trên căn bản đều là bị phế hoặc là bị giết. Mạnh Như Nguyệt, mà nghe được cái thanh âm kia Tiêu Thiên Hà, hắn giờ phút này vẻ mặt có thể nói là âm trầm như nước, trong ánh mắt phẫn nộ căn bản là không giấu được. Năm đó hắn có thể nói cũng là hăng hái, mãi đến tận gặp phải người kia, cái kia phế bỏ hắn người. Hay là cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó trong lòng hắn đối với âm phủ cừu hận có thể nói là đến cực điểm, thậm chí liền luân hồi ti thiện quỷ cũng đều ghi hận lên. Cho nên đối với luân hồi ti mạnh bà càng là hận thấu xương, mặc dù Mạnh Như Nguyệt vẹn vẹn chỉ là đợi trước mạnh bà. Cái này cũng là tại sao hắn sẽ xuất hiện tại đây bên trong nguyên nhân. Ở Trương Vân sinh động đoạn này trong lúc, hắn cũng đã bắt đầu quan tâm Trương Vân, dù sao Trương Vân cùng Trương Huyền Chính lúc còn trẻ thực sự là quá giống. Mà khi Trương Vân chịu đến Lao Thiên Sư xin mời đến đây Long Hồ Sơn tham gia La Thiên Đại Tiếu thời điểm, hắn cũng đã xác định Trương Vân là Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt nhi tử. Làm sao? Bị ta nói chúng rồi tâm sự, liền muốn thẹn quá thành giận sao? Sau một khắc, chỉ thấy Long Hồ Sơn trên đỉnh núi bắt đầu xuất hiện từng kia một màu máu sương mù, sau đó cái kia sương mù ở trong khoảnh khắc nổ bể ra đến. Ngay lập tức một đóa màu máu hoa sen ở Long Hồ Sơn trên đỉnh núi tỏa ra, một người mặc hồng y nữ tử xuất hiện ở cái kia đóa hoa sen bên trên. Nàng chân trần mà đứng, mang theo một tia màu đỏ khăn lụa, hai mắt trong con ngươi tỏa ra nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng, xem ra xa hoa. Lão, mẹ. Khi thấy cái kia hoa sen màu máu trên nữ tử, Trương Vân con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra, một mặt không thể tin tưởng. Đây là cái gì phong cách ra trận phương thức a? Đây thật sự là hắn mẹ, thật không phải là người nào giả mạo. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình mẹ cái này tạo hình ra trận, đây là một loại kinh diễm vô cùng cảm giác. Điều này làm cho hắn đều hoài nghi trước mắt mẹ là bị người giả mạo. Tiểu tử, người đó là ánh mắt gì? Hầu như là trong nháy mắt, Mạnh Như Nguyệt chỉ là hơi hướng về phía trước đi rồi một bước, cũng đã đi đến Trương Vân trước mặt, sau đó trực tiếp một cái búng đầu để Trương Vân nhất thời bị đau. Mẹ, Ngươi đánh ta làm gì a?
Trương Vân bưng chính mình đầu nhỏ, một bộ tội nghiệp vẻ mặt, không sai đây chính là chính mình mẹ. Bất kể là sức mạnh vẫn là góc độ, những này vô ý đều chứng minh nữ nhân này trước mắt đúng là chính mình mẹ, tuyệt đối không thể là người khác giả mạo.
Làm sao? Ta vẫn chưa thể đánh ngươi.
Mạnh Như Nguyệt nhìn mình nhi tử, không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, lại dám hoài nghi mẹ ngươi ta. Ta xem ngươi chính là thích ăn đòn.
Xin lỗi.
Bị vạch trần Trương Vân căn bản không có phản bác, bởi vì ở chính mình mẹ trước mặt, phản bác không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ lúc còn rất nhỏ, Trương Vân bất kể là làm cái gì sự tình, đều cơ hồ chạy không thoát chính mình mẹ con mắt, thậm chí trong lòng muốn cái gì cũng không che giấu nổi. Đến hiện tại, ở biết mình mẹ lại là Ngự Long Sử đại lao sau, hắn thậm chí hoài nghi mình mẹ có phải là học được tha tâm thông loại hình phép thuật. Vì lẽ đó ở chính mình mẹ trước mặt, chính mình là thật sự không bí mật ta. Biết mình sai rồi là tốt rồi. Mạnh Như Nguyệt một bộ rất có cảm giác thành công biểu tình nói rằng, không giống một ít người, biết rõ ràng chính mình sai rồi nhưng chết không thừa nhận, người như vậy cũng không biết làm sao trở thành Ngự Long Sử.
Mạnh Như Nguyệt, ngươi được rồi.
Nghe được Mạnh Như Nguyệt này trong bóng tối trào phúng, Tiêu Thiên Hà làm sao có thể nhịn được. Nếu không phải là bởi vì hắn hiện tại đã bị phế, cao thấp được với đi cùng Mạnh Như Nguyệt làm trên một chiếc, nếu không thì thật sự khó tiêu trong lòng hắn chỉ hận.
Được rồi.
Nghe vậy, Mạnh Như Nguyệt không có cười lạnh nói, làm sao có khả năng gặp đủ. Một mình ngươi đường đường Ngự Long Sử ở đây bắt nạt một cái văn bối, cũng không cảm thấy ngại nói được rồi.
Văn bối.
Hắn cũng xứng.
Tiêu Thiên Hà lạnh lùng nói, hắn có điều là các ngươi âm phủ dã.
Vành ba.
Tiêu Thiên Hà lời nói vẫn chưa nói hết, một luồng khủng bố vô cùng khí tức hầu như là trong nháy mắt liền đem hắn triệt để bao phủ tới.
Khủng bố kim quang cùng màu đỏ khí tức đan vào lẫn nhau, toàn bộ Long Hổ Sơn đều là trong nháy mắt này bắt đầu run rẩy, khí tức mạnh mẽ để Tiêu Thiên Hà trong nháy mắt ngậm miệng lại.
Tiêu Thiên Hà,
kính xin nói cẩn thận.
Lão Thiên Sư mắt sáng như đuốc, hai mắt của hắn bên trong có một đạo khủng bố tinh quang lướt qua, bốn phía kim quang càng là dường như biển rộng như thế vô biên vô hạn. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là một vị thần linh, khiến lòng người sinh kính sợ.
Tiêu Thiên Hà, ngươi dám nói ra chữ kia, ta sẽ không chút do dự mà giết chết ngươi.
Mạnh Như Nguyệt bao che cho con như thế địa đứng ở Trương Vân trên người, hai mắt của nàng đã trở nên dường như máu tươi bình thường, trong ánh mắt sát khí cũng đã có chút không khống chế được.
Không có ai có thể nói con trai của nàng không phải, dù cho là Thiên Vương lão tử cũng không được.
Ngươi.
Giờ khắc này, Tiêu Thiên Hà âm thanh đã trở nên vô cùng run rẩy, trong cổ họng dường như kẹt lại xương cá bình thường khó chịu, căn bản không nói ra được một chữ đến. Hắn không nghĩ tới Lão Thiên Sư cùng Mạnh Như Nguyệt lại gặp đối với hắn đồng thời phóng thích uy thế, điều này làm cho hắn suýt nữa ngất đi. Nếu không phải là bởi vì hắn đã từng là Ngự Long Sử, tuy rằng bị phế rơi mất, thế nhưng thân thể cũng tạm được, nếu không thì mới vừa uy thế cũng đủ để cho hắn phun máu ba lần.
Cái gì ngươi ngươi ngươi?
Mạnh Như Nguyệt cười lạnh nói, ngay cả nói chuyện cũng đã sẽ không sao.
Phớ ba.
Hầu như là trong nháy mắt, Tiêu Thiên Hà kềm nén không được nữa, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, bên cạnh mấy người trong nháy mắt kinh hãi.
Ngươi,
các ngươi nhất định sẽ hối hận.
Tiêu Thiên Hà cái kia ánh mắt cừu hận ở Mạnh Như Nguyệt cùng Trương Vân trên người đã qua, cuối cùng ánh mắt của hắn càng là rơi vào Lão Thiên Sư trên người.
Lão,
Lão Thiên Sư, nếu ngươi,
ngươi cố ý muốn
để Trương Vân kế thừa chuyện này,
người Thiên Sư này vị trí.
Tiêu Thiên Hà lau chùi khóe miệng máu tươi sau nói rằng, ngươi,
ngươi nhất định sẽ
hối hận,
hắn tuyệt đối không thể
trở thành Thiên Sư.
Lão Thiên Sư, chuyện này.
Tiêu Thiên Hà lời nói làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía Lão Thiên Sư, bọn họ cũng đều đang nghĩ, Trương Vân đến cùng còn có thích hợp hay không trở thành Tân Thiên Sư. Chương 309, lễ vật, chương 309, lễ vật.
Lão Thiên Sư, chuyện này.
Ở đây ánh mắt của mọi người đều không khỏi nhìn về phía Lão Thiên Sư còn Mạnh Như Nguyệt bọn họ, nhưng căn bản không dám đưa mắt đặt ở trên người nàng. Thực sự là bởi vì Mạnh Như Nguyệt khí thế quá đủ, mới vừa cũng là luồng khí thế kia không có nhắm ngay bọn họ, bằng không bọn họ hiện tại e sợ đến tập thể quỷ một mảnh.
Thành Cửu Âm Phủ Luân Hồi Ti đời trước Mạnh bà, Mạnh Như Nguyệt ở 20 năm trước liền trở thành Ngự Long Sử, thiên phú của nàng là phi thường đáng sợ. Mà bây giờ 20 năm trôi qua, trời mới biết này Mạnh Như Nguyệt lại đạt đến loại nào mức độ.
Nói chung, ở đây e sợ ngoại trừ Ngự Long Sử ở ngoài, đều không người nào dám đến xem Mạnh Như Nguyệt, dù sao bọn họ đều sợ hãi cực kỳ. Mà Trương Vân cũng là hảo hảo cảm thụ một phen cái gì gọi là bị thực lực hộ độc, trong lòng cũng nhất thời đắc ý. Mới vừa Lão Thiên Sư cùng Mạnh Như Nguyệt khí tức có thể nói hoàn toàn khóa chặt lại Tiêu Thiên Hà, nếu không là hắn đúng lúc câm miệng, chỉ sợ hắn thật sự sẽ bị chính mình mẹ giết chết chứ. Dù sao không có bất kỳ một vị mẫu thân có thể khoan dung bất luận người nào như vậy sỉ nhục con trai của chính mình. Huống chi là Mạnh Như Nguyệt như vậy hung hăng nữ nhân.
Thanh Cửu đã từng âm phủ luân hồi ti Mạnh bà, Mạnh Như Nguyệt có rất lớn quyết đoán, nàng dám yêu dám hận, ai dám nói nàng người nhà không phải, nàng nhất định làm cho đối phương trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Mà Lão Thiên Sư cũng giống như thế, Trương Vân tính ra nhưng là hắn độ tôn, mặc dù hai người bọn họ xưa nay chưa từng gặp mặt. Thế nhưng này một hồi La Thiên đại tiếu, rõ ràng chính là Lão Thiên Sư đặc biệt vì Trương Vân cho bày xuống, chính là muốn để Trương Vân kế thừa chính mình thiên sư vị trí. Mà Tiêu Thiên Hà lại dám nói năng lỗ mãng, này hoàn toàn chính là không đem Long Hổ Sơn để vào trong mắt, Lão Thiên Sư ha có thể không giận.
Lão Thiên Sư.
Mà đối với Tiêu Thiên Hà mới vừa lời nói, Mạnh Như Nguyệt căn bản không có phản ứng hắn, mà là quay đầu quay về Lão Thiên Sư thi lễ một cái. Từ mới vừa thịnh khí lâm người trực tiếp liền biến thành một cái ngoan ngoãn hậu bối dáng dấp, như vậy chuyển biến trực tiếp liền đem bên cạnh Trương Vân cho nhìn ra cây lanh lây người.
Đây thật sự là chính mình mẹ.
Được.
Nhìn thấy Mạnh Như Nguyệt khéo léo như thế dáng vẻ, Lão Thiên Sư gật đầu cười, cùng mới vừa đối xử Tiêu Thiên Hà có thể nói là hình thành rõ ràng so sánh. Đối với Mạnh Như Nguyệt đã từng thân phận, Lão Thiên Sư tựa hồ cũng không hề để ý, hắn cũng phi thường rõ ràng Luân Hồi Ti những năm này tới nay thành tựu. Tuy rằng Luân Hồi Ti bây giờ vẫn như cũ thuộc về âm phủ, thế nhưng ban đầu bao đại nhân sáng lập luân hồi ti ý định ban đầu nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có cái kia đại địa ngục. Lao thiên sư, lần này đến trả cho ngài dẫn theo chút lễ vật. Mạnh Như Nguyệt ánh mắt không khỏi đảo qua mọi người, sau đó nói rằng, đương nhiên, cái này lễ vật cũng là đưa cho chư vị ở đây, cũng có thể nói là đưa cho toàn bộ đội quỷ giới lễ vật. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Đưa cho toàn bộ đội quỷ giới lễ vật. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Ai biết được. Có điều ngươi hy vọng một cái âm phủ mạnh bà có thể đưa chúng ta lễ vật gì? Nàng sẽ không cần ở đây đại khai sát giới chứ? Đại khai sát giới? Vậy cũng phải hỏi hỏi lão thiên sư có đồng ý hay không. Nghe được Mạnh Như Nguyệt nói có lễ vật muốn tặng cho toàn bộ đội quỷ giới, mọi người ở đây đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều đang suy nghĩ Mạnh Như Nguyệt đến tuột cùng muốn đưa cho bọn họ cái gì. Này chính là ta Mạnh Như Nguyệt đưa cho toàn bộ đội quỷ giới lễ vật. Sau một khắc, ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Mạnh Như Nguyệt trực tiếp liền từ chính mình càn khôn phủ bên trong móc ra một viên to lớn đầu lâu. Không sai, chính là một viên to lớn đầu lâu. Chỉ thấy này viên đầu lâu khoảng chừng có nửa tầng lâu cao như vậy, hai viên màu đen răng nanh càng là đạt đến khoảng 5 mét, trên đầu càng là sinh ra một cái màu đen gai xương. Đây là Huyền Nha Quỷ Vương. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Không sai, đây chính là Huyền Nha Quỷ Vương đầu lâu. Lại là Huyền Nha Quỷ Vương đầu lâu, lẽ nào Huyền Nha Quỷ Vương là bị Mạnh Như Nguyệt giết chết sao? Thế ba. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây có thể nói là hít vào một ngụm khí lạnh, này Huyền Nha Quỷ Vương không phải là cái gì A Miêu A Cẩu. Hắn nhưng là ở ngũ sắc biên giới bên trong một phương quỷ vương, thậm chí ở khắp nơi quỷ vương bên trong đều là mạnh mẽ vô cùng tồn tại, tuyệt đối là quỷ vương bên trong cường giả. Liền ngay cả ở đây mấy vị ngự long sử bên trong, bọn họ cũng không ai dám bảo đảm chính mình có thể vượt qua trước mắt vị này Huyền Nha Quỷ Vương. Dù sao lúc trước nhưng là có ít nhất 3 vị ngự long sử đều là chết ở vị này Huyền Nha Quỷ Vương trong tay, có thể nói Huyền Nha Quỷ Vương nhưng là toàn bộ đội quỷ giới đại địch. Nhưng mà không nghĩ tới, vị này Huyền Nha Quỷ Vương lại sẽ chết ở Mạnh Như Nguyệt trong tay, này Mạnh Như Nguyệt thực lực đến tuột cùng đạt đến trình độ nào? Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Mạnh Như Nguyệt lại sẽ đem Huyền Nha Quỷ Vương đầu lâu thành tựu lễ vật đưa cho toàn bộ đội quỷ giới. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều là không khỏi rơi vào Tiêu Thiên Hà trên người, Tiêu Thiên Hà sắc mặt có thể nói là đã tái nhợt. Phải biết, hắn mới vượt nhưng là cực lực phản đối Trương Vân kế thừa thiên sư vị trí, mà nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Trương Vân mẫu thân Mạnh Như Nguyệt. Bởi vì Mạnh Như Nguyệt đã từng là âm phủ luân hồi ti người trông coi, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn Mạnh Như Nguyệt liền một thân đều thoát khỏi không được thân phận này. Nhưng mà hiện tại Mạnh Như Nguyệt nhưng đem Huyền Nha Quỷ Vương đầu lâu thành tựu lễ vật đưa cho toàn bộ đội quỷ giới, này không thể nghi ngờ là tuyên thệ nàng đã triệt để xin nhờ mạnh bà thân phận. Mà hiện tại, nàng hoàn toàn lấy một cái thầy bắt ma thân phận làm thầy bắt ma chuyện nên làm. Đây đối với Tiêu Thiên Hà tới nói, hoàn toàn chính là một cái vang dội bạc tai, điều này làm cho Tiêu Thiên Hà sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chư vị, đối với ta này một phần lễ vật, còn thỏa mãn. Mạnh Như Nguyệt một cước đạp ở Huyền Nha Quỷ Vương đầu lâu bên trên, cả người trên người càng là tỏa ra một luồng mãnh liệt khí tức, không thể nghi ngờ là ở tuyên thệ chính mình mạnh mẽ. Thỏa mãn? Thỏa mãn? Thật không hổ là Mạnh cô nương, thực sự là quá lợi hại. Mạnh cô nương có thể thế đổi quỷ giới chém giết một vị quỷ vương, thực sự là cho chúng ta một cái lễ vật to lớn a. Không sai, Mạnh cô nương hôm nay phong thái nhất định sẽ ở toàn bộ đổi quỷ giới truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập cũng bắt đầu đối với Mạnh Như Nguyệt tiến hành luân phiên tán thưởng, nơi nào còn có cái gì không hài lòng vẻ mặt. Phải biết, chém giết một con quỷ vương cũng phải cần bỏ ra cái giá khổng lồ, liền ngay cả Tuần Dạ Ti cũng không dám dễ dàng điều động đi chém giết một con quỷ vương. Bởi vì một khi phát động như vậy chiến đấu, Tuần Dạ Ti cũng sẽ đụng phải tổn thất thật lớn, thậm chí rất có thể sẽ tổn hại một vị ngự long sử cùng vô số kỳ lân tướng. Mà hiện tại Mạnh Như Nguyệt nhưng đem một vị quỷ vương đầu lâu đưa tới, có thể nói nàng đã có thể trở thành Tuần Dạ Ti khách quý. Chư vị, vậy thì thỏa mãn sao? Nghe được mọi người khen tặng tiếng, Mạnh Như Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười, điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Mạnh Như Nguyệt ý tứ. Ta chỉ là muốn nói, này vẹn vẹn chỉ là chúng ta phu thê phần thứ nhất lễ vật mà thôi. Chương 310, còn thỏa mãn, chương 310, còn thỏa mãn. Phần thứ nhất lễ vật. Nghe được Mạnh Như Nguyệt lời nói, mọi người dồn dập đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi, bởi vì bọn họ trong lòng đống nhiên bay lên một cái ngơ ngác ý nghĩ. Nhưng mà ý nghĩ này quá mức ngơ ngác, vì lẽ đó bọn họ là thật sự không dám đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Không sai, đó chỉ là phần thứ nhất lễ vật, phần thứ hai lễ vật ở đây. Mọi người ở đây âm thầm suy đoán thời điểm, đống nhiên một cái thanh âm hùng hậu ở mọi người vang lên bên tai, điều này làm cho sắc mặt của mọi người hơi kinh hãi. Bởi vì âm thanh này bọn họ quá mức quen thuộc đến mặc dù là đã qua 20 năm, bọn họ cũng không có quên cái thanh âm kia. Tuy rằng âm thanh này so với ban đầu càng thêm chất phác bình tĩnh, thế nhưng tất cả mọi người khi nghe đến âm thanh này sau đều biết người đàn ông kia trở về. Huyền Chính. Mà nghe được âm thanh này, liền ngay cả Lao Thiên Sư trên mặt đều lộ ra một tia khó mà nhận ra vẻ mặt biến hóa. Sư phụ. Sau một khắc, chỉ thấy phía chân trời địa phương đống nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu vàng nóng, sau đó chỉ thấy một bóng người từ trong hư không chậm rãi đi tới. Mà tay phải của hắn giơ lên thật cao, một viên to lớn hơn đầu lâu xuất hiện ở hắn trong tay, cái đầu kia càng là tỏa ra khủng bố quỷ khí. Cũng thật là có chuyện như vậy. Mẹ nó, lại là một vị quỷ vương bị chém giết. Giời ạ, vị này quỷ vương khí tức tựa hồ so với Huyền Nha quỷ vương khí tức còn muốn nồng nặc a. Khá lắm, bọn họ đây là phu thê song song soạt quỷ vương đây. Quỷ vương? Vậy cũng là quỷ vương a. Quá mạnh mẽ, cùng 20 năm lẫn nhau so sánh, Trương Huyền Chính thực lực đã đạt đến sâu không lường được mức độ, ta đã không nhìn ra hắn sâu cạn. Chúng ta cũng đã già rồi, tương lai hẳn là thuộc về người trẻ tuổi. Cảm nhận được Trương Huyền Chính trong tay cái đầu kia khí tức sau khi, mọi người ở đây đều là dồn dập sắc mặt biến, thậm chí có người đã bắt đầu hai chân như nhũ ra. Cùng Huyền Nha Quỷ Vương đầu lâu không giống, Trương Huyền Chính trong tay cái kia viên càng là tỏa ra vô cùng khủng bố quỷ khí. Liên dường như đó là một vị mạnh mẽ quỷ vương đứng ở nơi đó, mạnh mẽ quỷ khí ép tới tất cả mọi người có chút không thở nổi. Mặc dù là đã bị chém, cái đầu kia vẫn như cũ có thể tỏa ra uy thế đáng sợ như vậy, có thể thấy được vị này quỷ vương tuyệt đối không phải một vị đơn giản quỷ vương. Vành ba. Một giây sau, chỉ thấy Trương Huyền Chính đã đi đến mọi người bầu trời, sau đó trong tay quỷ vương đầu lâu trực tiếp liền rơi vào sàn diễn võ tiến lên. Phốc 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 ba. Làm cái kia viên quỷ vương đầu lâu sau khi rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện, cái kia bị chém đứt nơi cổ lại còn chảy quỷ huyết, xem ra dữ tợn vô cùng. Chuyện này, này quỷ vương là mới vừa bị giết. Mới vừa bị giết? Sao có thể có chuyện đó? Làm sao không thể, cũng là bởi vì mới vừa bị giết, vì lẽ đó này quỷ vương trên người lệ khí cùng quỷ khí đều vẫn không có tiêu tan, liền dường như còn sống sót như thế. Thế ba, nghe nói như thế, mọi người dồn dập không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói cách khác Trương Huyền Chính mới vừa đang cùng vị này quỷ vương đại chiến sao? Thôn Đú Quỷ Vương, đây là Thôn Đú Quỷ Vương đầu lâu. Rốt cục có người nhận ra này viên đầu lâu thuộc về vị nào quỷ vương? Cũng chính bởi vì nhận ra, vì lẽ đó điều này làm cho mọi người lại là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, này Thôn Đú Quỷ Vương nhưng là ngũ sắc biên giới bên trong nhân vật hung ác. Thậm chí này Thôn Đú Quỷ Vương còn có hút đồng loại vì là yêu thích, thường thường gặp ăn được lệ quỷ oan hồn đến thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống. Cũng chính bởi vì Thôn Đú Quỷ Vương như vậy yêu thích, điều này làm cho Thôn Đú Quỷ Vương bất kể là thực lực vẫn là lệ khí đều hơn xa cái khác quỷ vương. Năm đó Thôn Đú Quỷ Vương nhưng là trực tiếp một hơi nuốt lấy một tòa thành nhỏ người, không chỉ là nhục thể, mà là kể cả linh hồn của bọn họ cũng đồng thời nuốt lấy. Cũng chính bởi vì vậy, này Thôn Đú Quỷ Vương cũng đã trở thành tuần dạ ti số một công địch một trong. Mà không nghĩ tới, bây giờ lại bị Trương Huyền Chính cho trực tiếp chém xuống, điều này làm cho trong lòng mọi người đã chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn họ thực sự là không thể nào tưởng tượng được Trương Huyền Chính đến tuột cùng là làm sao làm được. Phải biết, lúc trước đối với Thôn Đú Quỷ Vương, tuần dạ ti nhưng là phát động rồi năm tên ngự long sử đi đến, muốn sắp nổi lên giết chết. Nhưng mà lần đó vây quét, tuần dạ ti có thể nói là tổn thất nặng nề, không chỉ hy sinh một tên ngự long sử, càng là có hai vị ngự long sử cũng đã trở thành phế nhân. Lần đó có thể nói là trăm năm tới nay, tuần dạ ti tổn thất to lớn nhất một lần, điều này cũng làm cho tuần dạ ti rõ ràng Thôn Đú Quỷ Vương đáng sợ địa phương. Bây giờ Trương Huyền Chính có thể chém xuống Thôn Đú Quỷ Vương, vậy có phải giải thích Trương Huyền Chính thực lực hầu như đã đạt đến ngự long sử đỉnh điểm? Đã từng Trương Huyền Chính rời đi Long Hổ Sơn thời điểm, được khen là mạnh nhất kỳ lân tướng. Mà 20 năm trôi qua sau khi, hắn bây giờ hung hăng trở về, lẽ nào đã trở thành mạnh nhất ngự long sử? Sư phụ! Trương Huyền Chính không để ý đến mọi người khiếp sợ, trực tiếp đi tới Lao Thiên Sư trước mặt liền quỳ xuống, sư phụ, đệ tử trở về. Trở về là tốt rồi. Nghe vậy, Lao Thiên Sư đưa tay vô vỗ Trương Huyền Chính vai, trên mặt càng là lộ ra một bộ vui mừng vẻ mặt. Không có một sư phụ không hy vọng chính mình đệ tử có thể trở thành một cái một mình chống đỡ một phương cường giả. Bây giờ nhìn thấy chính mình đệ tử đã trưởng thành đến trình độ này, Lão Thiên Sư trong lòng tự nhiên là phi thường vui sướng. Đệ tử bất hiếu, để sư phụ lao nhân ra ngài lo lắng. Lại lần nữa nhìn thấy sư phụ của chính mình, Trương Huyền Chính trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, tuy rằng giữa bọn họ từng có một ít thư tín lui tới, thế nhưng là đã rất lâu không có gặp mặt. Ngươi nơi nào bất hiếu? Lão Thiên Sư khoát tay háo một cái nói rằng, lúc trước sự lựa chọn của ngươi cũng không sai, thích một cô gái làm sao có thể được cho là sai đây? Nếu là yêu thích một cô gái đều xem như là sai lời nói, vậy này người trong thiên hạ liền đều sai rồi. Sư phụ. Nghe được lời của sư phụ, Trương Huyền Chính trong lòng cũng là hơi có chút xúc động, không nghĩ tới sư phụ của chính mình cũng không trách chính mình năm đó rời đi Long Hồ Sơn. Tuy rằng giữa bọn họ từng có một ít thư tín vắng lai, thế nhưng đối với chuyện năm đó, bọn họ đều không có ở thư tín bên trong nhắc qua. Giữa bọn họ thư tín càng nhiều chính là liên quan với độ cao, dù sao lúc đó là Trương Huyền Chính đem độ cao mang về Long Hồ Sơn. Cho tới nay, Trương Huyền Chính đối với chính mình rời đi Long Hồ Sơn sự tình đều có chút tự trách, cho là mình không có làm được một cái đệ tử phải làm. Mà hiện tại, khi nghe đến chính mình sư phụ nói sau khi, trong lòng hắn xúc động tự nhiên cũng là càng sâu. Được rồi. Nhìn thấy Trương Huyền Chính tựa hồ vẫn muốn nghĩ nói cái gì, Lão Thiên Sư trực tiếp ngắt lời nói, sư phụ nói ngươi không có sai, ngươi liền không có sai. Phải. Nghe được chính mình sư phụ nói như thế, Trương Huyền Chính cũng không còn xoắn xuýt, ngược lại sau đó còn có thời gian, hắn còn có thời gian có thể tận hiếu. Chư vị. Sau đó, Trương Huyền Chính đứng dậy quay về mọi người nói, đối với vợ chồng chúng ta này hai phân lễ vật có hay không còn thỏa mãn đây? Chương 311, Thiên Sư vị trí, chương 311, Thiên Sư vị trí. Hai viên quỷ vương đầu lâu yên tĩnh rơi vào sàn diễn võ trên, đầu lâu trên còn tỏa ra từng luồng mãnh liệt quỷ khí, điều này làm cho mọi người ở đây đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Chư vị, đối với vợ chồng chúng ta này hai phân lễ vật có hay không còn thỏa mãn đây? Trương Huyền Chính đứng dậy đứng ở trước mặt mọi người, cả người khí tức cũng là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, trở nên so với Mạnh Như Nguyệt còn muốn thịnh khí lâm người. Thỏa mãn? Đương nhiên thỏa mãn. Thật không hổ là đã từng mạnh nhất kỳ lân tướng, bây giờ càng là thâm nhập ngũ sắc biên giới, vì là tuần dạ ti ngoại trừ hai vị quỷ tướng. Hai vợ chồng các ngươi công lao, chúng ta cũng gặp như thực chất đăng báo tuần dạ ti. Giờ khắc này, trên mặt của mọi người nơi nào còn có cái gì không hài lòng, dù sao đây chính là hai vị quỷ vương đầu lâu, phần này lễ đối với toàn bộ đội quỷ giới tới nói thật sự quá to lớn. Phải biết, ở gần thời gian 20 năm bên trong, tuần dạ ti đã rất lâu chưa khô đi quỷ vương như vậy chiến tích. Cũng không phải là bởi vì tuần dạ ti không nghĩ, mà là bởi vì tuần dạ ti chỉ là trấn thủ mỗi cái thành thị cũng đã có chút phân thân thiếu phương pháp. Dù sao ngự long sử số lượng có hạn, mà đại hạ diện tích lại hết sức rộng lớn, điều này cũng làm cho dẫn đến thậm chí có chút ngự long sử muốn chú ý hai cái thậm chí nhiều cái thành phố lớn. Mà gần 20 năm tới nay, có thể từ kỳ lần tướng thăng cấp thành ngự long sử cũng là đã ít lại càng ít, vì lẽ đó hình thành bây giờ một cái bế tắc. Mà hiện tại Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt xuất hiện, liền trở thành đánh vỡ cái này bế tắc then chốt. Hai người xuất hiện không chỉ là chém giết ngũ sắc biên giới hai con quỷ vương, càng là đại diện cho đuổi quỷ giới từ đây thêm ra hai vị ngự long sử tồn tại. Điều này có ý vị gì tự nhiên không cần nhiều lời. Mẹ nó, lão Trương cha mẹ như thế như bức sao? Quả nhiên, có ra sao cha mẹ sẽ có cái đó dạng hải tử, này rơi ạ so với không được a. Chẳng trách lão Trương lợi hại như vậy, hóa ra là kế thừa cha mẹ mạnh mẽ gen a. Mộ Mộ, giờ khắc này, Thác Bạt Già Càn bọn người là mục trường cầu ngốc mà nhìn Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt hai người, cảm cũng đã rơi trên đất. Bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Vân cha mẹ lại có như vậy lai lịch, này rơi ạ còn là một bắp đuổi tới a. Nếu chư vị tiếp nhận vợ chồng chúng ta hai người, đôi kia với Tiểu Vân kế thừa người tiên sư này vị trí, nhưng còn có ý kiến gì? Tuy rằng Trương Huyền Chính ngữ khí vô cùng ôn hòa, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra hắn đây là ở cho mình hài tử chỗ dựa. Tại sao có thể có ý kiến đây? Trương Vân thực lực mọi người cũng đã rõ như ban ngày, tương lai cũng nhất định sẽ trở thành tân ngự long sử. Huống chi, này tính ra Trương Vân vẫn là lão thiên sư đồ tôn đây. Để Trương Vân kế thừa người thiên sư này vị trí, cũng là danh chính ngôn thuận, chúng ta sao dám có ý kiến gì? Tất cả mọi người là dồn dập phụ hòa nói, hiện tại Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt đều dùng hành động thực tế chứng minh tất cả, bọn họ liền không còn tổ chức lý do. Chỉ có cái kia Tiêu Thiên Hà nhưng là nhìn chằm chằm Mạnh Như Nguyệt, có điều hắn ý kiến rõ ràng đã không trọng yếu. Chư vị đồng đạo, thấy mọi người không còn ý kiến, lão thiên sư lúc này mới đứng ra chậm rãi mở miệng nói, nếu cũng không có ý kiến, vậy hôm nay bần đạo lợi dụng 66 đại thiên sư thân phận, đem người thiên sư này vị trí chuyển ngôi cho thứ 67 đại thiên sư Trương Vân. Lão thiên sư tiếng nói vừa ra, mọi người liền nhìn thấy một cái tiểu đạo sĩ cầm một cái đệm lót đi lên. Mà đệm lót trên nhưng là bày đặt một cái thiên sư đạo bảo, nhìn dáng dấp lão thiên sư đây là đã sớm chuẩn bị, liền Trương Vân đạo bảo cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Càng quan trọng chính là, lão thiên sư lại còn biết mình nhỏ bé, đây cũng quá chi kỷ một điểm đi. Hơn nữa từ đạo kia bảo trên mơ hồ để lộ ra vầng sáng, này rõ ràng chính là một cái tốt nhất pháp khí, giá trị tuyệt đối không ít ta. Ta vậy thì kế thừa thiên sư vị trí. Tiếp nhận tiểu đạo sĩ đưa tới thiên sư đạo bảo, Trương Vân luôn có một loại không chân thực cảm giác, chính mình thật cả ngày sư. Nhìn thấy thiên sư, mà khi Trương Vân đem đệm lót tiếp nhận thời điểm, mọi người ở đây đều dồn dập hướng về Trương Vân được rồi một cái lễ. Những người này ở trong, có ít nhất một nửa trở lên đều là người trong đạo môn, mà Long Hổ Sơn thiên sư phủ càng là đang cùng nhau môn tổ đỉnh. Nếu Trương Vân kế thừa người thiên sư này vị trí, như vậy tự nhiên sẽ chịu đến toàn bộ đạo môn tôn trọng, vì lẽ đó hắn nhận được lên cái này lễ. Khắc khắc ba. Nhìn thấy mọi người đối với mình hành lễ, Trương Vân không có ho khan một tiếng, sau đó mở miệng nói, nếu ta kế thừa người thiên sư này vị trí, như vậy hiện tại ta có được hay không cho đạo môn ra lệnh. Nghe được Trương Vân lời nói, tất cả mọi người là một mặt choáng váng mà nhìn Trương Vân. Không phải, ngươi lúc này mới vừa kế thừa thiên sư vị trí đều vẫn không có ngồi nóng tử, ngươi liền muốn trực tiếp hướng về toàn bộ đạo môn ra lệnh. Dựa theo thông lệ, ngươi hiện tại không phải nên muốn trước tiên đọc diễn văn sao? Bọn họ bị Trương Vân lần này thao tác đều cho kinh ngạc đến ngây người được rồi. Này rơi ạ chính là cái gọi là tân quan tiền nhiệm tam bạ hỏa. Cong. Đương nhiên có thể. Liền ngay cả bên cạnh lão thiên sư khỏe miệng đều là không khỏi hơi co giật, có điều ngược lại đọc diễn văn cái gì cũng là lãng phí thời gian, cũng là tùy theo hắn. Được, đã như vậy. Nghe được lão thiên sư lời nói, Trương Vân trên khóe môi không khỏi lộ ra một tia trong sáng, vậy ta hiện tại liền truyền đạt điều thứ nhất mệnh lệnh. Các ngươi nói, hắn gặp truyền đạt ra sao mệnh lệnh đây? Ai biết được. Có điều đây là hắn kế thừa thiên sư đạo thứ nhất đạo môn mệnh lệnh, hẳn là sẽ không rất quá đáng đi. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi không nhìn hắn vẻ mặt sao? Ta cảm thấy cho hắn sẽ rất quá đáng. Quá phận quá đáng lời nói, e sợ toàn bộ đạo môn đều sẽ không đáp ứng đi. Không đáp ứng có thể thế nào? Đừng quên hắn sau lưng nhưng là có lão thiên sư chỗ dựa đây. Nhưng nếu như hắn truyền đạt chính là vô lễ mệnh lệnh đây, hy vọng hắn không muốn quá phận quá đáng. Nhìn thấy Trương Vân trên mặt trong sáng vẻ, tất cả mọi người dồn dập bắt đầu suy đoán Trương Vân đến tột cùng gặp truyền đạt đạo như thế nào môn mệnh lệnh. Dù sao nếu là này đạo thứ nhất đạo môn mệnh lệnh quá phận quá đáng, e sợ cánh cửa này bên trong người gặp không phục đi. Mọi người ở đây dồn dập suy đoán thời điểm, Trương Vân cũng rốt cục mở miệng nói, "Hôm nay ta lợi dụng 67 đại thiên sư thân phận, đem người thiên sư này vị trí chuyển ngôi cho thứ 68 đại thiên sư Trương Huyền Chính." Phước 3, phước 4. Khi mọi người nghe được Trương Vân cái thứ nhất đạo môn mệnh lệnh phản ứng chính là tập thể đều văng, sau đó tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Trương Vân. "Đều xem ta làm gì?" Trương Vân tức giận mà nói rằng, "Lẽ nào ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nghe rõ, hôm nay ta lấy 67 đại thiên sư thân phận, đem người thiên sư này vị trí chuyển ngôi cho thứ 68 đại thiên sư Trương Huyền Chính." Chương 312, Tân Thiên Sư, chương 312, Tân Thiên Sư. Mới vừa hắn nói cái gì? Ta thật giống xuất hiện giọng nói ảo. Hắn thật giống nói muốn đem thiên sư vị trí chuyển cho Trương Huyền Chính. Mẹ nó, ta lỗ thai thật gặp sự cố. Không phải ngươi lỗ thai xảy ra vấn đề, mà là vậy thì là Trương Vân nói. Khi nghe đến Trương Vân lời nói sau, nhất thời tất cả mọi người đều triệt để ngổn ngang, bọn họ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi có phải là lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề. Dù là ai cũng không nghĩ tới Trương Vân kế thừa thiên sư vị trí sau, phát ra cái thứ nhất đạo môn mệnh lệnh lại là muốn chuyển ngôi. Ngươi đặc miêu người thiên sư này vị trí mới vừa tới ngồi lên, vị trí vẫn không có ngồi nóng liền muốn chuyển ngôi. Hơn nữa còn là chuyển cho ngươi phụ thân, này rồi ạ là muốn đảo ngược thiên cương a. Từ xưa đến nay, xưa nay chỉ có cha chuyển con vị, nào có cái gì tự chuyển phụ vị a. Hôn tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe được Trương Vân lời nói, Trương Huyền Chính nhất thời mặt đen lại mà nhìn mình nhi tử, này hồn tiểu tử là thật sự cái gì cũng dám nói a. Cha, lẽ nào ngài không muốn trở thành tân thiên sư sao? Trương Vân một mặt kỳ quái nhìn mình phụ thân, sau đó nói rằng, lẽ nào trở thành thiên sư không phải lão gia ngài giấc mơ sao? Hiện tại như thế một cái cơ hội cực tốt tại trước mặt ngài, ngài làm sao có thể bỏ qua đây? Nghe được Trương Vân lời nói, Trương Huyền Chính suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, tiểu tử này sao còn đem mình trong lòng nói ra cơ chứ? Tuy rằng trên đầu môi không muốn thừa nhận, thế nhưng thành tựu đã từng tiên sư phụ đệ tử kiệt xuất nhất, Trương Huyền Chính mục tiêu vừa bắt đầu xác thực chính là trở thành tân tiên sư. Dù sao không muốn trở thành tiên sư đạo sĩ không phải thật đạo sĩ. Lúc trước, hắn mới vừa tới đến tiên sư phụ thời điểm, trong lòng liền đối với mình tương lai tràn ngập mơ màng, cũng hy vọng tương lai chính mình có thể trở thành tân tiên sư. Cũng chính bởi vì có như vậy một cái mơ ước, lúc này mới thúc đẩy hắn trở thành trẻ trung nhất kỳ lân tướng. Có điều sau đó, bởi vì gặp phải Mạnh Như Nguyệt, gặp phải đời này của hắn yêu nhất người, hắn giấc mơ này nhất định không có duyên với chính mình. Thế nhưng hiện tại, chính mình giấc mơ này lại bị con trai của chính mình cho xét ra, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi cũng có một tia tân rung động. Được rồi, người thiên sư này vị trí ngươi cho ta hảo hảo ngay ở trước mặt. Nhưng mà rất nhanh, Trương Huyền Chính liền đem giấc mơ này cho ẩn giấu lên, bởi vì hắn biết người thiên sư này vị trí đã cách hắn đi xa. Bây giờ con trai của chính mình trở thành tân thiên sư, cũng coi như là thế hắn hoàn thành rồi giấc mơ này. Mà không thể. Cha, ta nhưng là thật lòng. Nhưng mà còn không chờ Trương Huyền Chính nói xong, Trương Vân liền vẻ mặt thành thật mà nhìn hắn nói rằng, ta là thật sự phải đem người thiên sư này vị trí nhường lại a. Kỳ thực ta đối với người thiên sư này vị trí cũng không có hứng thú, hơn nữa bằng vào ta hiện tại năng lực cũng căn bản là không có cách ngồi chắc người thiên sư này vị trí. Cùng với để ta gánh chịu cùng mình năng lực không xứng đôi vị trí, còn không bằng đem vị trí này tặng cho thích hợp nhất hắn người. Ta cũng tin tưởng cha nhất định có thể làm tốt người thiên sư này vị trí. Đối với Trương Vân tới nói, người thiên sư này vị trí là thật sự một chút hứng thú đều không có, thậm chí còn có thể trở thành hắn tương lai ràng buộc. Vì lẽ đó, đi ngang qua đơn giản sau khi tự hỏi, Trương Vân liền quyết định phải đem người thiên sư này vị trí truyền cho cha của chính mình. Thành Cửu đã từng thiên sư phủ mạnh nhất kỳ lân tướng, nghĩ đến cha của chính mình trở thành tân thiên sư nên rất cao hứng đi. Nên đi. Người chuyện này. Huyền Chính. Ngay ở Trương Huyền Chính thật giống muốn nói gì thời điểm, lại bị bên cạnh Lao thiên sư cho gọi lại, điều này làm cho Trương Huyền Chính lập tức nhìn sang. Sư phụ, ta. Huyền Chính, ngươi không cần lại nói thêm gì nữa. Lao thiên sư khoát tay háo một cái nói rằng, sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Trương Vân trên người, trong ánh mắt càng là lộ ra mấy phần tán thưởng. Người thiên sư này vị trí là vi sư cân nhắc không chu toàn. Lao thiên sư nhìn Trương Huyền Chính nói rằng, nguyên bản vi sư là muốn cho Tiểu Vân một cái bảo đảm, có điều cái này bảo đảm hay là đối với hắn mà nói đúng là thành ràng buộc. Người trẻ tuổi tương lai không nên bị một cái thiên sư vị trí ràng buộc, tương lai của hắn nên do chính hắn tới làm chủ. Đa tạ sư gia tất thành. Nghe được Lao thiên sư lời nói, Trương Vân trực tiếp liền đổi giọng, sau đó lén lút càng là quay về Lao thiên sư dựng thẳng lên một cái ngón cái. Vì lẽ đó cha, ngươi chuẩn bị kỹ càng trở thành đời mới thiên sư sao? Trương Vân cầm trong tay đệm lót trực tiếp đưa tới Trương Huyền Chính trước mặt, sau đó nói rằng, thứ 68 đại thiên sư, đây là đạo bảo của ngươi nha. Ta được miêu. Nhìn thấy Trương Vân đem đệm lót đưa tới trước mặt chính mình, Trương Huyền Chính có một loại muốn đánh đập Trương Vân một trận nỗi kích động. Con trai này đúng là ba ngày không đánh tới phong miệng ói, vẫn phải là côn bổng dưới đáy ra hiếu tử a. Cuối cùng, Trương Huyền Chính vẫn là đem đệm lót bên trong thiên sư đạo bảo nhận lấy, sau đó mang theo một tia không muốn mà đem thiên sư đạo bảo truyền lên. Có điều này thiên sư đạo bảo rõ ràng là Lao thiên sư vì là Trương Vân chuẩn bị, thế nhưng mặc ở Trương Huyền Chính trên người làm sao như thế vừa vặn a. Chờ đã, ý phục này. Làm Trương Huyền Chính đem thiên sư đạo bảo mặc ở trên người mình sau khi, hắn mới phát hiện cái này thiên sư đạo bảo tựa hồ vốn là vì hắn chuẩn bị. Sau đó, Trương Huyền Chính vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Lao thiên sư, mà Lao thiên sư nhưng là trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, một bộ ta không biết vẻ mặt. Thứ 68 đại thiên sư. Trương Vân dùng tuổi trò đội lên đỉnh chính mình cha ca chỗ lom nói rằng, đừng sức sở, nên ngươi đọc diễn văn. Ngươi cũng thật là không lớn không nhỏ. Trương Huyền Chính đối với mình nhi tử trợn mắt khinh thường, sau khi trở về hắn nhất định sẽ làm cho con trai của chính mình cảm thụ một chút cái gì gọi là tình cha. Khắc khắc ba chư vị đồng đạo. Trương Huyền Chính ho khan hai tiếng, hơi hơi hắng giọng một cái sau đó nói rằng, rất vinh hạnh. Phi, ta đang nói cái gì a? Bị Trương Vân như thế một chơi đùa, Trương Huyền Chính suýt chút nữa trực tiếp liền đem năm ngoái quang vinh thu hoạch tốt nhất thị dân thưởng thu hoạch thưởng cảm nghĩ đều cho nói ra. Có điều sau đó hắn liền điều chỉnh một hồi tâm tình, sau đó lần nữa mở miệng nói, ta lấy thứ 68 đại thiên sư danh nghĩa, truyền đạt một con đường môn mệnh lệnh. Lại tới. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời một bộ không nói gì vẻ mặt nhìn Trương Huyền Chính, này rơi ạ còn có song không để yên. Mới vừa Trương Vân kế thừa thứ 67 đại thiên sư, liền bên dưới truyền đạt một cái đạo môn mệnh lệnh. Ngươi này mới vừa kế thừa thứ 68 đại thiên sư, lại muốn truyền đạt đạo môn mệnh lệnh đúng không? Nếu như ngươi dám nói muốn đem thiên sư vị trí truyền đi, có tin chúng ta hay không mặc kệ ngươi có phải hay không thiên sư, mặc kệ có gọi hay không được, đều muốn lên đi đánh ngươi một trận a. Kể từ hôm nay, bằng vào ta thiên sư phủ danh nghĩa, hướng về âm phủ đại địa ngục tuyên chiến. Chương 313, Dạ Đàm, chương 313, Dạ Đàm. Thấy bắt ma diễn đàn áp. Mẹ nó. Lao thiên sư thối vị nhượng hiền. Thứ 68 đại thiên sư Trương Huyền Chính, đã từng mạnh nhất kỳ lân tướng. Các loại, thứ 68 đại. Cái kia thứ 67 đại là ai? Trong lịch sử ngắn nhất thiên sư. Trương Vân kế thừa thiên sư vị trí, qua tay liền chuyển cho cha của chính mình. Đây là muốn đảo ngược thiên cương. Phụ trương. Thứ 68 đại thiên sư Trương Huyền Chính công nhiên đối với âm phủ đại địa ngục tuyên chiến. Thiên sư phủ hướng về âm phủ tuyên chiến. Chính đạo cùng tà đạo trong lúc đó quyết đấu bắt đầu rồi. Làm Trương Huyền Chính đại biểu Long Hồ Sơn hướng về âm phủ đại địa ngục tuyên chiến một khắc đó, toàn bộ thầy bắt ma diễn đàn áp trực tiếp liền nổ. Các loại tin tức có thể nói là bay đầy trời, này có thể muốn so với lần trước Trương Vân bá bình áp diễn đàn còn muốn nổ tung. Diễn đàn áp hậu trường máy chủ đều suýt chút nữa bị làm báo hỏng, cũng may có diễn đàn áp sau lưng có một con chuyên nghiệp tinh anh đoàn đội. Ở tại bọn hắn mấy canh giờ không ngừng nỗ lực bên dưới, rốt cục diễn đàn áp vẫn là màn hình đen. Sau đó, thời Bắc Ma diễn đàn áp máy chủ bắt đầu lại một lần nữa, lần này bọn họ trực tiếp thay đổi một cái loại cực lớn máy chủ, lúc này mới để sở hữu thời Bắc Ma đều có thể leo lên diễn đàn. Có điều bởi vì chuyện này sức ảnh hưởng quá mức rất lớn, vì lẽ đó diễn đàn áp tin tức căn bản cũng không có dừng lại quá. Thậm chí ánh mắt của mọi người đều toàn bộ tập trung đến Long Hồ Sơn, bọn họ đều đang đợi Long Hồ Sơn đến tột cùng phải như thế nào cùng Âm Phủ Đại Địa Ngục khai chiến. Phải biết, Âm Phủ quê nhà có thể đều là ở ngũ sắc biên giới màu đỏ thâm biên giới, mà muốn đi vào ngũ sắc biên giới, chí ít còn cần tìm tới đi đến ngũ sắc biên giới đường nối mới được. Mà ngũ sắc biên giới đường nối, ngoại trừ một phần nhỏ là cố định ở ngoài, cái khác đường nối có thể đều không đúng cố định. Rất cao. Ngay ở toàn bộ đuổi quỷ giới huyên náo nhốn nháo thời điểm, thành tựu lúc đó người Trương Huyền Chính cũng đã nhấc theo hai vỏ rượu tìm đến Cao Trình phụ tử. Huyền Chính thúc, mở cửa chính là Độ Cao. Hắn nhìn thấy Trương Huyền Chính sau trên mặt nhất thời lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ, hắn đã rất lâu không có nhìn thấy Trương Huyền Chính. Tiểu tử ngươi tiến bộ không ý ta. Trương Huyền Chính dùng sức mà sờ sờ Độ Cao đầu, sau đó nói rằng, những năm này ở trên núi trải qua có khỏe không? Huyền Chính thúc chuyện cười ta. Độ Cao hơi ngượng ngùng mà tha cái bù thêm nói rằng, ở Thiên Sư phủ trong đám đệ tử, ta rất kém cỏi. Không cần quá mức khiêm tốn. Trương Huyền Chính cười nói, những năm này ngươi ở trên núi tất cả, sư phụ cũng đã nói cho ta, biểu hiện của ngươi không sai, đón thêm lại lệ a. Ừm. Nghe vậy, Độ Cao nhất thời gật đầu liên tục. Có thể có được chính mình đã từng thần tượng tán thành, trong lòng hắn tự nhiên là rất vui vẻ. Ngươi đi ra ngoài trước tìm Tiểu Vân bọn họ chơi đi, ta cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Trương Huyền Chính vô Độ Cao vai, sau đó liền hướng về trong phòng đi đến, mà Độ Cao cũng tức thời lui ra gian nhà, sau đó khép cửa phòng lại. Trương. Trong phòng Cao Trình đã nghe được Trương Huyền Chính âm thanh, khi hắn lại lần nữa nhìn thấy Trương Huyền Chính thời điểm, muốn nói ra khỏi miệng lời nói nhưng nhất thời nghẹn lại như thế. Làm sao? Cao lão ca đây là không muốn gặp lại ta sao? Nhìn thấy Cao Trình cái kia một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, Trương Huyền Chính cầm trong tay hai vỏ rượu cho đặt ở trên bàn, sau đó lại lấy ra hai con bát rót. Long Hổ Sơn đặc chế. Trương Huyền Chính đem bên trong một con bát rượu cầm lấy, một mặt hưởng thụ vẻ mặt nghe thấy một hồi, cuối cùng trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hào tử a. Trương Huyền Chính một mặt thoải mái vẻ mặt nói rằng, mùi rượu về cam, khiến người ta như mê như say, Cao lão ca thật sự không đến một chút sao? Ta. Bị Trương Huyền Chính như vậy nói chuyện, Cao Trình trong lòng không khỏi khẽ động, hắn nhưng là một cái rượu lâu năm chủng. Năm đó hắn hăng hái thời điểm, nhưng là cùng người liền uống 7 ngày 7 đêm đều không có say, còn bị những người khác cho nổi lên một cái lao sâu rượu bí danh. Nhưng mà từ khi nhà hắn phá người vong sau khi, rượu này hắn cũng đã giới đầy đủ hơn 20 năm. Bây giờ bị Trương Huyền Chính như thế một làm, hắn trong dạ dày thèm trùng cũng đã mơ hồ cũng bị câu tới, có điều trên mặt của hắn cũng không dám biểu hiện ra. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hổ thẹn a. Năm đó sự tình, hắn coi Trương Huyền Chính là thành kẻ cầm đầu, vì lẽ đó hắn cũng hận Trương Huyền Chính dòng dã 20 năm. Bây giờ chân tướng tuy rằng rõ ràng, thế nhưng hắn cũng không làm được ngay lập tức sẽ có thể cùng Trương Huyền Chính nâng cốc nói chuyện vui vẻ trình độ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhịn. Nhìn dáng dấp, Cao lão ca vẫn là lấy ta làm kẻ thù a. Nhìn thấy Cao Trình dáng dấp như thế, Trương Huyền Chính cũng là thở dài một hơi, sau đó trực tiếp đứng dậy nói rằng, nếu Cao lão ca lấy ta làm kẻ thù, vậy ta đi chính là. Không phải, ta không có a. Nghe nói như thế, Cao Trình nhất thời liền sốt ruột, hắn bây giờ đã biết rồi năm đó chân tướng, làm sao có khả năng đem Trương Huyền Chính làm kẻ thù đây. Cao lão ca, ngươi cuối cùng cũng coi như mở miệng. Nhìn thấy Cao Trình một bộ sốt ruột dáng vẻ, Trương Huyền Chính khỏe miệng hơi dương lên, hắn chính là muốn để Cao Trình mở miệng, chỉ cần đã mở miệng ngày này liền có thể tán gẫu xuống. Người 23. Cao Trình một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, hắn hiện tại là thật sự không mặt mũi nói chuyện với Trương Huyền Chính, trong lòng hổ thẹn để hắn đều có chút không nhấc nổi đầu lên. Cao lão ca, ta biết. Nhìn thấy Cao Trình bộ dạng này, Trương Huyền Chính chậm rãi mở miệng nói, chuyện năm đó, ngươi cũng là bị cái kia U Viễn Quỷ Vương cho che đôi mắt. Bất quá lúc trước nếu là ta mạnh hơn một điểm lời nói không chắc ta liền có thể sớm nhận biết được nguy hiểm, nói không chắc tiểu bằng cũng sẽ không chết rồi. Nói tới chỗ này, Trương Huyền Chính trên mặt thêm ra một tia tự trách, sau đó ngửa đầu uống vào này một chén rượu. Những năm này tới nay, hắn cũng đang nghĩ, nếu là lúc trước chính mình có thể sớm một chút phát hiện không đúng, hay là liền sẽ ngăn cản hai huynh đệ ra ngoài. Lời nói như vậy, Cao gia bi kịch có hay không thì sẽ không phát sinh. Thế nhưng, nhân sinh chính là như vậy, căn bản không có làm lại một lần cơ hội, cũng không có nếu như, có chỉ có trước mắt hiện thực. Đừng nói như vậy. Nhìn thấy Trương Huyền Chính dáng vẻ, Cao Trình trong lòng cảm giác rất khó chịu, bởi vì tất cả những thứ này bản thân liền không phải Trương Huyền Chính sai. Trái lại hắn nên cảm tạ Trương Huyền Chính. Bởi vì là Trương Huyền Chính cứu Độ Cao, cứu Cao gia hiện tại duy nhất một cái dòng độc đinh. Kỳ thực ở biết chân tướng sau, ta luôn luôn ham muốn cảm tạ ngươi. Cao Trình nhìn Trương Huyền Chính nghiêm túc nói rằng, nhưng hay là bởi vì ấy nấy, ta cũng không dám thấy ngươi, thậm chí ở biết ngươi hồi thiền sư phụ sau liền muốn trực tiếp rời đi. Nhưng là ta còn muốn nhìn lại một chút Trình Nhi, vì lẽ đó ta mới không hề rời đi. Này không vừa vặn sao? Trương Huyền Chính nhìn Cao Trình nói rằng, nếu là ngươi rời đi lời nói, liền không nhìn thấy ta mang cho ngươi lễ vật. Lễ vật? Không sai, lễ vật. Trương Huyền Chính đem trong chén rượu lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, sau đó mở ra chính mình càn khôn phủ, sau đó một viên đống máu quỷ đầu bị hắn lấy ra. Lột ra ác quỷ. Chương 314, hứa hẹn, chương 314, hứa hẹn. Bắt ra ác quỷ. Nhìn trước mắt này viên đống máu quỷ đầu, Cao Trình hầu như là từng chữ từng câu địa gọi ra, hai mắt của hắn đã biến thành màu đỏ tươi. Hắn mãi mãi cũng nhớ tới ngày ấy, chính là này lột ra ác quỷ cầm con trai của chính mình ra người cùng đầu lâu tại trước mặt chính mình kêu gào. Thậm chí còn mặc vào con trai của chính mình ra người, biến thành con trai của chính mình dáng dấp, đó là hắn vĩnh viễn lái đi không được đau xót. Mà bây giờ lại lần nữa nhìn thấy lột da ác quỷ, hắn thật hận không thể thực nó thịt, ẩm nó huyết, thôn linh hồn, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Cao lão ca, này chính là ta đưa cho ngươi lễ vật. Trương Huyền Chính sắc mặt cũng biến thành cực kỳ chăm chú, sau đó nói rằng, năm đó vây công Cao gia quỷ quái, ta đều gặp từng cái đi vào thanh toán, này lột ra ác quỷ vẹn vẹn chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Nếu không là bởi vì lần này đi ngũ sắc biên giới có chút vội vàng, không có tìm được Huyền Âm Quỷ Vương, bằng không hắn đầu người ta cũng cùng nhau mang về. Lần này, Trương Huyền Chính cùng Mạnh Như Nguyệt vì cho mình nhi tử sân ga, hai người bọn họ nhưng là trực tiếp tách ra hành động, có thể nói là một người một ngựa giết vào ngũ sắc biên giới. Cái kia hai viên quỷ vương đầu lâu đều là hai người đơn độc chém xuống đến, có thể thấy được thực lực của hai người bọn họ khủng bố đến mức nào. Mà Trương Huyền Chính nói câu nói này cũng không phải nói đùa, chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ đi đem những người quỷ quái từng cái thanh toán. Hơn nữa hắn còn có một vấn đề cần biết rõ, vậy thì chính là cái gì những người quỷ cần Cao gia người. Nguyên bản, Trương Huyền Chính vẫn muốn nghi từ lột ra ác quỷ trong miệng biết được một chút tin tức, thế nhưng này lột ra ác quỷ nhưng cũng không biết trong đó chi tiết. Vì lẽ đó muốn biết cái này chân tướng, duy chỉ có biết lúc trước vây công Cao gia cái kia vài con quỷ vương. Giờ ba. Đa tạ. Nghe được Trương Huyền Chính lời nói, Cao Trình trực tiếp liền quỳ gối Trương Huyền Chính trước mặt, hiện tại hắn chỉ có thể dùng phương thức như thế đến cảm tạ Trương Huyền Chính. Mẹ nó, Cao lão ca làm cái gì vậy? Trương Huyền Chính bị Cao Trình này vừa ra trực tiếp làm cho giật mình, sau đó liền vội vàng đem nó từ trên mặt đất giúp đỡ lên, như ngươi vậy ta có thể không chịu được nổi a. Đem Cao Trình nâng dậy sau khi, Trương Huyền Chính lại từ càn khôn phủ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp, nhìn kỹ đó là một cái hũ cho cốt. Cao lão ca, đây là ta duy nhất có thể tìm tới. Trương Huyền Chính đem hũ cho cốt đưa tới nói rằng, đây là ta từ lột ra ác quỷ trong tay đoạt lại, có điều ta đã đem nó hỏa táng, tiểu bằng cũng có thể ngủ yên. Chuyện này, đây là tiểu bằng. Nghe vậy, Cao Trình run rẩy duỗi ra hai tay, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn cái kia hũ cho cốt, hai hàng thanh lệ từ hắn đổ xuất trong ánh mắt chảy xuôi hạ xuống. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất, không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cao Trình trong đầu không ngừng hiện ra chính mình hài tử bóng người, phản phất tất cả những thứ này đều còn phát sinh ở ngày hôm qua như thế. Cảm tạ, cảm tạ. Giờ khắc này, Cao Trình ngoại trừ nói cảm tạ, hắn cũng lại không nói ra được bất kỳ một câu nói. Hắn ôm hũ cho cốt đã sớm khóc không thành tiếng. Một bên khác, giờ khắc này mặt trời đã sớm xuống núi, theo Trương Huyền Chính kế thừa thiền sư vị trí sau, này La Thiên Đại Tiếu cũng coi như là triệt để kết thúc. Mà những người đến đây tham gia La Thiên Đại Tiếu người, cũng đều dồn dập rời đi Long Hồ Sơn, đương nhiên cũng có một chút nhưng là chuẩn bị tại trên Long Hồ Sơn ngủ lại một đêm. Lão Trương, Ngân Nhu. A ba. Trương Vân Chính đang Long Hồ Sơn trên đi dạo, đột nhiên liền bị người từ phía sau lưng đánh lén, sau đó đối phương liền bị Trương Vân cho trở tay chế phục. Đau 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 ba buông tay a. Thác Bạt Già Càn đau kêu thành tiếng, vội vã cầu xin tha thứ. Lão Trương, ta sai rồi, mau buông tay, tay muốn đứt đoạn mất ta. Thiết. Đối với Thác Bạt Già Càn này như vậy sốc nổi hành động, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, ai bảo ngươi muốn làm sau lưng đánh lén? Ngươi không biết cao thủ sau lưng là không thể đánh lén sao? Nói xong, Trương Vân lại gia tăng một điểm cường độ, sau đó hai người cũng chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, không khí trong nháy mắt liền yên tĩnh. Thật giống dùng sức quá mạnh. Trương Vân ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó lại là kéo kẹt một tiếng. Trương Vân lúc này mới thả ra Thác Bạt Già Càn, cho ngươi tiếp được rồi. Giờ khắc này Thác Bạt Già Càn đã sinh không thể luyến, thần đặc miêu đã tiếp được rồi a. Nếu không là ngươi cho ta bài bẻ đi, cần phải tiếp sao? Đừng mặt mày ủ rũ, đến rồi một cái. Trương Vân từ trong túi móc ra trong tay, sau đó nhắm ngay Thác Bạt Già Càn mướp đắng mặt liền chuẩn bị đập xuống này đáng giá kỷ niệm một khắc. Ta cùng ngươi liều mạng a. Nhìn thấy Trương Vân lại còn phải cho chính mình chụp hình, Thác Bạt Già Càn rốt cục không nhịn được bạo phát. Hai người bọn họ cũng thật là tương ái tương sát a. Tương ái tương sát. Người sao nhìn ra? Đương nhiên là dùng con mắt nhìn ra a. Ta vì cái gì không thấy được a? Trương Vân Càn là thật sự không thấy được, thế này sao lại là tương ái tương sát a? Ngươi nhìn thấy tương ái tương sát hai người cần vận dụng vũ khí sao? Trương Vân cũng đã lấy ra hắn đệ dệt e a lệ. Mẹ nó, ngươi đến thật sự. Nhìn thấy Trương Vân đều móc ra đệ dệt e a lệ, Thác Bạt Già Càn nhất thời một cái lảo đảo, suýt chút nữa không trực tiếp cho Trương Vân quỷ. Ta lấy ra xoa một chút không được a? Trương Vân cầm đệ dệt e a lệ, trong ánh mắt uy hiếp tâm ý quá mức rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể lấy Thác Bạt Già Càn đầu hàng kết thúc. Lão Trương, ngươi liền từ bỏ như vậy trở thành thiên sư. Trương Vân mấy người ngồi ở một cây đại thụ dưới, nhìn trên trời bầu trời đêm, bên cạnh Thác Bạt Già Càn không khỏi hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành thiên sư sao? Không muốn. Trương Vân trực tiếp lắc lắc đầu nói rằng, đối với thiên sư vị trí, ta nhưng là một chút hứng thú đều không có, làm sao? Ngươi muốn trở thành thiên sư sao? Ta. Đương nhiên không muốn. Nghe được Trương Vân hỏi ngược lại, Thác Bạt Già Càn liền vội vàng lắc đầu nói rằng, trở thành thiên sư có cái gì tốt? Ta vẫn là yêu thích tự do tự tại a. Đúng rồi. Tự do tự tại rất tốt. Trương Vân ngước nhìn tinh không nói rằng, ta cũng yêu thích tự do. Vì lẽ đó người thiên sư này vị trí nhất định không phải ta, hơn nữa Lao thiên sư cũng không có thật sự dự định để ta kế thừa người thiên sư này vị trí. Có ý gì? Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều không khỏi hướng về Trương Vân nhìn lại, mà Trương Vân nhưng là đánh cái ha ha, không cái gì. Nghĩ đến cái này đệm lót bên trong thiên sư đạo bảo, Trương Vân khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này thiên sư đạo bảo nhỏ bé rõ ràng chính là phụ thân nhỏ bé, ở hỏa nhãn kim tinh dưới Trương Vân làm sao có khả năng không phát hiện được. Ở Lao thiên sư trong lòng, e sợ cũng chỉ có cha của chính mình mới là cái kia hoàn mỹ nhất thiên sư người thừa kế đi. Có điều nói đi nói lại, bọn họ phụ tử bất luận ai kế thừa người thiên sư này vị trí, thật giống không khác nhau gì cả. Chương 315, đến đưa công đức, chương 315, đến đưa công đức. Cha mẹ, sư gia. Vậy chúng ta vậy thì xuống núi đi tới. Tiểu Vân, ngươi thật không chuẩn bị ở trên núi dừng lại lâu mấy ngày? Không cần. Sư gia. Trương Vân bất đắc dĩ vây vây tay nói rằng, thành thật mà nói, trên núi sinh hoạt có chút khô khan, không có chút nào thích hợp chúng ta người trẻ tuổi.
Cũng là.
Nghe vậy, Lão Thiên Sư không khỏi gật gật đầu nói rằng, có điều ngươi cũng phải nhớ kỹ, Long Hổ Sơn cũng là ngươi nhà, rảnh rỗi sẽ trở lại xem một chút đi.
Yên tâm, gặp.
Trương Vân khẽ mỉm cười, sau đó đối với mình cha mẹ đưa tay phải ra, điều này làm cho hai người nhất thời một mặt choáng váng mà nhìn mình nhĩ tử.
Làm gì?
Đương nhiên là tiền sinh hoạt ta. Trương Vân một mặt tức giận mà nhìn mình cha mẹ nói rằng, các ngươi sẽ không muốn con trai của các ngươi chết đói ở bên ngoài đi.
Khắc khắc ba đều lớn như vậy, cũng nên học được kiếm tiền.
Trương Huyền Chính che miệng vội ho một tiếng nói rằng, ta nghe nói Tuần Dạ Ti bên kia trước khen thưởng ngươi bao nhiêu tới.
Được rồi, nhi tử tiền ngươi vẫn muốn nghĩ a.
Nghe được Trương Huyền Chính lời nói, bên cạnh Mạnh Như Nguyệt đều không khỏi lường hắn một cái, sau đó hào khí mà đem một tấm thẻ tín dụng đưa tới Trương Vân trong tay.
Nhi tử.
Chỉ nghe Mạnh Như Nguyệt lời nói ý vị sâu xa điệu nói, này cản mẩn tiêu hao 500.000, có điều ngươi phải nhớ kỹ mỗi tháng đúng hạn trả nợ nha, đúng hạn trả nợ nhưng là một cái thói quen tốt.
Mẹ, ngài này cho bằng chưa cho a.
Có điều tốt xấu cũng là mẹ tâm ý, này không nắm cũng không còn gì để nói.
Đến thời điểm dùng hết, sẽ đem thẻ trả lại mẹ đi.
Vì ta cơ trí lai.
Nghĩ đến bên trong, Trương Vân đem thẻ tín dụng nhận lấy, sau đó để vào chính mình càn khôn phù bên trong, sau đó rồi cùng Hoàng Cửu muội đồng thời xuống núi đi tới.
Cho tới thác bạt giả càn, hắn so với Trương Vân còn muốn sớm nửa ngày xuống núi, nói là có chuyện gì gấp muốn đi một chuyến Ma Đô.
Mà tới tham gia là Thiên Đại Tiếu mọi người, cũng ở ngày hôm nay bên trong đã toàn bộ rời đi Long Hồ Sơn, mà nguyên bản náo nhiệt Long Hồ Sơn cũng nhất thời trở nên quặng quẽ không ít.
Trương Huyền Chính bởi vì đã kê thừa Thiên Sư vị trí, vì lẽ đó hắn hiện tại cần tọa chấn với Long Hồ Sơn bên trên, mà Mạnh Như Nguyệt tự nhiên cũng là theo đồng thời ở lại Long Hồ Sơn.
Thật dài một quãng thời gian không có liên hệ Tú Nhi bọn họ, nếu không trước tiên đi tìm bọn họ vui lùa một chút.
Trương Vân cùng Hoàng Cửu muội hướng về Long Hồ Sơn dưới từ từ đi đến, rất nhanh bọn họ cũng đã đi đến Long Hồ Sơn dưới chân núi. Mà khi bọn họ đi đến dưới chân núi thời điểm, lại phát hiện từng kia một không giống bình thường địa phương, bốn phía khí tức tựa hồ đã hoàn toàn phát sinh ra biến hóa.
Không đúng.
Hai người hầu như là trong nháy mắt cũng cảm giác được một tia không đúng khí tức, bởi vì bốn phía thực sự là quá yên tĩnh thực sự có chút quỷ dị.
Đừng quên, nơi này nhưng là Long Hồ Sơn, Long Hồ Sơn nhưng là thuộc về du lịch thắng địa, coi như là trong ngày thường nơi này cũng có thể là người đông như mắc cười mới đúng. Nhưng mà hiện tại cái này bên trong nhưng không nhìn thấy một người, liền một điểm nhân khí đều không có, trái lại là thêm ra từng tia một quỷ khí.
Tuy rằng nơi này quỷ khí ẩn giấu đến cực kỳ bí ẩn, thế nhưng Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội vẫn như cũ vẫn là nhận ra được một tia, tuy rằng rất yếu ớt.
Chúng ta thật giống bị nhìn chằm chằm.
Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người trên khóe môi đều là không khỏi lộ ra một nụ cười, đến cùng là ai nhìn chằm chằm bọn họ đây?
Xem đi,
ta liền nói căn bản là không cần làm những đóa hoa này bên trong hồ thiếu, còn chưa là như thế bị phát hiện.
Vừa lúc đó, một đạo quỷ dị âm thanh ở hai người vang lên bên tai, âm thanh này đặc biệt chói tai, khiến người ta có một loại rất không thoải mái cảm giác.
Bị phát hiện thì lại làm sao?
Ngược lại bọn họ cũng trốn không thoát.
Lại là một thanh âm vang lên, so với cái kia thanh âm chói tai tới nói, âm thanh này càng thêm âm nhu, khiến người ta sau khi nghe có một loại cả người nổi da gà cảm giác.
Hỏa nhãn kim tinh.
Sau một khắc, Trương Vân trong đôi mắt trong nháy mắt xuất hiện một đóa nhảy lên ngọn lửa, sau đó ánh mắt của hắn liền hướng về bốn phía nhìn sang.
Sau đó, hắn ngay ở giữa bầu trời nhìn thấy một cái màu đen vết nước, từng luồng mãnh liệt quỷ khí từ đạo kiếm màu đen trong vết nước tỏa ra đi ra.
Nguyên lai like ở nơi nào a?
Sau một khắc, chỉ thấy Trương Vân trực tiếp liền lấy ra chính mình thường dùng vũ khí để dẹp á lệ, nhắm ngay đạo kiếm màu đen vết nước chính là một súng.
Ở ba.
Nương theo một tiếng súng vang, màu vàng viên đạn trong nháy mắt xẹt qua một đạo màu vàng quy tích, trực tiếp liền đánh xuyên qua đạo kiếm màu đen vết nước.
Ô ô ô ba.
Làm cái khe kia bị đánh xuyên qua sau khi, từng đạo màu đen quỷ khí trong nháy mắt dường như mây đen một nửa bao phủ bốn phía, từng tiếng gào khóc thảm thiết từ cái kia trong vết nứt truyền đến.
Xoạt 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 ba.
Ngay lập tức, đạo kia màu đen vết nứt bắt đầu càng ngày càng lớn lên, phá nát địa phương cũng càng ngày càng nhiều, ngay lập tức Trương Vân liền nhìn thấy một con to lớn màu trắng cốt trảo liền từ màu đen vết nứt đưa ra ngoài.
Hoắc ba trả lại một cái đại gia hỏa.
Nhìn cái kia to lớn màu trắng cốt trảo, Trương Vân khẽ miệng không khỏi hơi dương lên, như vậy công đức điểm xin mời nhiều cho ta đưa một điểm, vừa vặn đã lâu không có soạt công đức điểm.
Hướng ba.
Sau một khắc, nương theo một tiếng to lớn tiếng gào, con kia màu trắng cốt trảo rốt cục hoàn toàn hiện ra, mặt sau còn theo một cái to lớn đầu lâu.
Mà ngoại trừ đầu lâu cùng con kia to lớn màu trắng cốt trảo ở ngoài, cái con này quái dị quỷ vật cũng không còn cái khác thân thể vị trí.
Đây là cái quái vật gì a?
Nhìn trước mắt cái này kỳ quái quỷ vật, Trương Vân lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn chưa từng thấy từng tới loại này quỷ vật.
Quên đi, ngược lại là công đức điểm.
Trương Vân cũng không dài dòng, ở cái kia quỷ vật hoàn toàn từ trong vết nứt sau khi đi ra, Trương Vân trực tiếp nhắm ngay quái vật kia mi tâm chính là một súng.
Ầm.
Màu vàng viên đạn hầu như là trong nháy mắt liền xuyên thủng cái kia màu trắng đầu lâu mi tâm, sau đó cái kia màu trắng bộ xương trực tiếp liền hóa thành một đống xương thất vọng.
Công đức điểm tới tay.
Trương Vân trên khóe môi không khỏi hơi dương lên, trong đầu cũng nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở.
Chúc mừng ký chủ đánh chết màu trắng khô đen, quỷ tướng, thu được công đức điểm.
Không nghĩ đến món đồ này lại còn là quỷ tướng đẳng cấp, thực lực tựa hồ có hơi kéo đồ a.
Cái gì?
Sao có thể có chuyện đó?
Nhìn thấy Trương Vân lại trực tiếp một súng liền dây rơi mất màu trắng khô tướng, trước cái kia thanh âm chói tai nhất thời lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt.
Tuy rằng bọn họ biết Trương Vân rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới lợi hại đến mức độ như vậy, quỷ tướng đẳng cấp quỷ vật lại trực tiếp bị thuần sát.
Rất tốt, như vậy công đức điểm xin mời nhiều đến một điểm.
Trương Vân khẽ miệng không khỏi hơi dương lên, chỉ cần đến không phải quỷ vương, cái kia trên căn bản chính là cho hắn đưa công đức đến. Chương 316, không sợ vô vọng.
Tâm tùy ý động, chương 316,
không sợ vô vọng, tâm tùy ý động. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể huynh đệ chúng ta hai cái tự mình ra tay rồi. Xoạt xoạt tầm ba. Sau một khắc, nương theo một tiếng dường như tiếng thủy tinh bể, cái kia trong hư không vết nước trong nháy mắt đổ nát, càng nhiều quỷ khí từ cái kia trong vết nước bạo phát ra. Ở cái kia khủng bố quỷ khí bên dưới, bốn phía hết thảy đều phát sinh biến hóa to lớn, bầu trời càng bị màu máu màn vải bao phủ. Rất hiển nhiên, nơi này trong nháy mắt liền hình thành một cái to lớn quỷ vực. Ầm. Sau một khắc, Trương Vân liền nhìn thấy hai cái màu đen to lớn dịu trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cái kia hai cái màu đen dịu trên thậm chí còn có chưa đọng lại dòng máu. Một cái nồng nặc mùi máu tanh chen lẫn quỷ khí trong nháy mắt bao phủ bốn phía, điều này làm cho Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội đều không khỏi che mũi miệng của chính mình. Quỷ khí? Trước mắt này hai cái màu đen to lớn dịu vừa nhìn liền biết là quỷ khí, mặt trên còn có một ít kỳ quái hoa văn. Tiểu tử, chịu chết đi. Một giây sau, chỉ thấy hai đạo thân ảnh khổng lồ từ cái khe kia bên trong bay ra, hai bóng người khác nào hai tòa tháp sắt một nửa. Một người trong đó toàn thân làn da đều hiện ra màu đen, hai viên khổng lồ quỷ nha trên còn lưu lại thịt cặn bã, xem ra tương đương khủng bố. Mà một cái khác toàn thân làn da nhưng là hiện ra màu xanh tương tự lại hai viên khổng lồ quỷ nha, hai con ác quỷ ngoại trừ màu da ở ngoài, cái khác hầu như là giống như lúc. Dài đến như thế xấu liền không muốn đi ra hù dọa. Nhìn thấy hai con ác quỷ tuấn mạo, Trương Vân cũng không nhịn được thổ nát đạo, này hai con ác quỷ dài đến cũng quá sốt ruột một điểm đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói chúng ta xấu xí? Nghe được Trương Vân nói thầm thành, hai con ác quỷ trong nháy mắt liền không bình tĩnh, bọn họ có thể khoan dung người khác nói bọn họ tàn nhẫn, thế nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng người khác nói bọn họ xấu. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mang chúng ta không sợ vô vọng hai huynh đệ lợi hại. Sau một khắc, chỉ thấy không sợ vô vọng hai con quỷ tướng trực tiếp đem trên mặt đất hai cái dịu rút ra, sau đó trực tiếp liền hướng về Trương Vân mặt bổ tới. Này hai cái dịu ở trong tay bọn họ trong nháy mắt liền bùng nổ ra một loại khí tức không giống tầm thường. Vành ba, làm hai cái dịu đánh xuống trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia hai cái dịu lại trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó một luồng màu đen dương mù dày trực tiếp liền đem Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội cho bao phủ lại. Xì 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 ba, làm cái kia màu đen dương mù dày bao trùm mặt đất thời điểm, từng trận xì xì âm thanh truyền đến, chỉ thấy toàn bộ mặt đất đều bị màu đen dương mù dày ăn mòn hầu như không còn. Ha 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 ba. Nhìn thấy tình cảnh này, không sợ vô vọng hai huynh đệ nhất thời đều bắt đầu cười lớn, không nghĩ đến lại dễ dàng như vậy. Không sai, Quỷ Vương giao cho chúng ta nhiệm vụ cũng quá ung dung, đây chính là xem thường chúng ta không sợ vô vọng hai huynh đệ hạ tràng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chúng rồi hai người bọn họ huynh đệ đòn đánh này, Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội sợ là sớm đã hài cốt không còn. Hai người bọn họ trong tay quỷ khí có thể không bình thường, món đồ này nhìn như là dùng cho cận chiến chém vào, nhưng trên thực tế tác dụng chân chính nhưng là nổ tung sau khi sản sinh ăn mòn chi độc. Loại này ăn mòn chi độc uy lực tương đương mạnh mẽ, chỉ cần dính lên một điểm, coi như là ngự long sử đều rất có thể sẽ bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. Hơn nữa trong tay bọn họ vũ khí mê hoặc tính quá mạnh mẽ, hơi không chú ý cũng rất dễ dàng đạo, thậm chí bọn họ dựa vào này một tay đoàn nhưng là giết chết không ít kỳ lân tướng. Vô vọng đại ca, không nghĩ đến lần này lại cũng thuận lợi như thế. Không sai, không sợ đại ca. Lần này chúng ta hoàn thành rồi Quỷ Vương đại nhân nhiệm vụ, cũng không biết Quỷ Vương đại nhân gặp cho chúng ta cái gì ngợi khen. Yên tâm, đến thời điểm chỗ tốt khẳng định thiếu không được hai huynh đệ chúng ta. Giờ khắc này, hai quỷ đã vắng lặng ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi vui sướng bên trong, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Vân lợi hại đến đâu cũng chống đối bọn họ không được cái này ăn mòn chi độc. Hai người các ngươi đến cùng ai là huynh, ai là đệ a? Vừa lúc đó, Trương Vân âm thanh ở hai con quỷ vang lên bên tai, này trực tiếp liền đem bọn họ giật mình. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì? Nghe được Trương Vân âm thanh, hai quỷ trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một bộ vẻ khó mà tin nổi, điều này làm cho ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt liền hướng về Trương Vân nhìn sang. Mà giờ khắc này, cái kia màu đen xương mù dày cũng đã dần dần tan ra, mà Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội bóng người cũng từ từ xuất hiện ở hai quỷ trước mặt. Xèo. Chỉ thấy giờ khắc này, Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội đều bị một tầng kim quang bao vây, cái kia màu đen xương mù dày hoàn toàn cũng bị che ở kim quang ở ngoài. Sau đó, kim quang kia lại trực tiếp hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, trực tiếp liền đem bốn phía màu đen xương mù dày hoàn toàn cho đẩy ra rồi. Này bất diệt kim thân Trương Vân vận dụng phải là càng ngày càng thông thạo, này còn nhiều hơn thiệt thòi phụ thân hắn tối ngày hôm qua giáo dục. Tiểu Vân, ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Trương Huyền Chính vẻ mặt thành thật mà nhìn Trương Vân nói rằng, cái gọi là vạn pháp không rời nó tông, trên thế giới sở hữu pháp thuật kỳ thực cũng có thể quy làm một cái kia chính là đạo. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, chỉ cần có thể nắm giữ được cái này đạo, vậy ngươi liền cách võ hóa đăng tiên không xa. Mà hiện tại, ngươi trước hết muốn nắm giữ một cái chính là đạo biến hóa, bất luận loại nào pháp thuật, chỉ có làm được tâm tùy ý động, đó mới là pháp thuật đại thành. Tuy rằng Trương Huyền Chính cũng không có giao cho Trương Vân bất kỳ pháp thuật, thế nhưng những câu nói này lại làm cho Trương Vân học được làm sao vận dụng pháp thuật, để cho mình càng thêm thích làm gì thì làm. Trước đây Trương Vân sử dụng công đức điểm càng nhiều chính là vì là vật phẩm tiến hành giá trị, sau đó để cái món đồ này có đổi quỷ đặc tính. Tuy rằng như vậy Trương Vân cũng rất lợi hại, thế nhưng là phi thường ỷ lại bên người vật phẩm đặc tính cùng với bảo bối hệ thống trợ giúp. Mà hiện tại nhưng có chút không giống nhau, lại như này bất diệt kim thân như thế, tựa hồ đã hoàn toàn hoàn hảo dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, hoàn toàn trở thành đồ vật khác. Hắn có thể thích làm gì thì làm địa điều khiển bất diệt kim thân, làm được trước đây rất nhiều không làm được sự tình, đây chính là đạo biến hóa. Nói chung, này rất huyền diệu, bằng vào văn tự khẩu thuật là không cách nào miêu tả. Nói tới thẳng thắn hơn chính là, hắn hiện tại càng nhiều chính là dựa vào chính mình, mà không phải dựa vào hệ thống. Đương nhiên, công đức điểm hay là muốn kiếm lời, dù sao công đức điểm là hắn tất cả cơ sở, vì lẽ đó hệ thống bảo bối vẫn là rất cần. Lại thử cái này. Một giây sau, chỉ thấy Trương Vân bốn phía kim quang bắt đầu xuất hiện biến hóa, bốn phía kim quang bắt đầu theo Trương Vân suy nghĩ trong lòng mà chuyển động. Cuối cùng kim quang kia lại ở Trương Vân trong tay hình thành một cái màu vàng pháo thư. Hô hô ba. Nhìn thấy trong tay màu vàng pháo thư, Trương Vân con mắt đều không khỏi sáng lên, sau đó khóe miệng càng là hơi dương lên, vô hạn viên đạn bỏ thêm vào xong xuôi, nổ súng. Oeng. Sau một khắc, màu vàng viên đạn trong nháy mắt từ màu vàng pháo thư nòng súng bên trong bắn mạnh mà ra, khủng bố lực đàn hồi để Trương Vân đều không khỏi lùi về sau hai bước. Chính là cái này cảm giác. Chương 317, Sương Quỷ Vương, chương 317, Sương Quỷ Vương. Pháo thư ở tay, thiên hạ ta có. Chính là cái này cảm giác. Cảm giác được pháo thư truyền đến lực đàn hồi, Trương Vân trong lòng có thể hưng phấn, hắn hiện tại bất diệt kim thân đã không chỉ là hộ thể thần thông. Thông qua hắn thích làm gì thì làm diễn biến, nay bất diệt kim thân đã từ từ có thể biến ảo thành các loại vũ khí, liền dường như cái kia lên cấp kim thân pháp tướng như thế. Kim thân pháp tướng có thể diễn hóa ra trong lòng hắn dáng vẻ, mà hiện tại bất diệt kim thân cũng đồng dạng có thể diễn hóa ra trong lòng hắn suy nghĩ. Vành ba, màu vàng viên đạn trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, một đạo hào quang màu vàng nóng hầu như là chớp mắt mà qua, sau đó liền nghe đến một tiếng to lớn tiếng nổ vang. Chỉ thấy cái kia không sợ quỷ tướng đầu trong nháy mắt nổ tung thành một chỗ nát cả bã, sau đó toàn bộ quỷ khu liền như vậy thẳng tắp địa ngã xuống. Không sợ đại ca. Nhìn không sợ quỷ tướng lại bị Trương Vân một súng bạo đầu, vô vọng quỷ tướng trên mặt đầu tiên là lộ ra một bộ vẻ ngạc nhiên, ngay lập tức chính là sợ hãi. Hai người bọn họ tốt xấu cũng là quỷ tướng bên trong người tài ba, thực lực vượt xa bình thường quỷ tướng, cùng mới vừa màu trắng bộ xương khô căn bản không phải một đẳng cấp. Nhưng mà hiện tại, lại liền như vậy bị Trương Vân cho trực tiếp bạo đầu một cái, điều này làm cho vô vọng quỷ vương trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Trốn. Giờ khắc này, vô vọng quỷ tướng trong lòng chỉ còn dư lại này một ý nghĩ, mà cái này cũng là hắn bây giờ duy nhất còn lại lựa chọn. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư vọng. Không sợ quỷ tướng có thể bị Trương Vân một súng bạo đầu, vậy hắn cũng rất có thể sẽ bị một súng bạo đầu, không trốn nữa đi lời nói hắn hạ chẳng có thể thấy được chút ít. Ầm. Nhưng mà Trương Vân lại sao lại cho vô vọng quỷ tướng cơ hội chạy trốn đây? Ở vô vọng quỷ tướng xoay người chuẩn bị đào tẩu trong phút chốc, Trương Vân trong tay màu vàng pháo thư cũng đã nhắm vào vô vọng quỷ tướng đầu lâu. Sau đó trực tiếp liền bóc cỏ, đối với bất kỳ quỷ quái, Trương Vân cũng sẽ không có chút nương tay, dù sao vậy cũng là hắn công đức điểm a. Vành ba. Nương theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trương Vân sắc mặt nhất thời hơi đổi, trong ánh mắt của hắn càng là trong nháy mắt này tràn ngập dày đặc vẻ mặt. Ta không chết. Vô vọng quỷ tướng nuốt đầu của chính mình, mới vừa nghe được tiếng súng trong nháy mắt, hắn đều coi chính mình chết chắc rồi, kết quả hắn hiện tại lại còn khỏe mạnh. Phúc. Nhưng mà còn không chờ vô vọng quỷ tướng phản ứng lại, đột nhiên liền thấy một đạo vô hình bàn tay khổng lồ trực tiếp liền bóp lấy cổ của hắn, vô vọng quỷ tướng toàn bộ quỷ khu đều trực tiếp bị nâng lên. Quỷ, quỷ vương đại nhân. Nhiều. Tha mạng. Vô vọng quỷ tướng trong nháy mắt liền cảm giác mình quỷ khí chính đang cấp tốc trôi đi, điều này cũng đại diện cho hắn sắp triệt để tiêu tan. Tha mạng. Âm lanh âm thanh truyền đến, âm thanh này không có một tia cảm tình, băng lạnh đến cực hạn. Chỉ là nghe được cũng làm người ta cảm giác bị đông cứng như thế. Xoạt 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 ba. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy vô vọng quỷ tướng thân thể lại bắt đầu từ từ ngưng tụ ra từng khối hàn băng, khí tức lạnh như băng để bốn phía không gian đều phản phất đông lại như thế. Không không muốn ba. Vô vọng quỷ tướng hoảng sợ nhìn trên người hàn băng, hắn quỷ khu đang bị hàn băng đông lại, từ trên chân bắt đầu từ từ hướng về tiến lên. Điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được, đủ để có thể thấy được các ngươi có bao nhiêu rác rưởi. Thanh âm lạnh như băng lại vang lên, mà rác rưởi liền nên biến mất, nếu ngươi hợp tác cũng đã biến mất rồi, vậy ngươi cũng theo hắn đồng thời đi. Xoạt xoạt tầm 4. Rốt cục, vô vọng quỷ tướng thân thể bị hàn băng đông lại, cuối cùng hàn băng ầm ầm vỡ vụn, vô vọng quỷ tướng thân thể cũng trực tiếp vỡ thành một đống băng cặn bã. Không được, là quỷ vương. Nhìn vô vọng quỷ tướng trực tiếp biến thành một đống băng cặn bã, Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội trên mặt đều là lộ ra một bộ vô cùng vẻ ngưng trọng. Có thể ở không hiện thân tình huống, đem một con quỷ tướng ung dung giết chết, thực lực như vậy cũng chỉ có quỷ vương mới có thể làm được đến. Thời khắc này, Trương Vân đại não cũng là đang nhanh chóng xoay tròn, lấy thực lực bây giờ của hắn muốn đối phó quỷ vương tựa hồ còn kém một điểm. Vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp mang theo Hoàng Cửu Muội từ cái này quỷ vương trong tay đào tẩu mới được. Mà hiện tại cái này con quỷ vương vẫn không có hiện thân, Trương Vân cũng tạm thời không có bắt lấy tung tích của đối phương, có thể thấy được này quỷ vương thực lực không bình thường. Có điều từ mới vừa cái con này quỷ vương đối với vô vọng quỷ tướng sử dụng hàn băng, cái con này quỷ vương năng lực nên thuộc về lệnh hàn tính năng lực, lại không có đào tẩu. Đúng là có chút ý tứ a. Nhìn thấy Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội đứng tại chỗ không nhúc nhích, đạo kia thanh âm lạnh như băng ở Trương Vân hai người vang lên bên tai, là bởi vì sợ lấy đi bất động sao? Có điều, nếu như các ngươi không trốn lời nói, cái kia bản vương nhưng là mất đi truy đuổi con mồi là thú. Nghe nói như thế, Trương Vân con mắt không khỏi hơi híp lại, nhìn dáng dấp đối phương tựa hồ rất yêu thích truy đuổi con mồi cảm giác. Các ngươi thật sự không trốn sao? Vẫn là nói muốn cùng bản vương đánh một trận. Một giây sau, Trương Vân liền nhìn thấy cái kia trong vết nứt trong nháy mắt xuất hiện một tòa to lớn thờ ổ rèn thờ rồn, vương tọa tỏa ra băng lạnh hàn khí. Sau đó ở cái kia vương tọa bên trên, ngồi một cái to lớn bộ xương khô, bộ xương này cốt như bạch ngọc, hoàn toàn trắng muốt, xem ra dường như điều khắc ngọc. Cái kia to lớn đầu lâu bên trong, ngọn lửa màu xanh lam đang không ngừng nhảy lên. Hắn trong tay còn cầm một cái quyền trượng màu vàng nóng, mặt trên còn có 9 viên trắng non như ngọc đầu lâu. Hắn dường như một vị vương bình thường ngồi ở đó vương tọa bên trên, phản phất hắn chính là một vị chân chính vương. Mẹ nó, cốt vương. Nhìn thấy cái kia phở ổ lẹn thờ rộn trên bộ xương khô, Trương Vân con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra, này rơi ạ là cái xương quỷ vương. Không thể không nói, này xương quỷ vương ra trận phương thức là thật sự kinh diễm a. Này 13 là ngụy trang đến mức thật tốt. Thứ 67 đại thiên sư Trương Vân chính là ngươi đi. Chỉ thấy cái kia xương quỷ vương rỗi ra hắn bộ xương ngón tay chỉ về Trương Vân nói rằng, liền để ta đến thử xem. Ngươi cái này thứ 67 đại thiên sư thực lực làm sao chứ? Ha ha ba. Nghe vậy, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, cái này thứ 67 đại thiên sư danh hiệu cũng đã truyền đến quỷ giới bên kia sao? Cẩn thận. Xèo ba. Một giây sau, chỉ thấy cái kia xương quỷ vương thủ bên trong cái kiếm màu vàng vậy trên một viên bạch ngọc bộ xương sáng lên, tỏa ra màu băng lam vầng sáng. Sau đó một cái băng chùy hầu như là trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, cái kia băng chùy hầu như là trong nháy mắt liền hướng về Trương Vân bắn mạnh lại đây. Mẹ nó, này cốt vương điểm chính là phép thuật tiên phu a. Cái kia băng chùy tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, ở Trương Vân nhìn thấy thời điểm, cái kia băng chùy cũng đã gần ngay trước mắt. Ở ba. Nương theo một tiếng vang thật lớn, cái kia băng chùy trực tiếp liền lún vào mặt đất, sau đó toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kết ra từng tầng hàn băng. Băng hàn khí tức khiến người ta cảm thấy máu thịt đều phảng phất ngưng tụ như thế, có thể thấy được này băng chùy uy lực khủng bố cỡ nào. Lại né tránh. Chương 318, Huyền Tâm cứu trận, chương 318, Huyền Tâm cứu trận. Hô ba. Trương Vân ôm Hoàng Cửu Muội xuất hiện ở cách xa trăm mét vị trí, nhìn trước hắn vị trí đã bị hoàn toàn đông lại, cũng là không khỏi thật dài gọi ra một hơi. Mới vừa nếu không là hắn sử dụng thần tốc đúng lúc né tránh mới vừa cái kia một đòn băng truy, chỉ sợ hắn cùng Hoàng Cửu Muội liền trực tiếp bị đông cứng thành tựa băng. Cái kia ý lạnh đến tận xương thủy, mặc dù là cách xa nhau trăm mét, Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội vẫn như cũ có thể cảm giác được thấu xương hàn lạnh, cảm giác trong thân thể dòng máu lưu động đều trở nên chậm chậm lên. Thật huyền, thiếu một chút liền đi tong. Trương Vân hầu kết khẽ động, sau đó ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm cái kia ngồi ở phờ ổ rèn thờ dồn trên xương quỷ vương, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có chăm chú. Lần này, hắn chỉ sợ là gặp phải từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất nguy cơ sống còn. Lại né tránh. Nhìn thấy Trương Vân lại né tránh chính mình đòn đánh này, xương quỷ vương âm thanh tựa hồ có hơi kinh ngạc, có điều một cái có thể trốn, không biết 10 cái có thể hay không trốn đây. Sau một khắc, chỉ thấy xương quỷ vương thủ bên trong quyền trượng bạch ngọc bộ xương lại lần nữa sáng lên, có điều lần này nhưng là sáng lên 2 cái. Sau đó một cái, 2 cái, 3 cái. Dòng dã 10 cái băng trụ ở trong hư không trong nháy mắt hiện ra. Mẹ nó, phép thuật còn mang hỏa lực bao trùm. Nhìn cái kia trong hư không ngưng tụ 10 cái băng trụ, Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, điều này làm cho hắn không khỏi vang lên trước Trương Huyền Tâm sư thúc chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng. Không được, không tránh thoát, chỉ có thể cản. Cái kia 10 cái băng trụ hầu như là trong nháy mắt liền hướng về Trương Vân bắn mạnh mà đến, ở như vậy hỏa lực bao trùm dưới, Trương Vân căn bản không tránh thoát. Bất diệt kim thân pháp tướng. Sau một khắc, Trương Vân quanh thân cũng là trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng khủng bố hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng ở trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra một vị Bồ Tát tôn nghiêm pháp tướng. Có điều với Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát không giống, cái này tôn nghiêm pháp tướng Bồ Tát trong tay cầm cũng không phải là gạt lĩnh, mà là một mặt màu vàng tấm khiên. Màu vàng trên khiên còn khắc họa phù văn thần bí, phù văn không ngừng lấp lóe, cuối cùng toàn bộ màu vàng tấm khiên trực tiếp mở rộng mấy lần, đem Trương Vân hai người kể cả pháp tướng đồng thời bảo vệ lên. Nam Mô Kim Thuẫn Bồ Tát, cho ta đứng vững a. Trương Vân trong lòng không khỏi âm thầm cầu khẩn, này đã là hắn mạnh nhất phòng ngự tư thái, cũng không biết có thể hay không chịu nổi xương quỷ vương công kích. Rầm 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 ba. Trong phút chốc, Trương Vân cũng cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng truyền lại đây, tùy theo mà đến chính là cái kia cố hàn lạnh đến mức tận cùng băng hàn. T. Trương Vân không khỏi hút mạnh một hơi, hắn hiện tại cảm giác mình đều sắp bị đông cứng, này cực hạn băng hàn lại xuyên thấu hắn bất diệt cẩn thận pháp tướng. Trương Vân. Nhìn thấy Trương Vân đông hả hê sát run, Hoàng Cửu Muội bỗng nhiên giẫm một cái địa, nhất thời một luồng địa mạch ngọn lửa trong nháy mắt hội tụ đến trong tay nàng. Hoàng Tiên Nam hiểu nhất đào hang, đối với lòng đất tất cả bọn họ đều quen thuộc đến cực hạn, mà địa mạch này ngọn lửa chính là nơi sâu nhất trong lòng đất đồ vật. Tuy rằng Hoàng Tiên cũng không am hiểu ngọn lửa pháp thuật, thế nhưng địa mạch ngọn lửa lại có thể vì bọn họ sử dụng, Hoàng Cửu Muội tự nhiên cũng có thể gọi ra địa mạch này ngọn lửa. Mà có địa mạch này ngọn lửa, Trương Vân cũng rốt cục cảm giác được một tia ấm áp, sau đó cảm kích nhìn Hoàng Cửu Muội một ánh mắt. Tuy rằng mới vừa băng hàn không đến nỗi để hắn bỏ xuống, thế nhưng cái kia cố lạnh leo thấu xương cảm giác thực tại để hắn có chút không dễ chịu. Đỡ được sao? Trương Vân ánh mắt không khỏi hướng về bất diệt kim thân pháp tướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy cái kia từng tầng hàn băng đã đem hắn bất diệt kim thân hoàn toàn bao khỏa lên. Cái kia khí tức lạnh như băng thậm chí còn đang không ngừng ăn mòn hắn bất diệt kim thân pháp tướng, mà cái kia màu vàng tấm khiên càng là đã xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt, bất cứ lúc nào đều có khả năng gặp vỡ nát. Trương Vân tuy rằng chặn lại rồi xương quỷ vương băng truy, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đỡ, chỉ kém một tia hắn cùng Hoàng Cửu Muội chỉ sợ cũng bị đông thành nước đá. Được, rất tốt. Mà nhìn thấy tình cảnh này sau khi xương quỷ vương, nhưng là nhìn Trương Vân khen mà nói rằng, có thể ngăn trở sự công kích của ta, tại kỳ lân tướng bên trong tuyệt đối tìm không ra một tay số lượng. Câu nói này không nghi ngờ chút nào là thừa nhận Trương Vân thực lực tại kỳ lân tướng bên trong đã đứng hàng đầu, thậm chí có thể đấu võ cái kia mạnh nhất kỳ lân tướng danh hiệu. Mạnh nhất kỳ lân tướng danh hiệu từ khi Trương Huyền Chính rời đi Long Hổ Sơn sau khi, liền cũng không còn kỳ lân tướng có thể bắt cái này danh hiệu. Dù sao đương đại bên trong, không có bất kỳ kỳ lân tướng có thể nói mình có thể thắng được Trương Huyền Chính, vì lẽ đó mạnh nhất kỳ lân tướng danh hiệu liền biến mất rồi 20 năm. Mà bây giờ, theo Trương Huyền Chính trở về Long Hổ Sơn, đồng thời còn trở thành Ngự Long Sử, cái này mạnh nhất kỳ lân tướng danh hiệu tự nhiên sẽ trở thành kỳ lân tướng mục tiêu. Có điều đáng tiếc, ngươi trung quy hay là muốn chết. Cái kia xương quỷ vương lạnh giọng mà nói rằng, có thể giết chết một cái tương lai Ngự Long Sử, chỉ là ngẫm lại liền để bản vương cảm thấy hưng phấn a. Xèo 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 ba. Hầu như là trong nháy mắt, xương quỷ vương thủ bên trong quyền trượng vàng nóng trên đầu lâu trong nháy mắt sáng lên, lần này trực tiếp sáng dòng ra 6 cái. Sau đó Trương Vân liền nhìn thấy trong hư không hiện ra từng cây băng truy, mà cùng với trước băng truy không giống, lần này băng truy lại biến thành màu đen. Không sai, chính là màu đen băng, chỉ là mặt trên tỏa ra hàn khí cũng là người ta cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Xong đời. Trương Vân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không chỉ là bởi vì cái kia màu đen băng, càng nhiều chính là bởi vì cái kia băng trùy số lượng, lại có hàng trăm cây màu đen băng trùy. Trương Vân, làm sao bây giờ? Mà nhìn thấy tình cảnh này, Hoàng Cửu Muội cũng là khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệnh, nàng thậm chí đã thấy mình bị cái kia màu đen băng chùy xuyên qua, sau đó bị đông cứng thành một cái màu đen băng chùy. Bảo bối hệ thống, mẹ nó. Trương Vân mới vừa muốn tìm bảo bối hệ thống cứu mạng, chợt nhìn thấy từng tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, cái kia từng tòa đại đỉnh tỏa ra khủng bố kim quang. Rầm 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 ba. Hầu như là ở trong chớp mắt, cái kia chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng trực tiếp đem cái kia từng cây màu đen băng chùy cho đánh thành vô số bông tuyết, sau đó tiêu tan một không. Ngọc Lâu Quỷ Vương, ngươi dám bắt nạt ta sư chất, giết chết ngươi a. Theo sát mà đến chính là một tiếng quát lớn, sau đó liền thấy một người mặc thường phục người đàn ông trung niên cong lấy một cái túi hành lý từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy quanh người hắn kim quang vần quanh, xem ra dường như một vị thần linh dáng thế như thế, chính là cái này thần linh trang phục có chút không quá đáp a. Huyền Tâm sư thúc, nhìn thấy người đến, Trương Vân Nguyên bản một mặt mướp đắng sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng phấn khởi, này rồi ạ, Huyền Tâm sư thúc cứu trận cũng quá đúng lúc đi. Mới vừa hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bờ cơ đây, không nghĩ đến bóng liêu hoa tươi một thôn làng, chính mình vị sư thúc này nhưng là thiên sư phụ cao công, càng là thiên sư phụ ngự long sử một trong a. Thiên Tâm Ngũ Lôi trận. Chương 319, Thiên Tâm Ngũ Lôi trận pháp, chương 319, Thiên Tâm Ngũ Lôi trận pháp. Thiên Tâm Ngũ Lôi trận. Theo Trương Huyền Tâm một tiếng quát lớn, chỉ thấy lấy Trương Huyền Tâm vị trí chỗ ở dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn trận pháp. Ở trận pháp trung tâm cùng tứ phương đều trong nháy mắt xuất hiện năm loại không giống nhan sấm sét, khác nào rít gào mãnh hổ bình thường, tỏa ra sức mạnh kinh người. Sau đó, trung tâm cùng tứ phương sấm sét bắt đầu không ngừng ở trong hư không hội tụ, cuối cùng những này sấm sét ở trong hư không hình thành một đạo to lớn lôi phủ. Đây là Thiên Sư phủ Ngũ Lôi trận pháp. Bên cạnh Hoàng Cửu Muội quay về Trương Vân mở miệng nói, không phải nói cái này Ngũ Lôi trận pháp chí ít cần 5 cái tu luyện Ngũ Lôi đạo sĩ mới có thể triển khai sao? Hắn làm sao một người là có thể? Dựa theo Hoàng Cửu Muội đã từng hiểu rõ đến, này Thiên Tâm Ngũ Lôi trận pháp là cần tu luyện Long Hổ Sơn Lôi pháp 5 người đồng thời đứng lại vị trí mới có thể triển khai ra trận pháp. Uy lực của nó giống như là 5 người thực lực tổng hợp, thậm chí nếu là 5 vị kỳ lân tướng đạo sĩ kết thành trận pháp, uy lực có thể so với Ngự Long Sử. Nhưng mà hiện tại, Trương Huyền Tâm vẹn vẹn chỉ là một người liền sử dụng gian này Thiên Tâm Ngũ Lôi trận pháp, có thể thấy được thực lực của hắn đến tuột cùng đạt đến loại nào mức độ. Huyền Tâm sư thúc như bức, Huyền Tâm sư thúc tối đồng, Huyền Tâm sư thúc cố lên. Mà giờ khắc này Trương Vân, nhưng là trốn ở chính mình bất diệt kim thân pháp tướng bên trong, quay về bên ngoài Trương Huyền Tâm điên cuồng hò hét trợ uy. Dù sao loại này Ngự Long Sử VS Quỷ Vương cao cấp cục, Trương Vân cũng chỉ có thể nút ở phía sau gọi cố lên, tạm thời không xen tay vào được a. Đợi một chút lại thu thập tiểu tử này. Nghe được Trương Vân hò hét trợ uy, Trương Huyền Tâm khỏe miệng không khỏi hơi co giật, bất thình lình xấu hổ cảm là chuyện gì xảy ra a. Trợ lên. Có điều hiện tại Trương Huyền Tâm cũng không lo nổi Trương Vân bên kia, bởi vì hắn bên này Ngũ Lôi trận pháp đã hoàn thành thành hình. Ầm 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 ba. Trong phút chốc, toàn bộ trong hư không cũng bắt đầu lập lòe khủng bố sấm sét, những này sấm sét toàn bộ đều hướng về Trương Huyền Tâm trên đỉnh đầu lôi phù hội tụ mà đi. Cái kia lôi phù đang hấp thu những này sấm sét sau khi, tỏa ra khí tức càng là khủng bố vô cùng, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Long Hổ Sơn Tiên Tâm Ngũ Lôi trận pháp. Mà giờ khắc này, vẫn như cũ còn ngồi ở đó phờ ổ rèn thở dồn trên Ngọc Lâu Quỷ Vương phát sinh trong thanh âm mang theo từng tia một khiếp sợ. Có điều hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đối mặt Long Hổ Sơn Thiên Tâm Ngũ Lôi trận, coi như hắn là Quỷ Vương cũng không thể không cẩn thận một chút. Hơi bất cẩn một chút, hắn rất khả năng liền sẽ bị Ngũ Lôi trận pháp cho chém thành một đống xương thất vọng. Âm hồn cực hàn. Sau một khắc, chỉ thấy Ngọc Lâu Quỷ Vương thủ bên trong quyền trượng trên đầu lâu lại lần nữa sáng lên, mà lần này là sở hữu đầu lâu đều sáng. U lam ánh sáng không ngừng lấp lóe, bốn phía nhiệt độ càng là vào đúng lúc này trở nên càng thấp hơn, khí tức âm lãnh để bốn phía hết thảy đều phảng phất đông lại như thế. Ào ào ào. Trong phút chốc, Ngọc Lâu Quỷ Vương bốn phía bắt đầu thổi bay màu đen phong, hắc phong bên trong càng là chen lẫn màu đen băng. Lạnh lẽo hắc phong hình thành một cái to lớn vòi rồng, sức mạnh kinh khủng trực tiếp liền đem mặt đất đều mạnh mẽ địa rút lên. Vô số to lớn nham thạch đang bị vòi rồng tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đông lại thành khối băng, sau đó bị hắc phong trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Ầm 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 ầm. Cũng là vào đúng lúc này, Thiên Tâm Ngũ Lôi trận pháp cũng là triệt để hoàn thành, cái kia trong hư không lôi phủ càng là bùng nổ ra từng đạo khủng bố lôi đỉnh. Vô số sấm sét phát sinh từng tiếng gào thét, trực tiếp liền hướng về cái kia màu đen vòi rồng bắn tới, hai cổ sức mạnh trong nháy mắt liền đánh vào nhau. Ầm 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 ầm. Ở sấm sét cùng hắc phong tiếp xúc trong phút chốc, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt liền bạo phát ra, trực tiếp liền lật tung bốn phía tất cả. Mẹ nó, đây chính là Ngự Long Sử cùng Quỷ Vương sức mạnh sao? Nhìn về phía trước cái kia khủng bố bao tác, Trương Vân con ngươi đều sắp trừng đi ra, này một người một quỷ cũng quá mạnh mẽ một điểm đi. Nếu là đổi thành hắn đối mặt này cái gì Ngọc Lâu Quỷ Vương, hiện tại phòng trừng đã bị cái kia màu đen báo tác cho thổi thành đất cát đi. Ầm 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 ba. Khủng bố lôi đỉnh cùng hắc phong còn đang không ngừng tranh tài, hai người hầu như có thể nói là không phân cao thấp, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Dù sao bất kể là Trương Huyền Tâm vẫn là Ngọc Lâu Quỷ Vương, thực lực của bọn họ đều là tuyệt cường tồn tại, Ngự Long Sử cùng Quỷ Vương trong lúc đó thắng bại cũng không thể đơn giản như vậy. Kim quang hóa hình, mà đứng ở chính giữa trận pháp Trương Huyền Tâm, nhưng là lại lần nữa đưa tay phải ra, sau đó một vệt kim quang trong nháy mắt từ hắn trong tay bắn mạnh mà ra. Chỉ thấy vệt kim quang kia trong nháy mắt hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp liền hướng về Ngọc Lâu Quỷ Vương phở ổ rèn thở dồn trên vỗ xuống đi. Băng Hàn Ngọc Thuẫn. Mà đối mặt Trương Huyền Tâm cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng, Ngọc Lâu Quỷ Vương cũng không dám găng đó nữa, hắn chậm rãi duỗi ra chính mình bộ xương ngón tay. Nhất thời, ở hắn cái kia phở ổ rèn thở dồn phía trên trong nháy mắt hình thành một mặt màu đen kim băng, xem ra cứng rắn như là bản thạch. Vành ba. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, to lớn bàn tay màu vàng nóng ầm ầm rơi vào mặt kia khiên băng bên trên, sức mạnh kinh khủng lại lần nữa bao phủ ra. Xoạt xoạt. Mặt kia khiên băng tuy rằng chặn lại rồi Trương Huyền Tâm bàn tay màu vàng nóng, thế nhưng mặt trên cũng là xuất hiện từng tia một vết rạn nứt, có điều rất nhanh lại đang này băng hàn khí tức dưới chữa trị lại đây. Cực hạn băng hàn, thần quang vĩnh cố. Rầm 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 ba. Trương Huyền Chính cùng Ngọc Lâu Quỷ Vương chiến đấu có thể nói là càng ngày càng kịch liệt, Trương Vân Bất Diệt Kim Thân Pháp Tướng tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Xoạt xoạt ba. Từng đạo lít nha lít nhít vết rạn nứt xuất hiện ở Trương Vân Bất Diệt Kim Thân Pháp Tướng mặt trên, tựa như lúc nào cũng có đổ nát khả năng. Mẹ nó, phải gặp không được. Nhìn thấy pháp tướng trên xuất hiện vết rạn nứt, Trương Vân trên trán hơi thấy mồ hôi, này Kim Thân Pháp Tướng nếu như đổ nát, vậy hắn cùng Hoàng Cửu Muội sẽ phải bại lộ ở hai người quyết đấu bên dưới. Hôn tiểu tử, mau mau lùi lại. Mà Trương Huyền Tâm cũng nhìn thấy Trương Vân cái kia pháp tướng kim thân đã sắp muốn phá nát, sau đó hét lớn, lập tức rời đi nơi này. Mẹ nó, này còn dùng ngươi nói a? Trương Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó trực tiếp một cái liền đem Hoàng Cửu Muội cho ôm lên, sau đó xoay người liền chạy, Huyền Tâm sư thúc, nơi này liền giao cho ngươi. Có Trương Huyền Tâm cho Trương Vân tạm thời đẩy, cũng cho Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội đầy đủ chạy trốn thời gian, Trương Vân cái kia lưu phải gọi một cái nhanh. Tiểu tử ngu ngốc kia. Nhìn thấy Trương Vân như một làn khói nhi địa chạy, Trương Huyền Tâm khẽ miệng không khỏi hơi co giật, tiểu tử ngu ngốc kia cũng thật là. Xèo. Nhưng mà ngay ở Trương Vân ôm Hoàng Cửu Muội mới vừa chạy ra 10 km thời điểm, đột nhiên một cái màu đen quỷ trảo đột nhiên xuất hiện ở Trương Vân trước mặt, trực tiếp liền hướng về trước mặt hắn trảo lại đây. Mẹ nó, ta liền biết không có như vậy dễ dàng. Chương 320, đến đưa công đức điểm, chương 320, đến đưa công đức điểm. Liền biết không đơn giản như vậy. Mắt thấy cái kia màu đen quỷ trảo sắp bắt được Trương Vân mặt lúc, Trương Vân trực tiếp thắng gấp một cái miễn cưỡng dừng lại, sau đó dưới chân trong nháy mắt kim quang bạo phát. Thần tốc trong nháy mắt bạo phát, cả người hắn kể cả Hoàng Cửu Muội đồng thời hướng về bên cạnh nó tới, quỷ trảo kia cũng trực tiếp thất bại. Ầm. Mà ở né qua quỷ trảo trong nháy mắt, Trương Vân tay trái ôm Hoàng Cửu Muội, tay phải trực tiếp liền móc ra đệ dệt e a lệ, sau đó nhắm ngay cái kia quỷ trảo chính là một súng. Màu vàng viên đạn trong nháy mắt liền đem quỷ trảo kia cho đánh nổ, sau đó Trương Vân xem cũng không thấy, trực tiếp liền nhắm ngay tay phải mới lại lần nữa nổ hai phát súng. Xì 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 ba. Thùng thùng. Nương theo hai tiếng ngã xuống đất âm thanh, ẩn dấu ở bên cạnh hai con hồng y lệ quỷ trực tiếp bị bạo đầu, sau đó hồn phi phách tán. Thương pháp của ta lại tiến bộ. Trương Vân hỏa nhãn kim tinh không phải là ăn chay, tuy nhiên đã thoát đi Trương Huyền Tâm cùng Ngọc Lâu Quỷ Vương chiến đấu phạm vi, thế nhưng là không thể bảo đảm bên này không có cái khác quỷ mai phục. Vì lẽ đó Trương Vân hỏa nhãn kim tinh vẫn luôn nằm ở mở ra trạng thái, vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy chung quanh đây quỷ khí. Tuy rằng nơi này quỷ khí không sánh được cái kia Ngọc Lâu Quỷ Vương, thế nhưng là vẫn như cũ vô cùng nồng nặc, vì lẽ đó hắn hiện tại đã bị quỷ bảo vệ. Thực là không tồi, ngay cả ta thiết trí cạm bẫy đều có thể liếc mắt nhìn ra. Vừa lúc đó, một cái âm lãnh âm thanh vang lên, sau đó Trương Vân liền nhìn thấy một con trên người mặc hồng y ma nữ xuất hiện ở phía trên trong hư không. Cái con này ma nữ áo đỏ trên người tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, rõ ràng liền không phải phổ thông ma nữ áo đỏ, mà là một con quỷ tướng. Mà nương theo cái con này quỷ tướng xuất hiện, bốn phía quỷ khí cũng là từ từ trở nên càng ngày càng dày đặc, quỷ vực cũng là ở trong khoảnh khắc hình thành. Ô ô ô ba. Ngay lập tức, từng con lệ quỷ ác quỷ xuất hiện ở Trương Vân cùng Hoàng Cửu mỗi bốn phía, những này ác quỷ lệ quỷ phảng phất vô cùng vô tận như thế không ngừng trào ra. Mà trong đó thậm chí còn có rất nhiều hồng y lệ quỷ, thậm chí còn có vài con quỷ tướng chen lẫn ở trong đó. Không sai đi. Đây chính là chúng ta Quỷ Vương đại nhân đưa cho ngươi lễ vật. Cái kia trong hư không trôi nổi ma nữ áo đỏ nhìn Trương Vân khẽ cười nói, liền để này vạn quỷ cắn nuốt mất ngươi, trở thành này vạn quỷ rưỡi vong hồn đi. Mẹ nó, thật nhiều công đức điểm. Nhìn thấy bốn phía không ngừng trào ra quỷ vật, Trương Vân nhất thời liền hưng phấn lên, này rời Hạ Ngọc Lâu Quỷ Vương đối với ta cũng quá tốt rồi đi. Biết mình thiếu hụt công đức điểm, cho nên trực tiếp liền cho mình đưa tới nhiều như vậy công đức điểm, vậy mình cũng không thể lãng phí à. Nhìn thấy những này xông lại quỷ vật, phi, là công đức điểm, Trương Vân cũng không nhịn được nhanh chạy ra chạy nước miếng. Làm ba. Một giây sau, chỉ thấy Trương Vân trực tiếp liền móc ra chính mình chuyên môn vũ khí gạt lỉnh, sau đó nhắm ngay bốn phía quỷ quần. Cộc 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 ba. Không có một chút nào phí lời, vô hạn viên đạn trong nháy mắt bỏ thêm vào song xuôi, sau đó cũng chỉ có thể nghe được gạt lỉnh cộc cộc thanh, có thể nói là tương đương dễ nghe. Một phát phát màu vàng viên đạn dường như mưa to bình thường quay về bốn phía quỷ tiến hành bắn phá, những người lệ quỷ ác quỷ có thể nói là liên miên địa ngã xuống. Ở gạt lỉnh hỏa lực bao trùm dưới, những quỷ này nơi nào còn có cái gì sức phản kháng. Tại trước mặt Trương Vân, chỉ cần không phải quỷ vương, trên căn bản đối với hắn đã không tạo thành được bất kỳ uy hiếp, đến hắn nơi này trên căn bản đều chỉ có thể đưa công đức. Chúc mừng ký chủ đánh chết ác quỷ, thu được công đức điểm. Chúc mừng ký chủ đánh chết lệ quỷ, thu được công đức điểm. Chúc mừng ký chủ đánh chết hồng y lệ quỷ, thu được. Thanh âm dễ nghe ở Trương Vân trong đầu vang lên, điều này làm cho hắn giết đến càng thêm hưng phấn, thậm chí hắn cảm giác như vậy còn chưa đã nghiền. Kim thân pháp tướng. Sau đó, Trương Vân càng là trực tiếp ngưng tụ ra Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát Kim Thân Pháp Tướng, chói mắt kim quang xông thẳng tới chân trời. Cốc cốc cốc. Trương Vân Kim Thân Pháp Tướng xuất hiện một sát na, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát trực tiếp liền cầm thêm kim quang ngưng tụ gạt lĩnh bắt đầu rồi phát ra. Hai cái gạt lĩnh tổ hợp lên uy lực kia tuyệt đối là 1:2. Ở vô hạn viên đạn kéo dài bỏ thêm vào dưới, Trương Vân cũng đã không nhớ ra được chính mình đánh ra bao nhiêu phát đạn. Nói chung hắn hiện tại cảm giác rất thoải mái trời cao loại kia thoải mái. Tại sao lại như vậy? Hắn món đồ này lẽ nào là vô hạn sao? Mà cùng Trương Vân thoải mái không giống, giờ khắc này trôi nổi ở giữa không trung hồng y lệ quỷ, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Nhìn phía dưới liên miên ngã xuống quỷ, ma nữ áo đỏ có thể nói là đau lòng cực kỳ. Những này có thể đều là nàng thật vất vả mới sáng tạo đi ra thành viên nòng cốt. Kết quả hiện tại lại sắp bị Trương Vân cho tàn sát hầu như không còn, nói tốt vây công thậm chí ngay cả một điểm hiệu quả đều không có. Nguyên bản, ở ma nữ áo đỏ xem ra, Trương Vân coi như là mạnh hơn, vậy cũng có điều là một cái kỳ lân tướng mà thôi, lại không phải ngự long sử. Kỳ lân tướng coi như là mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lực kiệt thời điểm. Vì lẽ đó ma nữ áo đỏ mới sẽ chọn quỷ hải chiến thuật, chính là muốn mài chết Trương Vân, dù sao Trương Vân thực lực đúng là phi thường mạnh mẽ. Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới chính là, đối mặt nàng quỷ hải chiến thuật, Trương Vân lại trực tiếp lấy ra một cái gạt lỉnh bắt đầu bắn phá. Mặt sau thậm chí càng là ngưng tụ ra cầm gạt lỉnh kim thân pháp tướng, này đôi hỏa lực hạng nặng bao trùm dưới, nàng chính là có nhiều hơn nữa quỷ cũng căn bản không kéo dài được a. Cái tên này pháp lực là vô cùng vô tận sao? Nhìn Trương Vân cái kia càng ngày càng hưng phấn mặt, ma nữ áo đỏ là triệt để chấn kinh rồi. Coi như Trương Vân pháp lực mạnh hơn, thế nhưng hắn phóng thích những công kích này, chí ít cũng cần tiêu hao đi. Thế nhưng tại sao nàng cảm giác Trương Vân càng đánh càng mạnh, pháp lực càng là dường như chính đang tăng thêm tuổi ngọn lửa, càng ngày càng mạnh. Nhưng mà nàng không biết chính là, Trương Vân căn bản dùng liền không phải pháp lực, mà là công đức. Hơn nữa này công đức thật chính là càng đánh càng nhiều, vì lẽ đó muốn cùng Trương Vân bỏ đi hào chiến, quả thực chính là một cái sai lầm đến không thể lại quyết định sai lầm. Không được, không thể tiếp tục như thế. Mắt thấy tình huống như vậy, Hồng Y Lệ Quỷ ngay lập tức sẽ thay đổi tác chiến phương trầm, sau đó chỉ thấy phía sau nàng trong nháy mắt xuất hiện 6 con quỷ tướng. Cùng tiến lên, đập chết hắn cho ta. Phải. Hầu như là trong nháy mắt, 6 con quỷ tướng đồng thời ra tay, bọn họ 6 con quỷ tướng cùng phía dưới hỗn tạp trong đó quỷ tướng nhưng bất động. Phía dưới xen lẫn trong những người quỷ tướng có điều là mới vừa từ Hồng Y Lệ Quỷ lên cấp, thực lực chỉ có điều so với Hồng Y Lệ Quỷ mạnh hơn như vậy một ít. Mà này 6 con quỷ tướng có thể đều là trở thành quỷ tướng chí ít mấy chục năm trở lên, thực lực của bọn họ có thể muốn so với bình thường quỷ tướng mạnh hơn không ít. Ta liền không tin, ngươi có thể chống lại chúng ta 7 cái quỷ tướng liên thủ. Ma nữ áo đỏ cùng mặt khác 6 con quỷ tướng trực tiếp đứng ở 7 cái phương hướng khác nhau trên, sau đó bọn họ quanh thân quỷ khí ầm ầm bạo phát, tuyệt mệnh thất sát trận. Cho ta giết chết hắn. Chương 321, cực hàn địa ngục, chương 321, cực hàn địa ngục. Tuyệt mệnh thất sát trận. Trong phút chốc, 7 con quỷ tướng đứng lại phương vị khác nhau, bọn họ quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra nồng nặc quỷ khí cùng sát khí. Hầu như trong nháy mắt, cái kia quỷ khí cùng sát khí liền dường như từng đạo vòi rồng bình thường, 7 đạo quỷ khí vòi rồng nơi đi qua nơi có thể nói là không có một mảng cỏ. Phàm là thôi quỷ khí vòi rồng thổi tới đồ vật, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành màu đen bột mịn, có thể thấy được này quỷ khí vòi rồng là cỡ nào khủng bố. Mà ở 7 đạo quỷ khí vòi rồng ngưng tụ mà thành sau khi, liền trực tiếp liền hướng về Trương Vân thổi lại đây, tựa hồ phải đem Trương Vân cũng cho thổi thành bột mịn. Thật sự cho rằng các ngươi là cái kia cái gì Ngọc Lâu Quỷ Vương a? Nhìn thấy cái kia hướng về chính mình phi tập mà đến 7 đạo quỷ khí vòi rồng, Trương Vân trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ ý cười, lại còn coi ta là ăn chay a. Bất diệt kim thân pháp tướng, cho ta diệt bọn hắn. Sau một khắc, chỉ thấy Trương Vân quanh thân kim quang lại lần nữa tăng vọt, khủng bố kim quang trực tiếp liền lao ra phía chân trời, thậm chí ngay cả quỷ vực đều vọt thẳng phá. Sau đó Trương Vân bất diệt kim thân pháp tướng giờ khắc này cũng phát sinh một tia biến hóa, Nam Mô gạt lĩnh Bồ Tát trong tay gạt lĩnh trực tiếp liền biến thành bạ rủ cả máy bắn. Vô hạn viên đạn bỏ thêm vào xong xuôi, nổ súng. Ở Trương Vân ra lệnh một tiếng, cái kia bạ rủ cả máy bắn trong nháy mắt liền lắp được rồi màu vàng đạn rocket, sau đó trực tiếp bắn mạnh mà ra. Cái viên này màu vàng đạn rocket trực tiếp liền hướng về trong đó một đạo quỷ khí vòi rồng bay qua, trong chớp mắt liền trực tiếp va vào. Oeng. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bốc lên, cái kia quỷ khí vòi rồng trực tiếp liền bị cái kia ngọn lửa nóng bỏng thôn phệ, thậm chí trực tiếp biến thành ngọn lửa vòi rồng. A ba. Nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia nằm ở quỷ khí vòi rồng trung tâm quỷ tướng trực tiếp liền bị ngọn lửa vòi rồng nuốt mất, bị đốt thành tro bụi. Chuyện này, nhìn thấy quỷ khí vòi rồng kể cả trong đó quỷ tướng đều trực tiếp bị Trương Vân một phát đạn dọc kẹt giết chết, còn lại 6 con quỷ tướng trong nháy mắt liền hoảng rồi. Bọn họ sử dụng cái này tuyệt mệnh thất sát trận, chỉ có 7 cái cùng nhau triển khai thời điểm, uy lực mới là to lớn nhất, bây giờ nhưng trực tiếp thiếu hụt một góc. Càng quan trọng, đối phương có thể như vậy ung dung liền giải quyết bọn họ một người trong đó, cái kia còn lại bọn họ bị giải quyết cái kia không phải từng phút giây sự tình. Trong lúc nhất thời, còn lại vài con quỷ tướng trong lòng đều bắt đầu sinh ý lui, quỷ khí vòi rồng phi tập mà đến tốc độ cũng chậm hạ xuống. Dù sao coi như bọn họ là quỷ tướng, thế nhưng cũng tương tự là sợ chết. Không nên hốt hoảng, hắn chỉ có một phát. Nhìn thấy cái khác quỷ tướng đều bắt đầu sinh ý lui, cái kia ma nữ áo đỏ cũng là cảm thấy không ổn, sau đó liền muốn đối với những khác quỷ tướng nói Trương Vân chỉ có một phát đạn rocket. Nhưng mà nàng mới vừa mở miệng, liền trong nháy mắt kẹt. Bởi vì nàng đã thấy cái kia kim thân pháp tướng trong tay đạn dọc kẹt máy bắn đã bỏ thêm vào được rồi đạn dọc kẹt, sau đó trực tiếp liền hướng về bọn họ phóng ra lại đây. Không chỉ có như vậy, lần này là nhưng là liên tục phóng ra, cái kia đạn dọc kẹt phóng đi ra ngoài sau trong nháy mắt, đạn dọc kẹt cũng đã lại lần nữa bỏ thêm vào xong xuôi. Xèo 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 ba. Đầy đủ mấy chục viên đạn dọc kẹt hầu như lấy toàn bao trùm thức phương thức trực tiếp rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ, cái kia che ngập bầu trời màu vàng đạn dọc kẹt đối với bọn hắn tới nói có rất lớn lực xung kích. Xong xuôi. Rầm 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 ba. Ma nữ áo đỏ lưu lại nàng cuối cùng di ngôn. Cái kia đạn dọc kẹt cũng đã ầm ầm rơi vào bọn họ quỷ khí vòi rồng bên trên. Theo sát mà đến chính là từng tiếng nổ vang rung trời, trong này còn có 2 đâm đâm tiếp xúc phát ra bạo kích thương tổn, khủng bố ngọn lửa hầu như là trong nháy mắt thôn vệ hết thảy trước mắt. Cái kia quỷ khí vòi rồng hầu như là trong nháy mắt cũng đã tan thành mây khói, tùy theo thay thế chính là cái kia khủng bố ngọn lửa, đều sắp hình thành một đóa đám mây hình ấm. Cùng với trước con kia phát ra tiếng kêu thảm quỷ tướng không giống, lần này còn lại 6 con quỷ tướng thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị ngọn lửa vòi rồng thôn vệ hầu như không còn. Hoàn Mỹ. Nhìn trước mắt một mảnh màu vàng biển lửa, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi dương lên, hổ không phát huy, lại còn coi ta là héo lộ kịch tỷ a. Liên những thứ này quỷ tướng vẫn muốn nghĩ giết chính mình, cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Chỉ cần gặp phải không phải quỷ vương, đến nhiều hơn nữa quỷ tướng cũng có điều là cho Trương Vân đưa phúc lợi thôi, đây chính là Trương Vân thực lực. Một bên khác, Ngọc Lâu Quỷ Vương, ngày hôm nay ngươi liền cho bần đạo lưu lại đi. Trương Huyền Tâm mắt lạnh nhìn cái kia phở ổ dẹn thở dồn trên Ngọc Lâu Quỷ Vương, trong đôi mắt càng là có kim quang đang lóe lên, quanh thân vô số sấm sét ở vần quanh. Mà Ngọc Lâu Quỷ Vương tuy rằng vẫn như cũ còn ngồi ở phở ổ dẹn thở dồn mặt trên, thế nhưng giờ khắc này hắn phở ổ dẹn thở dồn trên đã thiếu hụt một góc. Hai người chiến đấu cũng đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, có điều nhìn dáng dấp tựa hồ Trương Huyền Tâm chiếm cứ từng tia một thượng phong. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là từng tia một. Ngự Long Sử cùng Quỷ Vương chiến đấu tuyệt đối sẽ không đơn giản, một cái làm nhân loại bên trong sức chiến đấu cao nhất, một cái nhưng là thành tựu quỷ giới kim tự tháp tồn tại. Không tới cuối cùng, cũng không ai dám nói nhất định có thể đem đối phương đánh chết. Nếu muốn giết bản vương, vậy sẽ phải nhìn ngươi không có bản lĩnh này hay không. Đối mặt Trương Huyền Tâm, Ngọc Lâu Quỷ Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó quanh người hắn khí tức lạnh lẽo như băng trở nên càng thêm nồng nặc lên. Chỉ thấy Ngọc Lâu Quỷ Vương phở ổ rèn thở dồn phía dưới, băng hàn khí tức bắt đầu không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, từng khối hàn băng bắt đầu bao trùm toàn bộ đại địa. Cực hàn địa ngục. Băng hàn khí tức không chỉ là đóng băng đại địa, càng như là đông lại toàn bộ không gian như thế, bốn phía hết thảy đều bị hàn băng bao trùm, phảng phất một nơi chỉ có hàn băng thế giới như thế. Ở bản vương cực hàn trong địa ngục, trở thành bản vương vật siêu tập đi. Trong phút chốc, Trương Huyền Tâm trên người cũng xuất hiện hàn băng, cái kia thấu xương hàn lạnh để Trương Huyền Tâm kim quang đều từ từ bắt đầu tán loạn. Sau đó ngăn ngắn mấy giây thời gian, Trương Huyền Tâm cũng đã bị cái kia hàn băng triệt để bao trùm, trở thành một tòa tượng băng. Ngự Long Sử thì thế nào? Nhìn đã biến thành tượng băng Trương Huyền Tâm, Ngọc Lâu Quỷ Vương âm thanh trở nên cực kỳ hưng phấn, cuối cùng còn chưa là trở thành bản vương này cực hàn địa ngục vong hồn. Ha 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 ba. Tùy theo mà đến chính là Ngọc Lâu Quỷ Vương cười lớn. Ngươi đang cười cái gì? Nhưng mà vừa lúc đó, Trương Huyền Tâm âm thanh nhưng chuyển tới, điều này làm cho Ngọc Lâu Quỷ Vương cười lớn không khỏi im mặt đi. Sao có thể có chuyện đó? Làm Ngọc Lâu Quỷ Vương lại lần nữa nhìn về phía bị đông cứng thành tượng băng Trương Huyền Tâm lúc, toàn bộ xương đều trực tiếp cứng lại rồi, trong thanh âm càng là mang theo khó mà tin nổi, ngươi sao lại thế? Mà giờ khắc này, tượng băng bên trong Trương Huyền Tâm đã mở hai mắt ra, hai mắt của hắn bên trong càng là có từng tia một sấm sét đang lóe lên. Ngũ Lôi Chấn Ma. Xoạt xoạt tầm ba. Hầu như là trong nháy mắt, cái kia nốt lại Trương Huyền Tâm hàn băng ở trong khoảnh khắc trực tiếp bị đổ nát, hóa thành đầy trời bông tuyết. Chương 322, Ngọc Lâu Quỷ Vương cái chết, chương 322, Ngọc Lâu Quỷ Vương cái chết. Xì 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 ba. Từng đạo lôi xà ở Trương Huyền Tâm quanh thân bay lượn, khủng bố sấm sét phát sinh như mãnh hổ giống như gào thét, khác nào thiên phạt như thế. Mà Trương Huyền Tâm cả người hư không mà đứng, lôi đình ở hai tay của hắn trong lúc đó không ngừng biến hóa, sau đó ở trong hư không ngưng tụ thành năm đạo không giống màu sắc khủng bố sấm sét. Cái này là cái kia năm đạo khủng bố trong sấm sét tản mát ra hủy diệt khí tức, để Ngọc Lâu Quỷ Vương âm thanh cũng bắt đầu trở nên bắt đầu run rẩy. Thậm chí phía sau hắn phở ổ rèn thở dồn cũng bắt đầu từ từ đổ nát, nơi nào còn có một cái vương giả phong độ. Rầm 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 ba. Sau một khắc, ở Ngọc Lâu Quỷ Vương run rẩy thân thể dưới, cái kia năm đạo không giống màu sắc lôi đỉnh trong nháy mắt liền hướng về Ngọc Lâu Quỷ Vương bổ xuống. Băng ngục chi thuẫn, cho bản vương ngăn trở a. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, coi như là Ngọc Lâu Quỷ Vương cũng là bùng nổ ra sức mạnh kinh người, một mặt hoàn toàn do màu đen hàn băng hình thành to lớn tấm khiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Rầm 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 ba. Mà cái kia năm loại màu sắc sấm sét cũng vào đúng lúc này trực tiếp oanh kích ở mặt kia to lớn màu đen khiên băng mặt trên, trong phút chốc đốm lửa tung tóe. Xoạt xoạt ba. Nhưng mà mặt kia màu đen khiên băng vẹn vẹn chỉ là kiên trì không tới 5 giây thời gian, liền bắt đầu xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt. Ở cái kia năm loại màu sắc sấm sét oanh kích bên dưới, bốn phía phảng phất đã trở thành một mảnh lôi hải như thế, vô số sấm sét hướng về chung quanh tôn trào. Oanh ầm 4.03. Nương theo Ngọc Lâu Quỷ Vương một tiếng thét kinh hãi, hắn bên kia màu đen khiên băng trong nháy mắt đổ nát, năm loại màu sắc sấm sét uy lực không giảm, trực tiếp liền hướng về hắn oanh kích lại đây. Chấn. Ở Trương Huyền Tâm một tiếng gầm nhẹ dưới, chỉ thấy cái kia năm loại màu sắc sấm sét đang trùng kích quá khứ trong nháy mắt lại dung hợp thành một đạo, hóa thành một con to lớn lôi hổ. Lôi hổ hoàn toàn do sấm sét tạo thành, lưng mọc hai cánh, xem ra dường như trong truyền thuyết thần thú như thế. Hớ ba. Ở lôi hổ hình thành trong nháy mắt, cái kia lôi hổ liền trực tiếp một cái đem Ngọc Lâu Quỷ Vương kể cả hắn cái kia rách nát vương tọa trực tiếp cho nuốt xuống. A ba. Nương theo Ngọc Lâu Quỷ Vương kêu thảm thiết, hắn đã bị ngũ sắc lôi đỉnh bao vây lên, cái kia từng đạo lôi đỉnh chính đang không ngừng phá hủy thân thể của hắn. Hắn cái kia nguyên bản trắng non như ngọc bộ xương, ở ngũ sắc lôi đỉnh bao vây trong nháy mắt liền đến ngăm đen vô cùng, sau đó thậm chí trực tiếp liền hóa thành một đống màu đen thất vọng. Trương Huyền Tâm, bản vương nguyền rủa ngươi, coi như là hồn phi phách tán, bản vương cũng phải đồ ăn sống máu thịt của ngươi. Ở Ngọc Lâu Quỷ Vương sắp hồn phi phách tán một khắc đó, hắn quay về Trương Huyền Tâm phát động chính mình nguyền rủa, sau đó liền thấy hắn chỉ còn lại thân thể tàn phế lại biến thành màu đỏ thắm. Sau đó cái kia màu đỏ thắm xương ở trong khoảnh khắc hóa thành một phấn, thế nhưng là có một tia đỏ đậm khí tức lại xuyên qua lôi hải hướng về Trương Huyền Tâm mà tới. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn nguyền rủa ta? Đối mặt cái kia một tia màu đỏ thắm khí tức, Trương Huyền Tâm vẻ mặt hờ hững, sau đó chỉ thấy tay phải hắn trên kim quang hiện lên, sau đó trực tiếp dùng kim quang ở trong hư không vẽ ra một đạo bùa chú. Phong. Nương theo Trương Huyền Tâm ở trong hư không vẽ ra bùa chú hoàn thành, cái kia bùa chú trong nháy mắt liền bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ kim quang. Sau đó trực tiếp liền đem cái kia một tia màu đỏ thắm khí tức cho bao khỏa lên, sau đó trực tiếp bị Trương Huyền Tâm cho nắm ở trong lòng bàn tay. Chỉ là sức mạnh nguyền rủa. Nhìn trong tay mình bị phong ấn sức mạnh nguyền rủa, Trương Huyền Tâm không khỏi hừ lạnh một tiếng, cũng muốn đồ ăn sống máu thịt của ta. Có điều ngươi là ta săn giết cái thứ nhất quỷ vương, vẫn là đáng giá kỷ niệm. Không sai, này Ngọc Lâu Quỷ Vương là Trương Huyền Tâm chu diệt cái thứ nhất quỷ vương, cũng là gần 20 mấy từ năm đó bị đuổi quỷ giới chu diệt con thứ ba quỷ vương. Trước hai con tự nhiên là Trương Huyền chính cùng Mạnh Như Nguyệt chu diệt cái kia hai con quỷ vương. Mà theo ba con quỷ vương bị chu diệt, đuổi quỷ giới cùng ngũ sắc biên giới trong lúc đó cân bằng cũng coi như là bị triệt để đánh vỡ, đón lấy chỉ sợ cũng phải tiến vào một cái dung chuyển thời kỳ. Dù sao gần 20 năm tới nay cũng đã không có quỷ vương ngã xuống, mà lần này nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong liên tiếp chết rồi bà con. Này tương đương với là cho ngũ sắc biên giới mỗi cái quỷ vương lan truyền một cái tín hiệu, nhân loại bên này muốn đối với ngũ sắc biên giới triệt để khai chiến. Hơn nữa trước Trương Huyền Chính ở kế thừa thiên sư vị trí sau, công nhiên đối với âm phủ đại địa ngục tiến hành rồi tuyên chiến. Tất cả những thứ này tất cả đều ở báo trước báo táp sắp xảy ra. Không được, suýt chút nữa đã quên tiểu tử kia. Ngay ở Trương Huyền Tâm muốn vơ vét một hồi đánh chết quỷ vương sau khi chiến lợi phẩm lúc, bỗng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến cái kia cỗ nồng nặc quỷ khí. Trong lúc nhất thời hắn cũng không kịp thu thập chiến lợi phẩm, trực tiếp liền hướng về Trương Vân vị trí bay lượn đi. Tình huống thế nào? Thế nhưng khi hắn đi đến Trương Vân vị trí lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, này rồi ạ là bị kẻ địch máy bay hoành tạc nổ mấy lần sao? Ơ, Huyền Tâm sư thúc. Nhìn thấy Trương Huyền Tâm một bộ vội vã dáng dấp chạy tới, Trương Vân không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Huyền Tâm sư thúc đây là có việc gấp? Mới vừa rất gấp, hiện tại không đổi. Trương Huyền Tâm một mặt không nói gì mà nhìn Trương Vân, mới vừa hắn cảm nhận được nơi này quỷ khí tương đương nồng nặc, còn tưởng rằng Trương Vân muốn xảy ra chuyện đây. Kết quả sau khi đến mới phát hiện, hắn là cả nghĩ quá rồi. Nơi này tuy rằng quỷ khí nồng nặc, thế nhưng pháp lực còn sót lại nhưng càng thêm nồng nặc, vậy chỉ có một khả năng, nơi này quỷ đã bị Trương Vân cho toàn bộ giết chết. Huyền Tâm sư thúc, trước cái kia cái gì Ngọc Lâu quỷ vương đây? Nhìn thấy Trương Huyền Tâm xuất hiện ở đây, Trương Vân không khỏi suy đoán nói, lẽ nào sư thúc đã đem hắn giết chết sao? Đó là tự nhiên. Nghe vậy, Trương Huyền Tâm gật gật đầu sau một mặt kiêu ngạo mà nói rằng, chỉ là một cái quỷ vương mà thôi, ngươi sư thúc ta còn chưa là bắt vào tay. Huyền Tâm sư thúc nhíu bức. Nghe được Trương Huyền Tâm lời nói, Trương Vân trong lòng cũng là hơi chấn động một cái, bất quá đối với Trương Huyền Tâm nói bắt vào tay, hắn là không quá tin tưởng. Dù sao vậy cũng là quỷ vương, mà không phải cái gì a miêu a cẩu. Ngự Long Sử cùng quỷ vương trong lúc đó quyết đấu lại há lại là đơn giản như vậy. Nói vậy Huyền Tâm sư thúc cũng là lấy ra ép đáy hòm chiêu thức mới giết chết con kia Ngọc Lâu quỷ vương, có điều có thể giết chết quỷ vương, có thể thấy được Huyền Tâm sư thúc thực lực đúng là rất mạnh a. Đúng rồi, Huyền Tâm sư thúc. Trương Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi, ta nghe nói quỷ vương chết rồi còn có thể tuân ra một vài thứ, không biết có phải là thật hay không. Đương nhiên, quỷ vương bộ phận thân thể nhưng là tương đương cứng rắn, chỉ cần loại trừ trong đó quỷ khí, cái kia chính là tốt nhất pháp khí nguyên liệu. Như vậy a, cái kia Ngọc Lâu quỷ vương bạo món đồ gì a? Cái này. Nghe vậy, Trương Huyền Tâm sắc mặt không khỏi cứng đờ, mới vừa hắn vì xác định Trương Vân an toàn, nhưng là liền chiến lợi phẩm đều chưa kịp nhặt ra. Huyền Tâm sư thúc, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là quên đi. Chương 323, đoàn tàu gặp quỷ, chương 323, đoàn tàu gặp quỷ. Thử duyên sư minh, ăn bỏng nô sao? Một chiếc lái về Đông Sơn tỉnh trên đoàn tàu, Tử Hiếu tay trái chính ôm một thùng rất cỡ lớn bỏng nô, tay phải còn cầm một đại ly phỉ trạch vui sướng nước. Tử Hiếu, ăn ít một chút những thứ đồ này, cẩn thận trường. Nhìn Tử Hiếu cái kia nô lên bắt thịt, Tử Duyên khẽ miệng không khỏi hơi co giật, cái cuối cùng mập tự trước sau là không có nói ra. Cẩn thận trường cái gì? Tử Hiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Tử Duyên sư mình, điều này làm cho Tử Duyên không khỏi cười miệng một tiếng, không có gì, ngươi yêu thích là tốt rồi. Dầm cách ba. Tử Hiếu uống xong một ngụm lớn phì trạch vui sướng nước sau không từ ở non nê, sau đó nói rằng, có điều nói đến cũng thật là đáng tiếc a.
Đáng tiếc cái gì?
Đương nhiên là đáng tiếc Tử Duyên sư huynh ngươi không có cùng Trương Vân sư huynh đánh một trận a. Tử Hiếu một mặt đáng tiếc dáng vẻ nói rằng, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng Trương Vân sư huynh đối đầu một hồi, kết quả không nghĩ tới ngươi cùng Trịnh Đạo sư huynh quyết đấu lại thua trận.
Đúng đấy, thua trận.
Nghĩ đến lúc đó Trịnh Đạo cuối cùng sử dụng đạo đùa kia chú, lại thật sự mời đến loại kia tồn tại, Tử Duyên trên mặt liền không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.
Sư huynh, ngươi cũng đừng nhụt chí a.
Nhìn thấy Tử Duyên trên mặt cười khổ, bên cạnh Tử Hiếu ngay lập tức sẽ an ủi, tuy rằng chúng ta lần này thua, thế nhưng lần sau thắng trở về không là tốt rồi sao?
Đúng đấy,
sẽ thắng trở về. Tuy rằng Tử Duyên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng cũng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có áp lực, lần sau muốn thắng lại nói dễ như vậy sao?
Người đang tu luyện đang tiến bộ đồng thời, đối phương cũng đồng dạng đang tu luyện đang tiến bộ. Vì lẽ đó lần sau muốn vượt qua đối phương, đây tuyệt đối không phải một cái chuyện đơn giản, thế nhưng có áp lực mới có động lực a.
Các ngươi đang nói chuyện gì đây?
Vừa lúc đó, chỉ thấy Tử Linh hai tay đều cầm một cái kem hướng về bọn họ đi tới, vừa đi vừa ăn.
Tử Linh, ngươi lại ăn kem, cẩn thận trường mà a.
Tử Hiếu hắn nói không được, nhưng Tử Linh vẫn là có thể nói một hồi. Dù sao Tử Linh tuần lễ trước còn ồn ào muốn giảm béo đây.
Ai cần ngươi lo a?
He he he.
Nghe được Tử Duyên lời nói, Tử Linh trực tiếp phiên cái đại đại khinh thường, sau đó còn quay về Tử Duyên làm một cái to lớn mặt quỷ.
Quả nhiên, thâm tư của nữ nhân ngươi không muốn đoán.
Chít chít chi ba.
Nhưng mà vừa lúc đó, đông nhiên một tiếng thanh âm chói tai truyền vào mọi người lỗ tai, sau đó tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng to lớn quán tính lực truyền đến. Nguyên bản chính đang cao tốc chạy đoàn tàu trong nháy mắt này đến rồi một cái khẩn cấp phanh lại, ở hàng ngũ trên xe qua lại người đi đường hầu như toàn bộ rơi người ngã ngửa đổ.
Ta được miêu.
Tử Linh cũng là bị lần này cho chỉnh choáng váng, có điều nàng cũng là rất nhanh sẽ phản ứng lại, chân phải bỗng nhiên về phía trước đặt xuống, liền ổn định thân thể của chính mình. Mà Tử Hiếu cũng là hầu như tương đồng động tác ổn định thân hình của chính mình, còn Tử Duyên buộc chặt đai an toàn, vì lẽ đó hắn.
Hai người các ngươi, lần sau có thể hay không chú ý một chút.
Tử Duyên mở ra đai an toàn, sau đó sở trường đem trên mặt một đống kem cho lay hạ xuống, thuận tiện còn nếm trải một hồi, mùi vị có chút ngọt. Sau đó cầm khăn giấy lau chùi trên tóc Coca, sẽ đem trên người một đống bỏng nô cho toàn bộ run đến trên đất. Tuy rằng Tử Linh cùng Tử Hiếu ổn định thân hình của chính mình, thế nhưng trong tay bọn họ đồ vật toàn rơi vào Tử Duyên trên người, lần này ăn đều không còn.
Sư Minh,
người không sao chứ?
Nhìn thấy bị Tử Duyên từ trên mặt lây hạ xuống kem, Tử Linh nhất thời lộ ra một bộ tội nghiệp dáng dấp,
đây chính là nàng vừa vặn không dễ dàng mua được. Ta không có chuyện gì. Nhìn thấy Tử Linh trên mặt cái kia phó tội nghiệp dáng dấp, cùng với con ngươi từ đầu tới cuối đều ở cái kia kem trên, Tử Duyên khỏe miệng không khỏi hơi co giật. Ngươi đây rốt cuộc là đang quan tâm người vẫn là đang quan tâm người kem a?
Ôi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Có thể ngã chết ta rồi. Đoàn tàu làm sao trả phanh gấp a?
Ta muốn trách cứ, này rời ạ suýt chút nữa không trực tiếp liền đem ta cho đưa đi. Cũng còn tốt ta buộc chặt đai an toàn.
Sau đó, từng trận tiếng kêu rên ở hàng ngũ trên xe vang lên, không ít người đều bởi vì đoàn tàu phanh gấp mà đụng phải vỡ đầu chảy máu. Thậm chí còn có mấy cái xui xẻo điểm, tay đều cho làm gãy xương.
Không đúng. Cũng chính là vào lúc này, Tử Duyên chợt phát hiện một tia không đúng, sau đó biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt liền trở nên chăm chú rồi lên.
Không được, là quỷ khí. Nhìn thấy Tử Duyên cái kia vẻ mặt thành thật dáng dấp, Tử Linh cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó nàng cũng cảm giác được một luồng nhàn nhạt quỷ khí. Hơn nữa này cỗ quỷ khí chính đang từ từ trở nên nồng nặc lên, thậm chí đã bắt đầu ở toàn bộ trên đoàn tàu lan tràn, liền ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng đều từ từ trở nên tối tăm. Chúng ta bị kéo vào quỷ vực. Nhìn thấy biến hóa ở bên ngoài, Tử Duyên trong lòng ba người đều không khỏi hơi chìm xuống, không nghĩ tới bọn họ ngồi cái xe đều có thể gặp phải quỷ. Hơn nữa toàn bộ đoàn tàu bây giờ chỉ có ba người bọn hắn thấy bắt ma, mà Tử Lương sư thúc bởi vì còn có những chuyện khác muốn chạy tới Tây Bắc một chuyến, vì lẽ đó ở trên trước xe cũng đã tách ra. Nhưng mà hiện tại trên đoàn tàu quá nhiều người, cứ như vậy ba người bọn họ muốn bảo vệ đến tất cả mọi người chỉ sợ cũng có chút vất vả.
Đem hết toàn lực, đừng quên chúng ta là thầy bắt ma. Ngăn ngắn một câu nói, lại có thể nghe ra Tử Duyên trong lòng kiên quyết, hắn là một cái phi thường rõ ràng chính mình lập tức phải làm gì người.
Phải. Nghe vậy, Tử Hiếu cùng Tử Linh cũng đều là gật gật đầu, sau đó ba người trực tiếp liền tách ra hành động, Tử Hiếu hướng về phần sau thùng xe chạy đi, Tử Linh nhưng là hướng về đầu thùng xe chạy đi. Hiện tại chỉ có để trên đoàn tàu mọi người toàn bộ tập trung cùng nhau, bọn họ mới có thể càng tốt mà bảo vệ mọi người.
Tất cả mọi người nghe, tuyệt đối không thể xuống xe, các ngươi hiện tại toàn bộ đi số 4 thùng xe.
Nhanh. Tử Linh cùng Tử Hiếu một bên chạy vừa hướng mọi người gọi, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng xuống xe, toàn bộ đi số 4 thùng xe, nhanh.
Người này ai vậy?
Nhân viên tàu.
Làm sao có khả năng?
Một đứa bé mà thôi, có điều hắn giải đến thật là tráng, để ta nhìn thấy tương lai cử tạ vận động viên.
Có điều hắn tại sao gọi chúng ta đi số 4 thùng xe?
Không biết ta.
Người muốn qua đi nhìn sao?
Ta vẫn là quên đi, xem trước một chút tiếp viên hàng không nói thế nào chứ.
Vậy ta hãy đi trước nhìn ha.
Theo Tử Linh cùng Tử Hiếu kêu gạo, đã có một số người mang theo hiếu kỳ mở ra số 4 thùng xe, đương nhiên đến người cũng không nhiều. Hơn nữa thùng xe vô cùng chật hẹp, cũng không chứa nổi chỉnh liệt tàu lửa hành khách.
Ồ, hắn làm cái gì vậy?
Không biết, xem không hiểu.
Ta làm sao cảm giác như là đang vẽ phù a?
Nhà ngươi phù trường như vậy a?
Khi này chút hiếu kỳ người đi đến số 4 thùng xe thời điểm, nhưng nhìn thấy một người chính cầm một nhánh bút lông trên đất không biết vẽ ra cái gì.
Chương 324, hỏi ra một chỗ. Chương 324, hỏi ra một chỗ.
Quân tử lục nghệ. Thư pháp có thể trấn quỷ thần.
Thư pháp bên trong mỗi một cái văn tự đều có nó tinh diệu tác dụng, dựa theo nhất định sắp xếp sau khi cũng đồng dạng có thể hình thành nho ra trận pháp. Mà giờ khắc này Tử Duyên chính là ở trong buồng xe viết xuống văn tự, khắc họa ra nho ra đuổi quỷ đại trận. Nương theo từng cái chữ cổ hạ xuống, những chữ cổ này đều tỏa ra đặc thù ý nhị, mặt trên càng là bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt.
Này viết cái gì?
Thật giống là tự đi.
Đúng là tự, có điều ta xem không hiểu, các ngươi ai nhìn hiểu sao?
Đây là chữ cổ, thế nhưng những chữ cổ này ta làm sao không quen biết bất cứ ai?
Có điều hắn ở đây viết chữ làm cái gì?
Cũng không ai quản quản sao?
Không biết.
Ở mọi người trong mắt, Tử Duyên hành vi vô ý là vô cùng quái dị, tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc, thực sự không hiểu hắn đang làm gì.
Cái này là
nho ra thượng cổ văn tự.
Cũng là vào lúc này, đột nhiên một cái mang theo kính mắt ông lao đi đến Tử Duyên trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên đất văn tự.
Liên phảng phất là nhìn thấy gì tuyệt thế chân bảo như thế, nguyên bản vẫn đục hai mắt nơi sâu xa nhưng có một tia tinh quang.
Không sai, không sai.
Ông lão ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ mỉ mà kiểm tra những này văn tự, trong miệng càng là lẩm bẩm nói, này xác xác thực thực là nho ra thượng cổ văn tự, thực sự là quá xinh đẹp.
Dạy cho
người làm sao?
Nhìn thấy dạy cho ngồi chồm hổm trên mặt đất, phía sau hai người trẻ tuổi lập tức tiến lên muốn đem hắn đỡ lên đến, nhưng mà trực tiếp bị ông lão cho đẩy ra.
Các ngươi tránh ra, đây chính là nho ra thượng cổ văn tự.
Dạy cho nghiên cứu văn tự cổ đại nghiên cứu hơn nửa đời người, đối với nho ra thượng cổ văn tự càng là ngóng trông không ngớt, thế nhưng ở rất nhiều văn hiến bên trong nhưng hiếm có ghi chép.
Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó dạy cho cũng vẫn đang tìm kiếm có quan hệ nho ra thượng cổ văn tự manh mối, nhưng không có nghĩ đến ngày hôm nay lại có thể ở đây nhìn thấy.
Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào biết những này văn tự?
Dạy cho nhìn thấy Tử Duyên còn trên đất viết văn tự, ngay lập tức sẽ muốn tiến lên dò hỏi, nhưng mà trực tiếp bị Tử Duyên cho không nhìn.
Này, dạy cho hỏi ngươi.
Một người trong đó người trẻ tuổi thấy Tử Duyên lại không để ý đến bọn họ, nhất thời thì có chút tức giận, sau đó liền muốn tiến lên kéo một hồi Tử Duyên. Nhưng mà vẫn không có chờ hắn tiếp xúc được Tử Duyên, cả người lại bị trực tiếp bắn ra ngoài, sau đó rơi cá nhân ngưỡng ma phiên.
Ngươi làm sao trả đánh người đây?
Nhìn thấy bạn học của chính mình bị hất bay ra ngoài, một cái khác người trẻ tuổi lập tức liền có chút tức giận, một bộ chuẩn bị tiến lên chất vấn dáng vẻ.
Nếu không muốn chết, cũng đừng quấy rầy ta.
Mà xuống một giây, Tử Duyên nhưng là trực tiếp xoay đầu lại nhìn người trẻ tuổi kia một ánh mắt, thế nhưng động tác trong tay nhưng vẫn không có dừng lại.
Ngươi?
Nhìn thấy Tử Duyên cái ánh mắt kia, người trẻ tuổi kia trong nháy mắt liền bị chấn động rồi, sau đó hoàn toàn không dám tiến lên nữa đi đến.
Vị tiểu hữu này,
nhìn thấy bầu không khí có chút sốt sắng, dạy cho không khỏi tiến lên dàn xếp nói rằng, chúng ta cũng không có thể ác ý, ta chỉ là đối với này nho gia thượng cổ văn tự hết sức cảm thấy hứng thú mà thôi.
Tại hạ là đại hạ kinh đô đại học cổ văn giáo sư, ta chỉ là muốn.
Vị giáo sư này,
Nhưng mà còn không chờ dạy cho nói xong, cũng đã bị Tử Duyên cắt đứt, có điều ngữ khí của hắn cũng là hòa hoãn không ít. Cũng không phải ta không muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì. Tử Duyên không có ngừng tay bên trong động tác nói rằng, có điều ta hiện tại thật sự rất bận, các ngươi chỉ cần biết, ta hiện tại là đang cứu các ngươi mệnh là được. Cứu chúng ta mệnh. Người này sẽ không là người bị bệnh thần kinh chứ? Bệnh thần kinh giết người có thể không phạm pháp, chúng ta vẫn là đi xa một điểm đi. Nghe được Tử Duyên lời nói, tất cả mọi người cho rằng Tử Duyên là bệnh thần kinh, không khỏi đều dồn dập rời xa ra, chỉ có vị kia dạy cho lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Dù sao bệnh thần kinh không thể viết ra nho ra thượng cổ văn tự, hơn nữa những này văn tự xem ra vô cùng trôi chảy, có một loại không nói ra được mùi vị ở bên trong. Nhanh, đem đoàn tàu máy phóng đại thanh âm mở ra. Mà giờ khắc này, Tử Linh đã đi đến đoàn tàu mặt trước trong buồng xe, hắn trực tiếp liền tìm tới đoàn tàu tiếp viên hàng không trưởng nói rằng, nhanh lên một chút làm cho tất cả mọi người đều tập trung vào 4-5 hào thùng xe đi, nhanh. Vị tiểu thư này, kính xin ngài không nên gấp gáp. Nguyên bản bởi vì đoàn tàu đỗng nhiên phanh gấp, tiếp viên hàng không môn đều vẫn còn choáng váng bên trong, kết quả là nhìn thấy Tử Linh đến nơi này. Đoàn tàu ngừng xe nguyên nhân chúng ta còn ở kiểm tra bên trong, sau đó chúng ta gặp cho đại gia một hợp lý giải thích, kính xin. Đoàn tàu tiếp viên hàng không trưởng vẫn chưa nói hết, liền bị Tử Linh đánh gãy, chờ đã, thật nồng nặc mùi máu tanh, không tốt. Sau một khắc, Tử Linh không để ý đến tiếp viên hàng không trưởng, trực tiếp liền hướng về trưởng tàu trong buồng xe vào tới, điều này làm cho bên cạnh tiếp viên hàng không môn đều xem sững sờ. Cảnh vụ viên, nhanh ngăn cản nàng. Tiểu thư, kính xin bình tĩnh, nơi này không thể loạn tiến vào a. Rất nhanh, thì có hai cái cầm trong tay cảnh côn cảnh vụ viên ngăn ở Tử Linh trước mặt, nếu là tiểu thư còn. A3. Nhưng mà hai người vẫn chưa nói hết, cũng đã bị Tử Linh cho ung dung chế phục, thậm chí hai người bọn họ đều vẫn không có phản ứng lại. Mà Tử Linh ra tay cũng là rất có chừng mực, vẹn vẹn chỉ là chế phục bọn họ, để bọn họ tạm thời mất đi năng lực hoạt động mà thôi. Sau đó không để ý đến người chung quanh ngơ ngác ánh mắt, Tử Linh đi thẳng đến trưởng tàu thùng xe, nơi này là một cánh cửa sắt. Quạt cái 3. Nhưng mà dù là như vậy, đạo này cửa sắt tại trước mặt Tử Linh nhưng dường như giấy như thế, chỉ thấy nàng dùng sức một bài, cái kia cửa sắt trực tiếp liền bị rỡ xuống bên cạnh. Mẹ nó, này vẫn là người sao? Đại lực sĩ cũng không làm được cái này chứ. Này khí lực đến bao lớn a? Tận mắt thấy một cái nhìn như nhu nhược thiếu nữ, trực tiếp liền đem cửa sắt cho rỡ xuống bên cạnh, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt liền dại ra hạ xuống. Này rơi ạ, nếu như không phải tận mắt đến, ai có thể tin tưởng a? Quả thế, mà đem cửa sắt tháo xuống sau khi, một luồng nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt liền tràn ngập ra, luồng hơi thở này trong nháy mắt liền truyền đến tiếp viên hàng không môn trong lỗ mũi. Mùi vị gì? Là máu, thật dày đặc huyết vị, tại sao có thể có loại này mùi vị? Này đột nhập lên mùi máu tanh, để tất cả mọi người không nhịn được muốn nôn mửa, thực sự là bởi vì mùi vị này quá nặng điểm. Chính các ngươi xem một chút đi. Tử Linh nghiêng người né ra, đem trưởng tàu trong buồng xe cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người, này không nhìn còn khá, vừa nhìn trực tiếp liền nói ra một đám lớn. Ồ ba. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều là ở dây tiếp theo trực tiếp nói ra một chỗ, đang xem xong đầu tiên nhìn sau khi tất cả mọi người không dám lại đi xem lần thứ hai. Thực sự là không chịu được a.